Chương 17, buổi đấu giá bắt đầu. Tiểu thuyết Dị Giới Chi Ngạo Thần Cựu Quyết, tác giả Cựu Đại Tiên. Ngày hôm nay chính là Vạn Bảo Đường buổi đấu giá cử hành tháng ngày, làm Lâm Tiêu đến Vạn Bảo Đường thời điểm, buổi đấu giá đã là người ta tấp nập. Xin hỏi là Lâm Tiêu công tử sao? Lâm Tiêu vừa tiến vào buổi đấu giá cử hành phòng khách, liền có một gã sai vặt dáng dấp người quá tới hỏi. "Hừ, ta là Lâm Tiêu." "Lâm Tiêu công tử chào ngài, ta là Trương gia tôi tớ, thiếu gia để ta ở chỗ này chờ ngài, mời ngài đi trên lầu phòng riêng tụ tập tới." Lâm Tiêu cũng không cảm thấy kỳ quái, có thể khiến người ta ở chỗ này chờ chính mình, ngoại trừ La Phi, cũng là chỉ khả năng là Trương Tử Khiên. "Dẫn đường đi." Cái kia gã sai vặt cũng không nói thêm nữa, mang theo Lâm Tiêu liền hướng về lầu 2 đi đến. Vạn Bảo Đường buổi đấu giá cử hành địa điểm bị chia làm hai bộ phận, ngoại trừ phòng khách, lầu 2 còn có thật nhiều phòng riêng. Cái kia phòng riêng toàn đều là một ít khách nhân tôn quý, cùng với Vạn Bảo Đường Tử Kim hội viên chuẩn bị. Lần trước giao dịch ma thì La Phi liền cho Lâm Tiêu một tấm Tử Kim thẻ hội viên, bởi vậy Lâm Tiêu nguyên bản cũng là có phòng riêng của chính mình. Nhưng là nếu Trương Tử Khiên mời, Lâm Tiêu cũng không làm bộ, theo gã sai vặt cùng đi hướng về Trương Tử Khiên vị trí phòng khách. Ở thông qua lầu 2 cái kia một mảnh ngoài phòng khách thì Lâm Tiêu cảm giác được vài câu ngày hôm qua gặp khí tức. Đi ngang qua một cái trong đó phòng khách thì Lâm Tiêu minh hiện ra cảm giác được sự hận thù, chính là Hứa Chiến Hồn cùng Tạo Vô Nghĩa vị trí phòng khách. Có điều Lâm Tiêu nhưng là hồn nhiên không sợ, có như ảnh tùy hình thân pháp, hơn nữa tối ngày hôm qua đột phá. Lâm Tiêu đối mặt Hứa Chiến Hồn thì lại nhiều một tia sức lực. "Hừ, thằng con hoang, đợi được buổi đấu giá kết thúc sau đó, ta nhất định sẽ muốn tốt cho người xem." Hứa Chiến Hồn ngồi ở trong bao xương, nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Hắn đã vừa mới cảm giác được Lâm Tiêu từ ngoài phòng khách trải qua. "Ha ha, bình tĩnh đừng nóng. Buổi đấu giá sau khi kết thúc, có nhiều thời gian chậm rãi trưởng trị hắn." Tào Vô Nghĩa ngồi ở Hứa Chiến Hồn đối diện, vẫn cứ toàn thân áo đen, nhắc tới Lâm Tiêu thì trong mắt tràn ngập mỉ thị. Cùng lúc đó, Lê Hinh Nhi, Giang Như Mị cùng Nhan Sa Sa cũng đều cảm ứng được Lâm Tiêu đến. "Ồ, mới một buổi tối không gặp, thực lực của hắn tựa hồ lại tiến bộ không ít, còn thật là khiến người ta bất ngờ đây." Lê Hinh Nhi vẫn cứ ăn mặc một thân lục y liễu, trong miệng chậm chậm tự nói, trong mắt tràn ngập vẻ kinh dị. Lục đại thiên tài đều đến rồi, nhìn dáng dấp cái này thần bí bảo vật thật sự rất có sức hấp dẫn a. Lâm Tiêu ở trong lòng nghĩ đến, đối với cái này thần bí bảo vật càng thêm cảm thấy hứng thú. Mà lúc này Lâm Tiêu cũng rốt cục đi tới Trương Tử Khiên vị trí phòng riêng. Trương Tử Khiên vẫn cùng thường ngày, toàn thân áo trắng, tiêu sái phi phàm. "Ha ha, Lâm Tiêu huynh đệ ngày hôm nay có thể tới chậm, buổi đấu giá lập tức liền muốn bắt đầu rồi, ta chính lo lắng Lâm huynh đệ ngày hôm nay sẽ không tới đây." "Ha ha, thật vất vả gặp phải loại này tình thế, tại hạ đương nhiên muốn tới tập hợp tham gia trò vui." Lâm Tiêu không có nói cho Trương Tử Khiên chính mình là bởi vì đột phá mà làm lỡ, Trương Tử Khiên cũng không có hỏi nhiều. "Hừ, nếu không là La Phi tên béo kia ngày hôm nay muốn phụ trách chủ tính chung buổi đấu giá, ta ba người ở đây vừa uống rượu một bên đập ít đồ, cũng đúng là một việc vui lớn." Trương Tử Khiên, để Lâm Tiêu trong lòng khẽ nhúc nhích. "Ồ, xem ra La huynh ở Vạn Bảo Đường địa vị cũng là không bình thường a." "Ha ha, đó là đương nhiên. Có điều La huynh sự ta cũng bất tiện nhiều lời, lần sau có cơ hội Lâm huynh đệ tự mình hỏi hắn, ta nghĩ hắn cũng sẽ không dịch cất giấu." "Ừm, ta còn thật là có chút hiếu kỳ đây." Trương Tử Khiên không nói thêm nữa, mà là bưng lên chén rượu trên bàn chậm ẩm chậm trước. Lâm Tiêu cũng nhân cơ hội đánh giá phòng khách. Phòng khách tích cũng không coi là nhiều lớn, bên trong ngoại trừ một tấm mặt trên có mấy cái dung chuông bàn tròn, liền chỉ còn dư lại một ít tranh chữ. Nhìn qua có vẻ hơi đơn điệu. Phòng riêng vách tường nhìn qua cùng phổ thông vách tường như thế, có thể Lâm Tiêu nhưng cảm giác được một số khác biệt nơi tầm thường. Tựa hồ là nhìn ra Lâm Tiêu nghi hoặc, Trương Tử Khiên cười hỏi, có phải là cảm thấy này vách tường có chút không bình thường? "Hừ, quả thật có một điểm. Ha ha, sắc thực cùng phổ thông vách tường không giống nhau, này vách tường có thể ngăn cách tiếng vang. Ngoại trừ thông qua cái này dung chung cùng ngoại giới thông tin, người bên ngoài là không cách nào nghe thấy cái này bên trong vách tường người nói chuyện. Ngoài ra, cái này vách tường bên trong còn lẫn lộn một chút đặc thù vật liệu, có thể ngăn cách thần thức tra xét. Vạn Bảo Đường mỗi cái thành thị phân đường phòng riêng đều là như vậy xử lý." Trương Tử Khiên để Lâm Tiêu ngẩn người, lập tức liền phản ứng lại. Mỗi người bán đấu giá đều sẽ có chính mình giá quy định, Vạn Bảo Đường người nói vậy cũng là hy vọng ở trong phòng người có thể nói năng thoải mái mà không lo lắng bị người dòm nó đi. Cũng thật là vô cùng bạo tay, xem ra Vạn Bảo Đường cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy à. Trương Tử Khiên cười cợt, nhưng không có nhiều lời. Lúc này, mọi người chờ mong đã lâu buổi đấu giá cũng rốt cục chính thức bắt đầu rồi. Trương Tử Khiên ấn xuống một cái bàn kia trên một dung chuông, đối diện buổi đấu giá nền tảng khối này vách tường đột nhiên hướng về hai bên trở hồi, lộ ra một khối tương tự pha lê trong suốt chặt bản. Cứ như vậy liền có thể từ phòng riêng thấy rõ ràng người bán đấu giá đứng nền tảng. Lúc này cái kia trên bình đài đứng cũng không phải là phi, mà là một 27-28 tuổi khoảng chừng, trái phải nữ tử. Nữ tử làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là mỹ, khiến người ta vừa nhìn thấy liền có một loại đi chinh phục kích động. Một thân tử hồng sơn xám, phát họa ra nữ tử cái kia cảm động đường cong. Sau ngực kiên cường, vòng eo tinh tế, cái mông bề cao, hai chân thẳng tắp. Nữ tử hình dạng tuy rằng không phải như Lê Hình Nhi, Giang Như Mị bình thường tuyệt sắc, nhưng cũng tuyệt đối xem như là cái mỹ nhân, đặc biệt nàng cái kia lồi lõm có hứng thú vóc người cùng trên người đặc hữu thành thuộc khí tức, tuyệt đối là Lê Hình Nhi cùng Giang Như Mị không thể so sánh. Bởi vậy ở đây đại đa số nam tử, ở nữ tử vừa xuất hiện liền tàn nhẫn nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm nữ tử không nhúc nhích. Lâm Tiêu thấy này nhưng là khẽ gật đầu. Không hổ là được gọi là thương trường thiên tài tồn tại, La Bay ở trên phương diện làm ăn cũng thật là có năng khiếu. Như vậy cô gái xinh đẹp chủ trì buổi đấu giá, nói vậy mấy câu nói thì sẽ để rất nhiều nam tử vung tiền như rác chứ. Chính đang Lâm Tiêu thầm khen sau khi, nữ tử mở miệng nói chuyện, trong thanh âm đồng dạng tràn ngập một luồng mê người phạm tội mê hoặc. Hôm nay có thể nhìn thấy nhiều như vậy anh hùng tụ hội, tiểu nữ tử cũng thật là vinh hạnh. Tiểu nữ tử tên là Hồng Hồ, may mắn chủ trì lần này buổi đấu giá, mong rằng các vị anh hùng đa đa cổ động. Nữ tử nói xong nở nụ cười xinh đẹp, lại là để dưới đài rất nhiều người đầu góc choáng váng. Ha ha, ta cũng không nói nhảm nữa, tin tưởng mọi người đối với lần đấu giá này sẽ cũng là chờ mong đã lâu. Phía dưới chúng ta liền trực tiếp bắt đầu ngày hôm nay bán đấu giá. Lời của cô gái âm vừa ra, phía dưới xuất hiện rối loạn tưng bừng. Vạn Bảo Đường lần này buổi đấu giá nhưng là lưu truyền đến mức sôi sùng sục, đối với cái này đến hiện tại đều không có công bố thần bí bảo vật, càng là làm cho tất cả mọi người đều tràn ngập tò mò. Có người đoán là cấp cao công pháp, có người đoán là cấp cao chiến kỹ, cũng có người đoán là thiên tài địa bảo. Ngày hôm nay, cái này thần bí bảo vật cũng sẽ triệt để hiện ra ở đại gia trước mắt. Cô gái áo đỏ nhẹ nhàng vô vô tay, liền có một vị hán tử trung niên cầm một hồng hộp gỗ từ phía sau đài đi lên, đem hộp đặt ở trên đài đấu giá. Ngày hôm nay muốn bán đấu giá kiện món đồ thứ nhất, là một quyển hoàng giai cao cấp kiếm kỹ. Kiếm này kỹ tên là Thiên Lang Phá, là 500 năm trước một vị chiến tông cường giả thành danh kiếm kỹ. Nay bản kiếm kỹ giá quy định là 10 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10.000 kim tệ, phía dưới bắt đầu đấu giá. Không nghĩ tới bán đấu giá đệ một món đồ chính là một quyển hoàng giai cao cấp chiến kỹ, xem ra lần này buổi đấu giá thứ tốt cũng thật là không ít ta. Lâm Tiêu trong lòng cảm khái đồng thời, cũng đối với lần đấu giá này sẽ càng thêm cảm thấy hứng thú, chờ mong có thể có hấp dẫn đồ vật của chính mình xuất hiện. 11 vạn kim tệ. Thiết, 11 vạn, ta ra 15 vạn kim tệ. 20 vạn kim tệ. Trong đại sảnh rất nhiều võ giả đã bắt đầu tranh giá, hơn nữa cạnh tranh còn đối lập kịch liệt. Một quyển hoàng giai cao cấp chiến kỹ, đối với một ít phổ thông võ giả tới nói, đã là rất cao cấp chiến kỹ. Cái kia bản danh gọi Thiên Lang Phá, kiếm kỹ, chỉ chốc lát sau liền bị xào đến 30 vạn kim tệ giá cao. Vị này anh hùng ra giá 30 vạn kim tệ, có còn hay không càng cao hơn, phải biết một quyển thích hợp kiếm kỹ nhưng là sẽ để võ giả thực lực tăng mạnh nha. Cô gái áo đỏ nói xong, còn hướng về dưới đài mọi người quyến rũ quăng một bị nhãn. Nhất thời một ít nguyên bản đình chỉ ra giá người lại bắt đầu tăng giá. Cuối cùng cái kia bản kiếm kỹ bị một tên kiếm tu lấy 45 kim tệ giá cả đập đi. Này đã vượt xa khỏi cái kia bản kiếm kỹ giá trị. Lâm Tiêu không thể không đối với tên kia tên là Hồng Hồ nữ tử lại xem trọng mấy phần. Mấy câu nói liền để những người kia kích động mất đi lý trí, cô gái này vẫn đúng là không đơn giản a. Lâm Tiêu không nhịn được cảm khái. Ha ha, nam nhân mà, đối với mỹ nữ miễn dịch lực đều là muốn thấp một ít. Có điều là béo ú này một thủ chơi đến ngược lại thật sự là rất đẹp đẽ. Trương Tử Khiên cũng là khen. Ha ha, ngày hôm nay bán đấu giá kiện món đồ thứ hai, đó là một cái do cấp 5 ma thú cấp cao, từ lân sư, ra lông luyện thành một cái nhuyễn giáp. Làm cấp 5 ma thú bên trong người tài ba, Tử Lân sư sức phòng ngự nói vậy đại gia cũng đều rõ ràng. Tuy rằng luyện chế thành nhuyễn giáp sau đó, hiệu quả có chút ảnh hưởng, có điều căn cứ kiểm tra, cái này nhuyễn giáp vẫn có thể chịu đựng phổ thông chiến tướng võ giả đỉnh cao một đòn toàn lực, đây đối với đại đa số người mạo hiểm tới nói, nhưng là một cái hiếm thấy bảo bối. Cái này phần mềm giá rẻ là 20 vạn kim tệ, mỗi lần tranh giá không được thấp hơn 10.000 kim tệ, hiện tại bắt đầu đấu giá. Cô gái áo đỏ vừa mới nói xong, phía dưới lại lâm vào rối loạn tưng bừng. Đối với những người mạo hiểm này tới nói, có thể chịu đựng phổ thông chiến tướng đỉnh cao một đòn toàn lực phần mềm, có lúc nhưng là sẽ bảo vệ bọn họ một cái mạng. 25 vạn kim tệ, 30 vạn kim tệ, 32 vạn kim tệ. Ở cô gái áo đỏ treo chọc giật dây bên dưới, cái này nhuyễn giáp cuối cùng bị người lấy 60 vạn kim tệ giá cao đập đi. Sau đó bán đấu giá vài món item, cũng đều là một ít ở võ giả bình thường xem ra có rất ít chiến kỹ hoặc là vũ khí, thậm chí còn có một viên trợ người đột phá chiến sư đạt đến chiến tướng đan dược. Những thứ đồ này không có chỗ nào mà không phải là vỗ tới một siêu cao giá cả. Nhưng là Lâm Tiêu nhưng là vẫn không có ra tay, Trương Tử Khiên cũng giống như vậy. Lâm Tiêu đột nhiên nghĩ đến ngày đó ở Vạn Tiên lâu thì Trương Tử Khiên nói tới hắn lần này đến mục đích chính là vì một cái tên là Thiền Dực kiếm bảo kiếm, liền mở miệng hỏi, lần trước ở Vạn Tiên lâu Hộp Khiên huynh từng nói, lần này là vì một cái tên là Thiền Dực kiếm vũ khí. Thanh kiếm kia hẳn là một cái danh kiếm, có thể làm cho Tử Khiên huynh cũng như này động tâm. Nghe được Lâm Tiêu trong miệng đề Thiền Dực kiếm ba chữ, Trương Tử Khiên trong mắt chính là sáng ngời, lập tức tràn ngập cuồng nhiệt trở lại, Lâm huynh đoán không sai. Thiền Dực kiếm chính là mấy trăm năm trước một vị kiếm thuật đại gia sử dụng vũ khí. Là vật hái cực bắc nơi Vạn Niên Hàn Thiết tạo nên. Vạn Niên Hàn Thiết quý giá khan hiếm, dẻo dai tính cực cường. Trình thanh kiếm bị một tên luyện khí đại sư chế tạo mỏng như cánh ve, sắc bén dị thường. Có người nói từ bề ngoài xem ra, nếu không nhìn kỹ đều chỉ có thể nhìn thấy chuôi kiếm mà thấy không rõ lắm thân kiếm. Bởi vậy có thể thấy được Thiền Dực kiếm có bao nhiêu bạc. Trương Tử Khiên đúng là để Lâm Tiêu tiểu tiểu lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới trên thế giới này còn có quỷ dị như thế kiếm, đúng là Lâm Mộ kiến thức nông cạn. Ha ha, Lâm Minh không cần tự dễ ước. Mấy trăm năm trước Thiền Dực kiếm bị chủ nhân kia làm việc cực kỳ biết điều. Thiên Dực kiếm sự ngoại giới biết nguyên bản liền không nhiều, Lâm Minh chưa từng nghe nói cũng chẳng có gì lạ. Liền ngay cả tại hạ cũng là từ trong nhà trưởng bối trong miệng vô ý biết được. Trương Tử Khiên dừng một chút, tiếp tục nói vậy Lâm Minh cũng rõ ràng, ta Trương gia xưa nay lấy kiếm làm chủ tu, Trương gia tuyệt kỹ thành danh vô ảnh kiếm pháp càng là một môn lấy tốc độ công kích nhanh mà nghe tên kiếm kỹ, nếu như ta có thể được Thiên Dực kiếm, như vậy thực lực của ta cũng sẽ được một chất bay bọn. Bởi vậy cái này Thiên Dực kiếm, ta lần này là tình thế bắt buộc. Trương Tử Khiên nói xong còn có một chút tiểu tiểu kích động, có điều Lâm Tiêu cũng có thể hiểu được. Liên quan với năm gia tộc lớn bên trong Trương gia, Lâm Tiêu cũng từng nghe người nói về quá, bởi vậy vẫn tính là hiểu rõ một điểm gia lông. Trương gia vô ảnh kiếm kỹ lấy tốc độ tăng trưởng, luyện đến cực hạn, công kích thì bởi tốc độ quá nhanh, đối thủ căn bản là nhìn thấy kiếm quy tích, Vô Ảnh Kiếm cũng bởi vậy được gọi tên. Nếu như Trương Tử Khiên được Thiên Dực Kiếm, phối hợp Vô Ảnh Kiếm kỹ tốc độ, còn thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Kiếm phương thức công kích vẫn lấy linh xảo quỷ dị xưng. Một cái như Thiên Dực Kiếm giống như bảo kiếm, đối với kiếm đã tu luyện nói có chí mạng sức hấp dẫn. Buổi đấu giá cử hành đến hiện tại, đã gần như tiến hành rồi một nửa, xuất hiện đồ vật cũng là càng ngày càng hi hữu quý giá. Trên căn bản mỗi một kiện hài kèm giá sau cùng cách, cũng đã ở 1 triệu kim tệ trở lên. Đột nhiên, Lâm Tiêu phát hiện Trương Tử Khiên thân thể đột nhiên ngồi thẳng, con mắt nhìn chằm chằm trên đài đấu giá một điều hình hộp gỗ cũng không lúc đích. Lâm Tiêu giật mình, cô gái áo đỏ lời kế tiếp khẳng định hắn suy đoán. Phía dưới muốn bán đấu giá, là mấy trăm năm trước một vị kiếm thuật đại sư thành danh vũ khí, Thiên Dực Kiếm. Kiếm này, cô gái áo đỏ dựa theo nhất quán quy củ đối với Thiên Dực Kiếm làm tỉ mỉ giới thiệu, cùng Trương Tử Khiên cho Lâm Tiêu giới thiệu đúng là đại khái giống nhau. Đón lấy cô gái áo đỏ càng làm Thiên Dực Kiếm từ trong hộp gỗ lấy ra, cho mọi người quan sát nghiệm chứng. Lâm Tiêu từ phòng khách hướng về cái kia Thiên Dực Kiếm nhìn lại, chính như Trương Tử Khiên nói tới như vậy, có thể nhìn thấy chỉ có chuôi kiếm mà thôi. Liên quan với thân kiếm, Lâm Tiêu cũng chỉ có thể tập trung tinh thần quan sát mới có thể phát hiện một chút đầu mối. Chỉnh thanh kiếm chính như đồn đại bên trong như vậy, mỏng như cánh ve. Cái này Thiên Dực Kiếm giá quy định là 1 triệu kim tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50.000 kim tệ, phía dưới bắt đầu tranh giá. 150 vạn kim tệ. Cô gái áo đỏ vừa dứt lời, phía dưới liền có một 50-60 tuổi ông lão mặt đỏ bắt đầu tranh giá, hơn nữa lập tức liền bỏ thêm 50 vạn kim tệ. Nhìn dáng dấp đối với này thanh Thiên Dực Kiếm cũng là tình thế bắt buộc. 2 triệu kim tệ. Ở vị lão giả kia cách đó không xa, một vị chừng 40 tuổi giữ lại râu quai nón đại hán cũng là lớn tiếng kêu lên. http://vdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvd tóc xích diện kiếm ma Doãn Tam Thiếu, còn có hổ lang trại cuồng vân nộ kiếm Mạc Thiên Nộ. Đúng đấy, cha cha sách, không nghĩ tới liền bọn họ cũng tới. Nhìn dáng dấp cái này Tiền Dự Kiếm cũng thật là bảo bối a. Bằng Lâm Tiêu thực lực bây giờ, phía dưới võ giả đàm luận tự nhiên là nghe được rõ rõ ràng ràng, liên quan với Doãn Tam Thiếu cùng Mạc Thiên Nộ Lâm Tiêu cũng từng nghe người ta nói quá. Hai người này ở kiếm thuật phương diện tu vi cũng coi như là không sai, tuy rằng không bằng Trương Tử Khiên năng khiếu, thế nhưng tuổi nhưng là so với Trương Tử Khiên nếu như lớn hơn rất nhiều. Hai người hiện tại cũng đều là chiến tướng đỉnh cao tu vi, có điều giao thủ cũng không nhất định có thể thắng được Trương Tử Khiên. Làm Trương gia dòng chính truyền nhân, Trương Tử Khiên nhất định có chính mình lá bài tẩy. Phòng trường mỗi cái thế lực lớn đi ra con cháu đều giống nhau. Lại như là ngày hôm qua cùng Hứa Chiến Hồn lúc chiến đấu, Hứa Chiến Hồn cuối cùng động tác để Lâm Tiêu mơ hồ rõ ràng hắn là muốn triển khai chính mình lá bài tẩy, có điều lại bị Tào Vô Nghĩa cắt đứt. Trương Tử Khiên đối với phía dưới gây rối chẳng quan tâm, đối với Doãn Tam Tiếu cùng Mạc Thiên Nộ ra giá cũng không để ý chút nào. Hắn khẩn nhìn chằm chằm trên đài đấu giá này thanh Tiền Dự Kiếm, chậm rãi mở miệng nói, 5 triệu kim tệ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 18, thu hoạch ngoài ý muốn tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần cựu quyết tác giả, cựu đại tiên Trương Tử Khiên tiếng nói vừa dứt, toàn bộ phòng khách yên tĩnh lại, liền ngay cả Lâm Tiêu đều bị hắn ra giá rơi xuống ngảy một cái. Mà ngắn ngủi yên tĩnh sau khi, phòng khách bắt đầu xuất hiện rối loạn. Hoa, mặt trên trong phòng chính là ai vậy? Lớn như vậy tác phẩm, không biết ta hẳn là một cái nào đó thế lực lớn người chứ. Ida vừa lên tiếng chính là 5 triệu kim tệ. Giờ khắc này vừa mới bắt đầu ra giá Doãn Tam Tiếu cùng Mạc Thiên Nộ sắc mặt liền trở nên rất khó coi, cùng với ngược lại chính là trên đài đấu giá hưng hổ. Nàng một đôi mắt vẻ kinh dị liên tục, nói rằng số 6 phòng riêng cái này anh hùng ra giá 5 triệu kim tệ, còn có càng cao hơn sao? Toàn bộ phòng khách lần thứ 2 yên tĩnh lại, nhìn liệu sẽ có giá tiền cao hơn sản sinh, mà lúc này Doãn Tam Tiếu nhưng là đúng Trương Tử Khiên cùng Lâm Tiêu vị trí số 6 phòng riêng hỏi, không biết là vị nào anh hùng ở đây, tại hạ Vạn Kiếm Cốc Doãn Tam Tiếu. Không biết các hạ có thể hay không bỏ đi yêu thích, đem Tiền Dự Kiếm nhường cho. Tại hạ ngày sau tất có thâm tạng. Doãn Tam Tiếu vừa nói, trên đài đấu giá hồng hồ sắc mặt hơi đổi một chút. Doãn Tam Tiếu là muốn lấy thế để người, đây chính là Vạn Bảo Đường không cho phép phát sinh sự. Là một người bán đấu giá nơi, nếu như không có thể bảo đảm bán đấu giá công chính tính, Vạn Bảo Đường sau đó cũng không cần tiếp tục làm buổi đấu giá. Giữa lúc hồng hồ muốn nói quát bảo ngưng lại thì, số 6 phòng riêng lại đột nhiên chuyển ra một trận cười to. Ha ha ha, cũng thật là chuyện cười, ngươi câu nói đầu tiên muốn cho bổn công tử nhường ra Tiền Dự Kiếm, cũng thật là ngây thơ. Nếu như ngươi nếu mà muốn, hãy cùng ta vô xuống, nếu không thì liền chỗ nào mát mẹ chỗ nào ở. Muốn dùng Vạn Kiếm Cốc đến ép ta, còn chưa đủ tư cách. Trương Tử Khiên mấy câu nói tràn ngập thô bạo, nghe được Doãn Tam Tiếu trên mặt lúc thì xanh một trận tử. Ha ha, các hạ khẩu khí thật là lớn, không biết có thể không lưu lại họ tên. Cũng làm cho tại hạ biết mình tại ở phương nào anh hùng trên tay. Doãn Tam Tiếu đẩy mặt âm chấm hỏi. Vô Ảnh Phong, Vô Ảnh Cốc, Vô Ảnh Sơn trang Trương Tử Khiên. Trương Tử Khiên, lần thứ hai để yên tĩnh đám người sôi bật lên. Ta liền nói là ai lớn như vậy tác phẩm, hóa ra là kiếm của Trương Tử Khiên. Chính là dựa vào Trương gia gốc gác, 5 triệu kim tệ vẫn đúng là không phải sự. Doãn Tam Tiếu nghe được Trương Tử Khiên, phẫn nộ ngồi xuống, đầy mặt không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Vạn Kiếm Cốc cũng chính là một tam lưu thế lực, hắn còn nhát gan cùng Trương gia hò hét. Mạc Thiên Nộ lúc này cũng không lên tiếng nữa, chỉ là nhìn trên đài đấu giá Tiền Dự Kiếm, trong mắt tràn ngập tiếc hận. Ừm. Tử Khiên thiếu gia ra giá 5 triệu kim tệ, có còn hay không càng cao hơn? Hiển nhiên Hồng Hồ cũng biết Trương Tử Khiên tên, trực tiếp liền xưng hô đều thay đổi. Hồng Hồ để dưới đài yên tĩnh lại. Trước tiên không nói những võ giả kia có hay không tài lực cùng Trương Tử Khiên tranh, coi như là có, giờ khác này e sợ cũng là không dám tiếp tục tranh xuống, dù sao cùng Trương gia trở mặt không phải là cái gì sáng suốt sự. 5 triệu kim tệ lần thứ nhất. 5 triệu kim tệ lần thứ 2. 5 triệu kim tệ đệ. Chấm đã. Liền khi mọi người đều cho rằng cái này tiền dự kiếm không phải Trương Tử Khiên không còn gì khác thì, số 4 phòng khách một thanh âm vang lên. Ta ra 6 triệu kim tệ. Lâm Tiêu nghe được, đó là Hứa Chiến Hồn âm thanh, chân mày hơi nhíu lại. Nhìn về phía Trương Tử Khiên thì, lại phát hiện Trương Tử Khiên không một chút nào bất ngờ, thậm chí khỏe miệng còn lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hừ, chúng ta Trương gia cùng Hứa gia trở mặt cũng không phải một ngày hai ngày, hắn nếu như không nhảy ra quấy rối, đó mới là thật sự kỳ quái đây. Nghe xong Trương Tử Khiên, Lâm Tiêu mới như có suy nghĩ gật gật đầu. Trong đại sảnh võ giả nghe thấy lại có thể có người dám cùng Trương Tử Khiên hò hét thì rất hứng thú nhìn âm thanh truyền ra phòng khách, thảo luận cái kia trong phòng khách người là ai. Hồng Hồ cũng là cảm giác được một chút ngoài ý muốn, có điều rất nhanh sẽ phản ứng lại. Đối với một người bán đấu giá tới nói, loại quan hệ này không tốt song phương lẫn nhau xử bán tử tình huống, nhưng là bọn họ tình nguyện nhất nhìn thấy. Ha ha, số 4 phòng riêng anh hùng ra giá 6 triệu kim tệ, có còn hay không? 7 triệu kim tệ. Hồng Hồ lời còn chưa nói hết, Trương Tử Khiên liền lại mở miệng gọi bảo. 8 triệu kim tệ. Hứa Chiến Hồn âm thanh cũng vang lên theo. Ngàn vạn kim tệ. 13 triệu kim tệ. 21 triệu kim tệ. Chỉ chốc lát sau, Trương Tử Khiên đã đem giới gọi vào 21 triệu kim tệ, người ở dưới đài đã bị khiếp sợ mất cảm giác. Liền ngay cả trên đài đấu giá Hồng Hồ, âm thanh cũng xuất hiện vẻ run rẩy. Phải biết cái này tiền dự kiếm trước đó phòng trừng giá cả, cũng là mấy triệu kim tệ mà thôi. Vẹn vẹn là này một cái tiền dự kiếm bán đấu giá, Hồng Hồ có thể được trích phần trăm chính là một con số kinh khủng. Tử Khiên thiếu ra giá 21 triệu kim tệ, có còn hay không ra giá càng cao hơn? Hồng Hồ xin hỏi xong sau, số 4 phòng khách Hứa Chiến Hồn không có tiếp tục lại thêm xuống. 21 triệu kim tệ lần thứ nhất, 21 triệu kim tệ lần thứ hai, 21 triệu kim tệ lần thứ ba. Thành giao. Cái này tiền dự kiếm là Tử Khiên thiếu ra. Hồng Hồ hưng phấn tuyên bố rồi kết quả. Số 4 bên trong bao xương, Hứa Chiến Hồn ngửa đầu cười to. Ha ha, lần này Trương Tử Khiên nên thổ huyết chứ. Tào Vô Nghĩa nghe xong cũng là nở một nụ cười. Phía dưới chúng ta tiếp theo bán đấu giá cái tiếp theo hải tèm. Số 6 phòng riêng, Lâm Tiêu nhìn Trương Tử Khiên hỏi, dùng nhiều 16 triệu kim tệ, làm sao Tử Khiên huynh nhìn qua thật giống không có chút nào đau lòng. Hừ, Hứa Chiến Hồn đây là ở tự đào hố chôn. Trương Tử Khiên trên mặt không khỏi không có không nhanh, ngược lại xuất hiện một tia âm nhu nụ cười. Kha kha, ta nói thật với ngươi chứ. Sáng sớm hôm nay La Phi nói cho ta. Nghe xong Trương Tử Khiên, Lâm Tiêu mới biết tại sao Trương Tử Khiên không có chút nào đau lòng, đồng thời cũng bắt đầu vì là Hứa Chiến Hồn cầu khẩn. Nay cũng môi hải tử, không có chuyện gì chạy đến theo người nhấc giá bao nhiêu, lần này thực sự là tự mình làm vậy thì không thể sống được. Lúc này, buổi đấu giá người cũng đem tiền dự kiếm đưa đến số 6 phòng khách. Trương Tử Khiên tùy ý từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra một tờ thẻ vàng giao cho đưa kiếm người đi hoa món nợ, sau khi liền cầm tiền dự kiếm nhìn chằm chằm không chớp mắt bắt đầu quan sát đến. Ha ha ha. Hảo kiếm, quả nhiên là hảo kiếm. Tiền này hoa đến không có chút nào oan uổng, bực này hảo kiếm lại há lại là dung tục kim tệ có khả năng cân nhắc. Nghe xong Trương Tử Khiên, Lâm Tiêu rất tán thành gật gật đầu. Khoảng cách gần quan sát tiền dự kiếm, Lâm Tiêu mới phát hiện cái này tiền dự kiếm bá đạo chỗ. Không chỉ là thân kiếm mỏng như cánh ve, càng quan trọng chính là chỉnh thanh kiếm đều tỏa ra dùng cả mình, thực lực không cao người thậm chí sẽ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Bực này thần binh lợi khí xác thực không phải là vật phẩm có thể sánh được. Phía dưới bán đấu giá là một loại thiên tài địa bảo, tên là Chu Tức Quả. Giữa lúc Lâm Tiêu đánh giá tiền dự kiếm thì trên đài đấu giá Hồng Hồ một câu nói để Lâm Tiêu cả người chấn động. Chu Tức Quả, như ảnh tùy hình tầng thứ 2 cần thiết phụ trợ vật liệu bên trong, không thì có Chu Tức Quả sao? Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Lâm Tiêu trong lòng tràn ngập kích động. Lúc này Hồng Hồ đã giới thiệu xong Chu Tức Quả một ít đặc thù, cũng như ảnh tùy hình trong bí tịch ghi chép không khác nhau chút nào. Chu Tức Quả là đan sư luyện chế đan dược một mực vô cùng tốt dược liệu, đương nhiên, đối với võ giả bình thường cũng có tác dụng to lớn. Chu Tức Quả chất lỏng pha loãng sau dùng, có thể tăng trưởng chiến khí. Một viên Chu Tức Quả có thể tăng trưởng chiến vương trở xuống võ giả chí ít 20 năm chiến khí. Hồng Hồ để những võ giả kia sôi trào, tăng cường 20 năm chiến khí, này nhưng là chân chính thứ tốt ta. Nhìn phía dưới những võ giả kia nóng lòng muốn thử thần thái, Hồng Hồ ở trong lòng thỏa mãn gật gật đầu, nói tiếp, bởi cái này Chu Tức Quả đối với hết thảy võ giả đều áp dụng, bởi vậy chúng ta không thiết trí giá quy định, cũng không hạn chế tăng giá, xin mọi người tự do ra giá. Hồng Hồ để đại gia ngẩn người, không thiết trí giá quy định. Vậy không phải nói rất khả năng dùng rất giá tiền thấp liền đem này Chu Tức Quả đập xuống đến rồi. Rất nhiều người cũng bắt đầu không nhịn được ra giá. 10 vạn kim tệ, 11 vạn kim tệ, 13 vạn kim tệ. Lâm Tiêu nghe xong Hồng Hồ cũng là tràn ngập nghi hoặc. Có điều rất nhanh liền hiểu được, Thẩm Than La Phi không hổ có thương mại thiên tài danh xưng. Loại này không thiết trí giá quy định cùng tăng giá phạm vi phương thức, để phía dưới rất nhiều võ giả đều tồn tại may mắn tâm lý, hy vọng có thể lấy giá rẻ mua về cao vật giá trị. Cứ như vậy có người ra giá, liền sẽ có người không cam lòng mà theo tăng giá. Đối với những võ giả kia tới nói, có ai là không biết hàng chủ. Bởi vậy gặp phải đồ tốt, sẽ chỉ làm giá cả càng thêm càng cao, mà tuyệt sẽ không xuất hiện giá cả thấp hơn ai kèm bản thân giá trị tình huống. Nghĩ đến đây Lâm Tiêu cũng không đội ra giá, trái lại là giật mình, quay về Trương Tử Khiên nói rằng, Tử Khiên huynh, cái viên này Chu Tức Quả ta ngược lại thật ra có chút hứng thú, không biết Tử Khiên huynh có thể hay không đồng ý giúp ta đập xuống đến. Đương nhiên kim tệ vẫn là ta sẽ tự bỏ ra. Ồ, Lâm huynh đệ muốn cái kia Chu Tức Quả. Lời nói như vậy ta đập xuống đến đưa cho ngươi chính là, ngươi huynh đệ ta có gì tất như thế khách khí. Cái kia cũng không cần, ta mấy ngày trước bán mấy viên ma hạch, điểm ấy kim tệ vẫn là không kém. Trương Tử Khiên nghe xong Lâm Tiêu khỏe miệng giật giật. bán mấy viên ma hạch. Rời ạ, ngươi được kêu là mấy viên sao? Có điều Trương Tử Khiên cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là trong lòng nghi ngờ tại sao Lâm Tiêu không tự mình bán đấu giá, mà muốn chính mình hỗ trợ ra tay. Tựa hồ là nhìn thấu Trương Tử Khiên suy nghĩ trong lòng giống như vậy, Lâm Tiêu cười giải thích, Tử Khiên huynh không cần nghĩ hoặc, ta hôm qua cùng cái kia Hứa Chiến Hồn đánh nhau, hôm nay ta nếu như ra tay, hắn nhất định sẽ cố ý phá hoại. Đối lập cho ta mà nói, Tử Khiên huynh đệ có thể liền không giống. Lâm Tiêu để Trương Tử Khiên càng thêm nghi hoặc, mở miệng hỏi, nhưng là ta cùng cái kia Hứa Chiến Hồn đồng dạng không hợp phách, vừa sự Lâm huynh cũng nhìn thấy, ta thời điểm xuất thủ cái kia Hứa Chiến Hồn nói vậy cũng sẽ xuất thủ phá hoại mới đúng vậy. Ha ha, Tử Khiên huynh cho rằng cái kia Hứa Chiến Hồn tính cách làm sao? Lâm Tiêu không có chính diện trả lời Trương Tử Khiên, trái lại cười hỏi, hung tàn, đang nghi. Trương Tử Khiên không chút suy nghĩ liền trở lại, xem ra trong ngày thường cùng Hứa Chiến Hồn giao thiệp với tháng ngày ngược lại thật sự là không ít. Này là được rồi. Cái kia Hứa Chiến Hồn vừa mới xếp đặt Tử Khiên huynh một đạo, này chu tức quả đối với cho các ngươi những thế gia này con cháu tới nói, tác dụng cũng không phải đại. Và mượn các ngươi năng khiếu nói vậy cũng rõ ràng, dựa vào ngoại lực tăng cao thực lực chỉ sẽ ảnh hưởng ngày sau tu luyện độ cao, bởi vậy này chu tức quả đối với cho các ngươi tới nói chính là vô bổ. Nhưng là Tử Khiên huynh nếu như đột nhiên ra một giá cao, cái kia Hứa Chiến Hồn sẽ làm sao? Nghe xong Lâm Tiêu, Trương Tử Khiên đầu tiên là sững sờ, lập tức cúi đầu trầm tư. Nghĩ một hồi sau khi, đột nhiên vỗ đùi, nói rằng, ha ha, Lâm huynh thực sự là tuyệt. Cứ như vậy, cái kia Hứa Chiến Hồn chỉ có thể cho rằng ta cố ý nhấc giá cao, chờ hắn tăng giá sau chơi hắn một bố, trái lại sẽ không tiếp tục thêm xuống. Ha ha, đúng là như thế. Ha ha, cũng thật là diệu a. Lâm Minh không chỉ có thực lực tuyệt vời, tâm trí càng là không bình thường a. Cái kia anh em nhà họ Hứa cùng ngươi trở mặt, cũng coi như là bọn họ xui xẻo rồi. Ha ha ha. Trương Tử Khiên nói xong một trận cười to, bắt đầu tưởng tượng làm Hứa Chiến Hồn biết này chu tức quả là Lâm Tiêu cần thiết thời điểm, trên mặt vẻ mặt sẽ có cỡ nào đặc sắc. Có điều Trương Tử Khiên lại cảm thấy có chút không đúng, liền hướng về Lâm Tiêu hỏi, có điều Lâm Minh cũng biết dựa vào ngoại lực tăng cao thực lực tai hại, như vậy còn muốn chu tức quả làm cái gì? Lâm Tiêu ngẩn người, lập tức trở lại, ta ngược lại không là dùng để tăng cao thực lực, mà là có cách dùng khác. Còn cụ thể cần gì dùng mà, một chốc cũng nói không rõ ràng, ngày sau có cơ hội lại hướng về Tử Khiên huynh giải thích. Trương Tử Khiên nghe xong cũng không hỏi thêm nữa, mà là quay đầu nhìn phòng khách. Lâm Tiêu cùng Trương Tử Khiên nói chuyện vào lúc này thời gian, chu tức quả giá cả đã bị nhắc tới 2 triệu kim tệ giá cả, này đã vượt xa khỏi chu tức quả bản thân giá trị. Mà lúc này, trong đại sảnh cũng đã không có ai tiếp tục tăng giá. Nói vậy lúc này đại đa số người đã rõ ràng phòng đấu giá này một chiêu cũng không đơn giản. Lâm Tiêu nhìn Trương Tử Khiên ra hiệu một hồi, Trương Tử Khiên gật gù, gọi bảo, ta ra 3 triệu kim tệ. Trương Tử Khiên để trên đài đấu giá hồng hồ con mắt lại là sáng ngời, liếc nhìn phiêu Hứa Chiến Hồn vị trí số 4 phòng khách nói rằng, Tử Khiên thiếu gia ra giá 3 triệu kim tệ, còn có giá tiền cao hơn sao? Trong phòng đấu giá người cũng đều là nhìn chằm chằm số 4 phòng khách vị trí, chờ xem kịch vui. Nhưng là để hồng hồ thất vọng chính là, lần này số 4 phòng khách khách mời không có một chút nào tiếp tục tăng giá ý tứ. Phòng khách mọi người càng không có người đi cùng Trương Tử Khiên tranh, hồng hồ cũng chỉ có thể mang theo thất vọng tuyên bố chu tức quả quy số 4 phòng khách hết thảy. Số 4 trong bao xương, Hứa Chiến Hồn khỏe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng, âm lanh nói rằng, "Hừ, tấm này Tử Khiên cũng thật là ngây thơ, muốn ông ta, chỗ nào như vậy dễ dàng. Ta ngược lại muốn xem ngươi hoa 3 triệu kim tệ đập cái chu tức quả trở lại có ích lợi gì." Tao gâu nghĩa cho mày, tựa hồ có một chút nghi hoặc, có điều cũng không nghĩ quá nhiều, lắc đầu một cái quan tâm đón lấy bán đấu giá. Ha ha ha. Này Hứa Chiến Hồn vẫn đúng là không tiếp tục tăng giá. Lâm Minh chiêu này quả nhiên cao a. Lâm Tiêu cũng là đầy mặt mỉm cười. Không nghĩ tới như thế dễ dàng phải đến tu luyện như ảnh tùy hình tầng thứ 2 cần thiết một loại phụ trợ vật liệu, điều này làm cho Lâm Tiêu đối với đón lấy hai loại vật liệu tìm kiếm cũng càng thêm có lòng tin. Chỉ chốc lát sau, Vạn Bảo Đường liền phái người đem chu tức quả đưa đến số 6 phòng khách, Lâm Tiêu tiếp nhận chu tức quả, thoáng nhìn một chút liền ném vào kim lòng trong nhẫn, lập tức lấy ra thẻ vàng giao cho người kia hoa món nợ. Sau đó phải bán đấu giá kèm có một chút đặc thù, bởi vì chúng ta cũng không biết nó giá trị thực sự là cái gì. Giữa lúc Lâm Tiêu nghĩ làm sao tìm kiếm như ảnh tùy hình tầng thứ 2 cần thiết cái khác hai loại vật liệu thì lại bị Hồng Hồ một câu nói hấp dẫn. Đây là một khối ngọc bội, là chúng ta Vạn Bảo Đường từ một di tích viễn cổ bên trong vô ý đoạt được. Khối ngọc bội này mặc kệ chúng ta dùng phương thức gì, đều không thể hư hao, nhưng là trải qua nhiều năm nghiên cứu, cũng không thể mở ra khối ngọc bội này có bí mật gì. Có điều phát hiện khối ngọc bội này di tích viễn cổ, chính là một chỗ chiến đế di tích. Bởi vậy này nhanh ngọc bội nhất định có không giống bình thường chỗ. Khối ngọc bội này giá quy định là 2 triệu kim tệ, tăng giá vô hạn chế, phía dưới bắt đầu đấu giá. Hồng Hồ vừa dứt lời, buổi đấu giá lần đầu rơi vào kẻ ngắt. http://vđvđvđ.com, tất cả mọi người không có muốn đấu giá ý tứ. Nghĩ đến cũng là, khối ngọc bội này nếu là có giá trị gì, Vạn Bảo Đường đã sớm nghiên cứu ra, như thế nào sẽ lấy ra bán đấu giá. Hồng Hồ nói tới khối ngọc bội này thì ở chiến đế di tích bên trong phát hiện, nhưng căn bản liền không thể nào khảo chứng là thật hay không. Còn dùng phương pháp gì đều không thể hư hao, cũng không ngoài là khối ngọc bội này chất liệu so với đặc thù thôi. Không người nào nguyện ý hoa 2 triệu kim tệ đi mua một trang sức phẩm trở về. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, nói thí dụ như Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không nghĩ tới chính mình nhất thời tâm huyết dâng trào lưu lại tham gia cái này buổi đấu giá, dĩ nhiên có nhiều như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Làm Lâm Tiêu nhìn thấy khối ngọc bội kia thì trong lòng liền bắt đầu kích động lên. Bởi vì ở Lâm Tiêu trên người thì có một khối cùng ngọc bội kia tương tự ngọc bội. Chính là Lâm Tiêu rời đi Lạc Hà thành thì từ cái kia quán nhỏ trên mua được khối này. Này hai khối ngọc bội bất kể là từ màu sắc vẫn là chất liệu trên xem, đều không hề có sự khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là, Lâm Tiêu trên người ngọc bội thì hình tròn, mà trên đài đấu giá khối ngọc bội kia nhưng là hình vuông. Tuy rằng Lâm Tiêu không có từ trên đài đấu giá khối ngọc bội kia bên trong cảm giác được sóng linh hồn, nhưng là ở Lạc Hà thành trải qua, để Lâm Tiêu mơ hồ cảm thấy, này mấy khối ngọc bội sau lưng, tuyệt đối có một không đơn giản bí mật. Lâm Tiêu nhẫn nhịn lập tức ra giá kích động, lựa chọn quan sát, hắn nhưng không hy vọng để cho người khác phát hiện khối ngọc bội này không giống bình thường. Sàn đấu giá trên hồng hồ tựa hồ rơi vào một loại lúng túng hoàn cảnh, bất luận nàng thế nào vô cùng giảm miệng, mọi người tại đây đều không có một chút nào muốn đấu giá ý tứ, mà nàng lại không thể lung tung lập một ít ngọc bội kia tác dụng. Giữa lúc hồng hồ chuẩn bị tuyên bố lưu lập thì, Trương Tử Khiên thanh âm vang lên, ta ra 2 triệu kim tệ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 19, vô căn thần tuyển tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần cựu quyết tác giả, cựu đại tiên nghe thấy Trương Tử Khiên âm thanh, hồng hồ đầu tiên là ngẩn người, lập tức lại là vui vẻ, nói rằng, Tử Khiên thiếu gia ra 2 triệu kim tệ, có hay không ra giá càng cao hơn. Mọi người ở đây nghe thấy Trương Tử Khiên lại một lần ra giá, cũng không lại kinh ngạc, tựa hồ đã đem hắn xem là một căn bản không biết tỉnh tiền bại giá tử. Này Tử Khiên làm cái gì? Lẽ nào là nhìn ra khối ngọc bội kia có chỗ đặc biệt nào sao? Số 4 trong bao xương, Hứa Chiến Hồn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói rằng, ta cũng không làm rõ được, lẽ nào là bị ngươi âm một cái, muốn chờ ngươi tăng giá sau âm trở lại. Tào Vô Nghĩa đối với Trương Tử Khiên cách làm đồng dạng không rõ. Hẳn là như vậy, xem ra cái kia dùng nhiều 16 triệu kim tệ, để hắn rất là không cam lòng a. Ha ha ha. Hứa Chiến Hồn nói đến chỗ này lại là một trận cười to. Đối với Trương Tử Khiên ra giá, không rõ không chỉ là Hứa Chiến Hồn cùng Tào Vô Nghĩa. Lê Hình Nhi, Giang Như Mị còn có Nhan Xa Xa đồng dạng không rõ. Bọn họ cuối cùng ý nghĩ cũng cùng Hứa Chiến Hồn như thế, cho rằng Trương Tử Khiên một lòng muốn âm Hứa Chiến Hồn một cái, có thể Hứa Chiến Hồn nhưng không có bị lừa. Lâm Minh tại sao muốn đập xuống khối ngọc bội này? Lẽ nào Lâm Minh biết khối ngọc bội này giá trị sao? Số 6 trong bao xương, Trương Tử Khiên cũng rất là không hiểu hỏi. Vừa hắn ra giá chính là Lâm Tiêu ra hiệu. Lâm Tiêu đập xuống chu tức quả hắn còn miễn cưỡng có thể hiểu được, nhưng là đập xuống khối ngọc bội này, chính là thật sự không có chút nào rõ ràng. Ha ha, nói thật, ta cũng không biết này nhanh ngọc bội có ích lợi gì. Có điều nếu là chiến đế di tích bên trong vật phát hiện, nói vậy có chỗ đặc thù. Không cho phép ta sau đó không cẩn thận liền phát hiện cơ chứ. Lại nói, trên người ta giữ lại như thế kim tệ cũng không có tác dụng gì, còn không bằng đập ít đồ trở lại nghiên cứu một chút. Lâm Tiêu giải thích trăm ngàn chỗ hở, cũng may Trương Tử Khiên cũng không phải một đặc biệt yêu thích tìm kiếm người khác bí mật người, bởi vậy cũng không hỏi thêm nữa cái gì, chỉ là trong lòng vẫn cứ tràn ngập nghi hoặc. Chính đang Trương Tử Khiên nghi hoặc thời điểm, trên đài đấu giá hồng hồ lui xuống, La Phi bóng người xuất hiện ở trên đài đấu giá. Cùng với đồng thời, còn có một vị lão giả áo xám. Ông lão nhìn qua có chút lọn gọn, nhưng là một đôi mắt cũng không ngừng có hết sạch nẹt qua. Tuy rằng đứng ở đàng kia không nhúc đích, nhưng làm cho người ta mang đến một loại áp lực. Lâm Tiêu trong lòng đã đối với thân phận của ông lão có một cách đại khái suy đoán, Trương Tử Khiên lời kế tiếp khẳng định hắn suy đoán. Liên bạn bảo đường ở Thất Tinh Thành phân đường bên trong mạnh nhất chiến vương cung phụng đều xuất hiện, nhìn dáng dấp sau đó phải bán đấu giá chính là cái kia cuối cùng một cái bảo vật. Theo La Phi cùng ông lão xuất hiện, mọi người cũng đều đoán được cuối cùng một cái then chốt thần bí bảo vật sắp lên đài. Toàn bộ phòng khách yên tĩnh liền tiếng hít thở đều có thể nghe thấy. La Phi nhìn chung quanh một hồi phòng khách, ho nhẹ một tiếng sau nói rằng, nói vậy đại gia cũng đoán được một chút cái gì, vì lẽ đó ta cũng sẽ không vòng quanh. Đón lấy chúng ta muốn bán đấu giá, chính là kiện món đồ cuối cùng, liên quan với vật ấy giá trị, chúng ta bạn bảo đường trước liền đã nói qua, có thể so với địa giai chiến kỹ. Nghe mọi người càng thêm tiếng thở hổn hển, La Phi khỏe miệng lộ ra một thỏa mãn mỉm cười, câu đủ mọi người khẩu vị sau, La bay về phía bên cạnh ông lão khẽ gật đầu ra hiệu. Ông lão cũng không nói nhiều, chỉ là từ chiếc nhận chứa đồ bên trong lấy ra một thuần bình ngọc màu trắng để xuống trên đài đấu giá. Bình ngọc không lớn, nhưng mơ hồ có một loại thần thánh sức mạnh từ bên trong tản mắt ra, trong đại sảnh võ giả đã bắt đầu suy đoán trong bình ngọc trang đến tột cùng là vật gì. Hẳn là một loại cấp cao đan dược chứ? Không gặp, có thể so với địa giai chiến kỹ đan dược nhưng là không nhiều. Nhìn mọi người ánh mắt tò mò, La Phi từng chữ từng câu nói, lần đấu giá này kiện món đồ cuối cùng chính là vô căn thần tuyển. La Phi vừa dứt lời, trong đại sảnh liền có thật nhiều người không nhịn được đứng lên, nhìn chằm chằm trên đài đấu giá bình ngọc, trong mắt tràn ngập tham lam, có mấy người càng là dục già dục dịch. Hừ, một tiếng không tính quá to lớn hừ lạnh từ La Phi thân cái khác ông lão trong miệng phát sinh, cái kia dục già dục dịch người nhất thời thu lại, phẫn nộ ngồi xuống lại. Đương nhiên cũng có thật nhiều võ giả cũng không biết vô căn thần tuyển tác dụng, giờ khắc này chính hướng về người chung quanh không ngừng mà hỏi thăm. Vô căn thần tuyển tác dụng, nói vậy còn có rất nhiều người không phải đặc biệt rõ ràng, như vậy ta liền hướng đại gia giải thích một phen. La Phi nhìn dưới đài rất nhiều võ giả trên mặt vẻ mê man, không nhanh không chậm nói rằng, vô căn thần tuyển chính là trong thiên địa một thần vật. Xuất ra chỗ nhất định phải tề âm dương, chiếm ngũ hành, thụ khốc liệt, nhẫn hàn xương, tự nhiên mà thành, thành sau lơ lửng ở thai nghén nơi, bởi vậy e rằng dễ, cái danh xương. Hà khắc xuất xứ cũng dẫn đến vô căn thần tuyển ít đòi, bởi vậy vô căn thần tuyển ở toàn bộ thần phong đại lục đều là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Chúng ta vạn bảo đường lần này cũng là bị người nhờ vả, bán đấu giá này một bình vô căn thần tuyển. Vô căn thần tuyển chủ yếu công năng là giải bất độc, trị bất thương, tinh chế chiến khí bên trong tất cả tạp chất. Mặc kệ chúng độc gì, chịu nhiều thần thương, một giọt vô căn thần tuyển liền có thể khiến người ta khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá đối với mỗi người tới nói chỉ có lần thứ nhất sử dụng lúc đó có tác dụng. Vô căn thần tuyển có thể tinh chế chiến khí, loại bỏ chiến khí bên trong tất cả tạp chất, làm cho chiến khí càng thêm tinh khiết hùng hồn. Đối với chiến vương một hồi võ giả, vô căn thần tuyển còn có thể thay đổi thể chất, để mặc dù là thiên phú bình bình võ giả, cũng có thể trở thành là tu luyện thiên tài. La Phi để ở đây cái kia nguyên bản mê man võ giả rõ ràng vô căn thần tuyển giá trị. Trong nháy mắt cũng là nhìn chằm chằm trên đài đấu giá bình ngọc không tha. Trước tiên không nói này vô căn thần tuyển có tinh chế chiến khí thay đổi thể chất tác dụng, vẻn vẹn là giải bất độc, chí bất thương, cái kia thì tương đương với có thêm một cái mạng a. Chai này vô căn thần tuyển, ta hứa ra nhất định phải được. Ở Hứa Chiến Hồn cùng Tào Vô Nghĩa vị trí số 4 trong bao sương, Hứa Chiến Hồn nắm chặt nắm đấm, con mắt cũng là không chấp một cái nhìn chằm chằm trên đài đấu giá bình ngọc. Tào Vô Nghĩa thấy thế khỏe miệng giật giật, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, không biết đang có ý đồ gì. Giờ khắc này cái khác phòng riêng bên trong biểu hiện của mọi người cũng đều cùng trong đại sảnh những võ giả kia giống như vậy, tràn ngập kích động. Không nghĩ tới dĩ nhiên là vô căn thần tuyển, lần này nhất định phải liều mạng lấy xuống, dựa vào cái kia một bình vô căn thần tuyển, trong tương lai trong mấy trăm năm, ta hoàng thất không biết lại sẽ xuất hiện bao nhiêu thiên tài. Chỉ có điều Hứa ra nên cũng thị phi được cái kia vô căn thần tuyển không thể chứ. Còn thật là khó khăn làm a. Số 2 trong bao xương, Lê Minh Nhi nhìn trên đài đấu giá vô căn thần tuyển tự lẩm bẩm. Ha ha ha. Không nghĩ tới dĩ nhiên là trăm năm khó gặp vô căn thần tuyển, xem ra lần này đến lấy xuống mới được, có điều nghĩ đến cũng không quá dễ dàng đây. Số 3 trong bao xương Giang Như Mị cũng là cười duyên lẩm bẩm lầu bầu, trong lúc lơ đãng lưu ý mị thái nhưng là không người có thể thấy. Vô căn thần tuyển, đến tận lực đập xuống đến rồi. Số 5 phòng khách Nhan Sa Sa cũng là hơi thay đổi sắc mặt nói rằng, cái khác mấy cái trong bao xương cũng đa số là tình huống tương tự. Lần này buổi đấu giá, 10 thế lực lớn ngoại trừ Mở Mị Tông ở ngoài toàn bộ chạy tới, miễn không được một hồi long tranh hổ đấu. Có điều cùng với những cái khác mấy cái phòng khách ngược lại, Lâm Tiêu cùng Trường Tử Khiên vị trí phòng khách cũng rất là bình tĩnh. Cũng thật là vô căn thần tuyển đây. Hừ, Hứa Chiến Hồn, xem ta lần này không đùa chơi chết ngươi. Trường Tử Khiên một mặt cười quỷ dị nói, Lâm Tiêu cũng là cười lắc lắc đầu, Hứa Chiến Hồn lần này xem ra là nhất định phải xuất huyết nhiều. Trường Tử Khiên trước cũng đã nói cho Lâm Tiêu lần này then chốt thần bí kèm chính là vô căn thần tuyển. Mà đối với Hứa gia tới nói, như vậy mặc kệ trả giá bao lớn đánh đổi, này vô căn thần tuyển đều là nhất định phải đoạt tới tay. Hứa Chiến Hồn ra ra, Hứa Bá Thiên, từ nhỏ tham tìm một chỗ di tích thì không cẩn thận bị Huyền Minh Xà gây thương tích. Huyền Minh Xà chỉ là một loại ma thú cấp 4, lực công kích cũng không phải quá mạnh mẽ. Nhưng là thần phong đại lục người người nghe tiếng đã sợ mất mật tồn tại, bởi vì Huyền Minh Xà có kịch độc. Hơn nữa Huyền Minh Xà độc rất đặc thù, nó độc không giống những khác độc tố như thế tồn tại ở người dòng máu hoặc dạ dày bên trong, một khi bị nó gây thương tích, độc tố thì sẽ tồn tại ở bị thương người chiến khí bên trong. Chỉ cần chiến số mệnh hành, độc tố thì sẽ bị kích phát, khiến người ngũ tạng lục phủ đều rơi vào to lớn quặn đau bên trong. Bởi vậy mặc kệ thực lực rất mạnh võ giả, một khi chúng rồi Huyền Minh Xà chi độc, liền trung thân không thể đang sử dụng chiến khí, nói cách khác chính là đã biến thành một kẻ tàn phế. Hứa Ba Thiên một thân thực lực sâu không lường được, ngoại giới ít có người biết hắn năm đó đến tột cùng nằm ở loại nào thực lực. Từ khi chúng rồi Huyền Minh Xà chi độc sau, không lâu liền đem chủ nhà họ Hứa vị trí chuyển cho Hứa Chiến Hồn phụ thân Hứa Chấn Nam. Hứa ra bởi Hứa Ba Thiên bị thương, thực lực mất giá rất nhiều. Muốn giải Huyền Minh Xà chi độc, duy nhất phương pháp chính là dùng vô căn thần tuyển tinh chế chiến khí, loại bỏ chiến khí bên trong hàm độc tố. Vì vậy đối với Hứa gia tới nói, vô căn thần tuyển nếu xuất hiện, liền nhất định phải được. Liên quan với ông tổ nhà họ Hứa bị thương việc, ngoại giới hiếm có người biết, ngoại trừ Trương gia cũng chỉ có người của hoàng thất có biết một, hai. Trương Tử Khiên cũng là nghe trong nhà trưởng bối trong lúc vô tình nhắc lên. Bởi vậy làm La Phi nói cho hắn cuối cùng then chốt thần bí kèm là vô căn thần tuyển thì, hắn liền từ bỏ tranh cướp ý nghĩ. Nếu Hứa gia không tiếc bất cứ giá nào đều muốn chiếm được, chính mình cần gì phải đi tranh. Có điều đào quấy rối nhưng là thiếu không được. Cho tới Lâm Tiêu, đối với vô căn thần tuyển hứng thú cũng không phải đại. Tuy rằng cái gọi là giải bách độc trí bách thương đối với võ giả sức hấp dẫn cô nhiên rất lớn, nhưng là Lâm Tiêu nhưng vẫn cho rằng chỉ có không ngừng tăng lên thực lực của chính mình mới là vương đạo. Một mực ỷ lại ở ngoại lực chỉ sẽ ảnh hưởng sự tiến bộ của chính mình. Nói cách khác, Lâm Tiêu không hy vọng cho mình lưu quá nhiều đường lui, chỉ có ở trong tuyệt cảnh không ngừng mài giũa mới có thể trình độ lớn nhất kích phát tiềm lực của một người. Cho tới tinh chế chiến khí, Lâm Tiêu càng là khịt mũi con thường. Chiến khí như thế nào đi nữa tinh chế, chẳng lẽ còn có thể so với mình tử khí càng thêm tinh khiết sao? Bởi vô căn thần tuyển giá trị đã không thể dùng kim tệ đến cân nhắc, trải qua chúng ta cùng vật chủ thương nghị, quyết định dùng lấy vật đổi vật phương thức đến bán đấu giá. Nguyên bản vật chủ cũng là muốn đổi được một ít tu luyện tài nguyên, mới quyết định đem chai này vô căn thần tuyển lấy ra bán đấu giá. Phía dưới liền xin mọi người nhảy nhót tranh giá, chúng ta đem căn cứ các ngươi đưa ra kèm giá trị, đến quyết định chai này vô căn thần tuyển thuộc về. La Phi nhìn dưới đài rối loạn đám người, cười nói. Sau đó càng là lơ đã ngẩng đầu nhìn Hứa Chiến Hồn vị trí số 4 phòng khách cùng Trương Tử Khiên vị trí số 6 phòng khách, trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt ý cười. Nói vậy hắn cũng đã biết rồi ông tổ nhà họ Hứa đối với vô căn thần tuyển cần, chờ xem Hứa Chiến Hồn cho hay. Một quyền huyền giai cấp thấp chiến kỹ làm sao? Dưới đài mọi người yên tĩnh một lúc sau khi, một tên võ giả thủ bắt đầu trước báo giá. Ông lão vừa báo xong giới, lầu 2 số 8 trong bao xương liền truyền ra một tiếng xem thường hừ lạnh. Thiết, một quyền huyền giai cấp thấp chiến kỹ cũng không cảm thấy ngại báo ra đến. Một quyền huyền giai trung cấp chiến kỹ, hơn nữa 5 viên cấp 5 sơ cấp đan dược. T. Nghe xong phòng riêng bên trong truyền ra giá cả, trong đại sảnh truyền ra rất nhiều hấp khí âm thanh. Mọi người cũng bắt đầu rõ ràng, này vô căn thần tuyển căn bản là không phải bọn họ có khả năng chia sẻ, bằng thực lực của bọn họ, còn chưa đủ ở cùng mười thế lực lớn bên trong người tranh chấp. Nghĩ đến đây, đại đa số võ giả trái lại bình tĩnh lại, không có hy vọng được cũng sẽ không lại hy vọng xa vời. Nghe được số 8 trong bao xương báo giá, Lâm Tiêu cũng là tiểu tiểu kinh ngạc một hồi, nghi hoặc nhìn về phía Trương Tử Khiên. là Hải gia người. Nghe thanh âm hẳn là chủ nhà họ Hải trưởng tử Hải Vô Phong, thiên phú không yếu, bây giờ cũng là chiến tướng đỉnh cao tu vi, chỉ là tuổi so với chúng ta hơi lớn một chút. Trương Tử Khiên kiên nhẫn cùng Lâm Tiêu giải thích. Lâm Tiêu khẽ gật đầu, hắn cũng chỉ là hiếu kỳ ai sẽ có lớn như vậy tác phẩm mà thôi. Dù sao năm viên cấp 5 cấp thấp đan dược giá trị nhưng là không thấp. Một quyển huyền giai trung cấp chiến kỹ, thêm vào 10 viên cấp 5 trung cấp đan dược. Số 7 trong bao xương một lạnh lạnh giọng nữ chuyên gia, lần này không có chờ Lâm Tiêu hỏi dò, Trương Tử Khiên liền hướng về hắn giải thích, là Yến gia Yến Mô Tả, chủ nhà họ Yến con gái nhỏ, thất tinh chiến tướng tu vi, cũng là thiên phú không kém tồn tại. Trương Tử Khiên nói xong trong mắt lóe ra một tia nhu tình, Lâm Tiêu trong lòng khẽ nhúc nhích nhưng không có nhiều lời. Một quyển huyền giai trung cấp chiến kỹ, thêm vào 5 viên cấp 6 sơ cấp đan dược. Một tiêu mị âm thanh từ số 3 phòng khách truyền ra, Giang Như Mị cũng là không nhịn được ra tay rồi. Phòng khách mọi người nghe thấy lầu 2 phòng khách báo giá, đã từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ đã biến thành mất cảm giác. Bọn họ cũng coi như là rõ ràng, này vô căn thần tuyển bán đấu giá đối với bọn họ tới nói, cũng chính là xem trò vui mà thôi. Một quyển huyền giai trung cấp chiến kỹ, thêm vào 10 viên cấp 6 sơ cấp đan dược. Với bắt đầu ra giá Hải Vô Phong cắn răng lại một lần tăng giá, chỉ là trong thanh âm đã có vẻ run rẩy, nhìn dáng dấp lần này ra giá đã là hắn cực hạn. Một quyển huyền giai trung cấp chiến kỹ, thêm vào 15 viên cấp 6 sơ cấp đan dược. Nhan xa xa thanh âm lạnh như băng từ số 5 trong bao xương truyền ra. Hải Vô Phong lạnh rên một tiếng không tiếp tục nói nữa, xem ra là từ bỏ tranh giá. Tiến ra vị trí phòng khách cũng không có âm thanh truyền ra, hiển nhiên cũng là không chuẩn bị tiếp tục thêm xuống. Giang Như Mị cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng quyết định từ bỏ, tiếp tục tăng giá thì có điểm vượt qua vô căn thần tuyển giá trị. Trong nháy mắt toàn bộ phòng bán đấu giá đều rơi vào yên tĩnh bên trong, Nhan xa xa ra giá đã đến một điểm giới hạn, tiếp tục thêm xuống thì sẽ có chút cái được không đủ bù đắp cái mất, vì lẽ đó mọi người cũng đều lựa chọn trầm mặc. La Phi lúc này lại là không chút nào sốt ruột, cười híp mắt nhìn lầu hai cái kia một loạt phòng khách. http://vdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvd số 6 phòng khách Trương Tử Khiên, vẫn là số 4 phòng khách Hứa Chiến Hồn, cùng với số 1 phòng khách. Lâm Tiêu giờ khắc này chính đang suy tư tại sao Lê Hinh Nhi còn không ra giá, hắn có thể không tin Lê Hinh Nhi đối với vô căn thần tuyển một chút hứng thú đều không có. Còn có chính là số 1 phòng khách người, Lâm Tiêu tới thời điểm liền đã phát hiện số 1 trong bao xương có người tồn tại, hơn nữa khí tức không yếu, chỉ là hắn đối với luồng khí tức kia rất xa lạ mà thôi. Vừa mới bắt đầu Lâm Tiêu cảm thấy kỳ quái, các thế lực lớn tăng giá, chiến kỹ đều duy trì ở huyền giai trung cấp, chỉ là ở đan dược nổi lên động. Sau đó một hồi cũng là rõ ràng, nghĩ đến coi như là đối với 10 thế lực lớn, chiến kỹ cũng là vô cùng vật quý giá, chí ít ở khởi nguồn trên, cũng không có đan dược khởi nguồn như vậy rộng rãi. Một quyển huyền giai trung cấp chiến kỹ, thêm vào 20 viên cấp 6 sơ cấp đan dược. Lão phu cũng theo tập hợp tham gia cho vui, chỉ gọi lần này, các ngươi những thằng mắt con này và tiếp tục thêm, ta liền không với các ngươi chơi tiếp. Giữa lúc Lâm Tiêu rơi vào trầm tư thời điểm, một dàn mua thế nhưng làm cho người ta cảm giác vô cùng thân thiết âm thanh từ số 1 trong bào xương truyền ra. A, là thành chủ Lê Thân Vương đại nhân. Đúng đấy, không nghĩ tới Lê Thân Vương cũng tới. Ông lão tiếng nói vừa dứt, trong đại sảnh liền truyền ra từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Lâm Tiêu cũng rốt cuộc biết số 1 bên trong bao xương người thân phận. Thất Tinh Thành thành chủ, Phong Lôi Đế quốc An Thân Vương Lê Vô Tình, cũng là Thất Tinh Thành ngoại trừ Vạn Bảo Đường cái kia cung phụng ở ngoài một cái khác chiến vương cường giả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 20, Lê Vô Tình tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần cựu quyết tác giả, cựu đại tiên Lê Vô Tình, Phong Lôi Đế quốc một nhân vật huyền thoại. Phong Lôi Đế quốc đương nhiệm hoàng đế, hào chiến tiên đại đế Lê Chiến vẫn là thái tử thời điểm, Lê Vô Tình liền cùng Lê Chiến là quan hệ vô cùng tốt huynh đệ. Lê Chiến kế vị sau Lê Vô Tình liền bị phong làm An Thân Vương. Nhưng là Lê Vô Tình cũng không có lựa chọn ở lại đế đô, mà là cùng Lê Chiến đến Thất Tinh Thành làm thành chủ. Lê Chiến tất cả giữ lại không có kết quả, cuối cùng chỉ được đáp lại Lê Vô Tình yêu cầu. Đồng thời dành cho hắn tam đại đặc quyền, không cần như những khác thành chủ giống như vậy, 3 năm một lần đến đế đô làm lễ, Thất Tinh trong thành to nhỏ quan chức không cần đăng báo có thể tự mình nhận mệnh, ở Thất Tinh trong thành được hưởng tùy cơ ứng biến quyền lợi, nói cách khác chính là có quyền sinh quyền sát. Lê Chiến dành cho Lê Vô Tình quyền lợi, đã vượt xa một thân vương hết thảy. Ở này Thất Tinh trong thành, Lê Vô Tình chính là chân chính về mặt ý nghĩa thổ hoàng đế. Có điều Lê Vô Tình nhưng không có thị sủng mạc yêu, mà là cẩn trọng, đem Thất Tinh thành thống trị ngay ngắn rõ ràng. Đối với Phong Lôi Đế quốc càng là trung thành tuyệt đối, bởi vậy ở Phong Lôi Đế quốc con dân bên trong danh tiếng rất tốt, ở này Thất Tinh trong thành càng là bị được ủng hộ. Mọi người không nghĩ tới Lê Vô Tình cũng sẽ xuất hiện ở đây, bởi vậy lập tức rối loạn lên. Ha ha, đại gia bình tĩnh đừng nóng. Ngày hôm nay ta xuất hiện ở đây, cũng chính là lấy một phổ thông người đấu giá thân phận, đại gia cũng không cần ngạc nhiên, không phải vậy ta trên đại vị kia bạn cũ có thể muốn không cao hứng. Ha ha, Lê Minh nơi nào thoại, ngươi có thể đến, là chúng ta Vạn Bảo Đường vinh hạnh mới đúng. La Phi thân cái khác ông lão nghe thấy Lê Vô Tình cũng là sang sảng nở nụ cười, xem ra hai người trong ngày thường quan hệ cũng là không sai. Giữa lúc hai người trêu ghẹo thời gian, số 2 trong bao xương một lênh lảnh cảm động âm thanh cũng rốt cục truyền ra, Lê Hinh Nhi rốt cục không nhịn được mở miệng. Ha ha, vốn là Vô Tình hoàng thúc ra giá, Hinh Nhi lẽ ra thoái nhượng mới là. Nhưng là Vô Tình hoàng thúc từ nhỏ liền đối với Hinh Nhi sủng ái có ra, nói vậy cũng sẽ không trách Hinh Nhi bướng bỉnh, Hinh Nhi liền cả gan ra giá, mong rằng hoàng thúc không lấy làm phiền lòng. Ta ra một quyển huyền giai trung cấp chiến kỹ, cộng thêm 30 viên cấp 6 sơ cấp đan dược. Người cô nàng này, đến Thất Tinh thành cũng không đi ta trong phủ ngồi một chút, nói vậy là từ lâu quên ta lão già này tử. Ai? Vẫn là khi còn bé Hinh Nhi đáng yêu à, cả ngày chán ta không tha, những tháng ngày đó sợ là sẽ không lại trở về lạc. Lê Vô Tình cũng là không quan tâm chút nào Lê Hinh Nhi tăng giá, tràn ngập cương triều nói rằng: "Hoàng thúc cũng không giả. Hoàng thúc nếu như yêu thích, cái kia Hinh Nhi sau đó liền mỗi ngày chán Hoàng thúc được rồi, chỉ cần Hoàng thúc không cảm thấy Hinh Nhi phiền là tốt rồi. Có người như thế đáng yêu nha đầu buổi tiếp, vừa bận để ta mỗi ngày tháng ngày không nhàm chán như vậy, ta cầu cũng không được, như thế nào sẽ phiền ngươi. Nhưng chỉ sợ là cái kia thanh niên tuấn kiệt sao không muốn a?" Hoàng thúc lại tới lấy cười Hinh Nhi. Nghe này thúc cháu hai người không coi ai ra gì lôi kéo việc nhà, mọi người chợt cảm thấy không còn gì để nói, Lâm Tiêu cũng là đầy đầu hạt tuyến. Một quyển huyền giai trung cấp chiến kỹ, cộng thêm 50 viên cấp 6 sơ cấp đan dược. Hứa Chiến Hồn rốt cục không nhịn được ra giá. Hứa Chiến Hồn vừa mở miệng liền đem cấp 6 sơ cấp đan dược thêm đến 50 viên, một bộ tình thế bắt buộc tư thế. Cái này cũng là Hứa Chiến Hồn đắn đo suy nghĩ sau khi quyết định, trực tiếp hô lên giá cao, khiến người ta rõ ràng chính mình bắt vô căn thần tuyển quyết tâm do đó từ bỏ cùng mình cạnh tranh. Hứa Chiến Hồn bản tính đánh rất khá, tác dụng cũng so với rõ ràng, chỉ ít Lê Hinh Nhi ở trong lòng thầm than một tiếng, đã từ bỏ tranh cướp. Nàng cũng biết vô căn thần tuyển đối với Hứa gia tầm quan trọng, Hứa gia lão gia tử sự ở trong hoàng thất có thể không coi là bí mật gì. Nhưng là Hứa Chiến Hồn thiên toán bạc toán, nhưng toán rơi mất một người, người kia chính là Trương Tử Khiên. Liền khi mọi người cho rằng Hứa Chiến Hồn sẽ cuối cùng đập đến vô căn thần tuyển thì, Trương Tử Khiên thanh âm lười biếng từ số 6 phòng khách truyền ra, một quyển huyền giai trung cấp chiến kỹ, cộng thêm 10 viên cấp 7 đan dược. Nghe thấy Trương Tử Khiên báo giá, mọi người lại một lần nữa sôi trào. Liền ngay cả La Phi thân cái khác ông lão cùng Lê Vô Tình đều có chút thay đổi sắc mặt. Phải biết cấp 7 đan dược giá trị so với cấp 6 đan dược nhưng là phải cao hơn quá nhiều. Coi như là 100 viên cấp 6 đan dược, cũng không sánh bằng 10 viên cấp 7 đan dược. Tuy rằng chỉ có một cấp chỉ kém, nhưng có khác biệt một trời một vực. Ngươi cũng quá ác điểm chứ? Lâm Tiêu nhìn Trương Tử Khiên, bị cười lắc lắc đầu. Tàn nhẫn sao? Trương Tử Khiên một mặt không để ý đã sớm nói rồi phải cho hắn đẹp mặt, hắn chỉnh ta thời điểm cũng không có nương tay. Lâm Tiêu tỉ mỉ nghĩ lại cũng là, nếu nói rõ bất hòa, cần gì phải dịch cất giấu. Còn không bằng quang minh chính đại nói rõ ý đồ nói cho đối phương biết, lão tử chính là muốn chỉ ngươi, làm sao nhỏ. Số 4 phòng khách, Hứa Chiến Hồn đem chén rượu trong tay mạnh mẽ té xuống đất, giống to, Trương Tử Khiên, ngươi có ý gì? To lớn gầm rú đem sự phẫn nộ của hắn thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ngươi lại làm ta sợ. Ta không liền gọi cái giới mà, còn mà ngươi. Chẳng lẽ còn chỉ có thể làm cho một mình ngươi gọi, người khác cũng không thể kêu sao? Được. Hứa Chiến Hồn trong lòng phẫn nộ dị thường nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, Trương Tử Khiên ăn chắc hắn sẽ tiếp tục tăng giá. Có thể vô căn thần tuyển hắn lại đúng là nhất định phải vỗ tới tay. Hứa Chiến Hồn cắn răng tiếp tục hô, một quyển huyền giai trung cấp chiến kỹ, cộng thêm 15 viên cấp 7 cấp thấp đan dược. Mọi người hiện tại cũng đều hiểu, hai vị này đại gia xem ra là có rất lớn mâu thuẫn a. Trương Tử Khiên ở đập tiền dự kiếm thời điểm, Hứa Chiến Hồn liền từ bên trong sử bán tử, có điều bây giờ nhìn lại, tình huống tựa hồ là đảo ngược lại. Thiết, ngươi Hứa gia giàu nứt đố đổ bách, làm sao thêm cái giới như thế không phóng khoáng? Cũng không ngại mất mặt. Một quyển huyền giai cao cấp chiến kỹ, cộng thêm 20 viên cấp 7 cấp thấp đan dược. Trương Tử Khiên tiếng nói vừa dứt, trong đại sảnh biến xuất hiện nhiều tiếng hô kinh ngạc. Trời ạ, huyền giai cao cấp chiến kỹ, còn có 20 viên cấp 7 cấp thấp đan dược. Nay chỗ nào là đang đấu giá, đây là đang ngoạn nhi mệnh a? Chính là, cũng thật là phá sản a. Lâm Tiêu giờ khắc này cũng là chấn động, nhìn Trương Tử Khiên nói rằng, ngươi không sợ hắn đột nhiên từ bỏ? Vậy ngươi nhưng là chơi đùa quá độ. Trương Tử Khiên nhưng là lắc đầu nở nụ cười, nói rằng, hắn sẽ không, này vô căn thần tuyển đối với bọn hắn Hứa ra tới nói, không phải là đơn giản như vậy, này người câm thiệt thòi hắn Hứa Chiến Hồn là ăn chắc. Ngươi biết Hứa Ba Thiên trước thực lực sao? Lâm Tiêu ngẩn người, lắc lắc đầu. Chiến hoàng đỉnh cao. Trương Tử Khiên nói xong, Lâm Tiêu lại là chấn động. Xem ra Hứa Chiến Hồn lần này là thật sự muốn thổ huyết. Lâm Tiêu minh bạch một chiến hoàng đỉnh cao võ giả đối với một gia tộc tới nói nặng đến đâu mớn, bởi vậy chính như Trương Tử Khiên từng nói, Hứa Chiến Hồn này người câm thiệt tỏi là ăn chắc. Trương Tử Khiên. Hứa Chiến Hồn gào thét lại một lần chuyển đến. Có việc. Trương Tử Khiên ngữ khí vẫn cứ không nóng không lạnh. Ngươi nhất định phải chơi đùa lớn như vậy sao? Cái kia vô căn thần tuyển đối với ngươi mà nói có thể có ích lợi gì? Hứa Chiến Hồn có một chút chịu vừa, chủ yếu là bởi vì này vô căn thần tuyển đối với Hứa gia tới nói quá trọng yếu. Ai nói vô dụng? Trước tiên không nói nó có thể giải độc chữa bệnh, liền nói cải thiện thể chất điểm này đi. Nếu như ta Trương Tử Khiên sau đó không cẩn thận sinh ra một như một ít người như thế trời sinh não tàn nhi tử, ta có thể cho hắn ăn uống một chút này vô căn thần tuyển, để hắn biến thông minh một điểm, không muốn không có chuyện gì lao yêu thích nhận người đến chỉnh mình không phải. Ha ha ha. Tử Khiên đệ đệ, tỷ tỷ ta trước đây làm sao liền không phát hiện ngươi như thế đáng yêu đây. Giang Như Mị nhìn Hứa Chiến Hồn ăn quả đắng, trong lòng nhưng là cười nở hoa. Đối với Hứa Chiến Hồn cùng Tào Vô Nghĩa, nàng luôn luôn không có cảm tình gì. Cô nãi nãi ngươi vẫn là đi vòng ta đi. Ta không có chút nào đáng yêu. Trương Tử Khiên tựa hồ rất sợ Giang Như Mị giống như vậy, đầy mặt cười khổ. Nhìn ra Lâm Tiêu âm thầm cười, cũng thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Ngươi yên tâm đi, ta đối với ngươi có thể vô vị, bằng không yến ra cái kia tiểu muội muội có thể muốn hận ta lạc. Giang Như Mị để Trương Tử Khiên mặt lập tức liền đỏ, Lâm Tiêu thấy sau càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Nhìn dáng dấp Trương Tử Khiên cùng yến ra cái kia yến vô tà thật là có điểm không thể không nói cố sự a. Như Mị tạ liền không muốn kéo lên ta, vẫn là yên tĩnh xem trò vui tốt hơn. Nếu kéo lên chính mình, yến vô tà cũng rốt cục mở miệng. Hừm. Xin hỏi số 4 phòng riêng khách mời còn phải tiếp tục tăng giá sao? Nếu như không thêm, này vô căn thần tuyển nhưng là quy số 6 phòng riêng khách mời hết thảy. La Phi cũng vào thời khắc này mở miệng hỏi, chỉ có điều trong mắt nhưng là tràn ngập ý cười. Hắn biết Hứa Chiến Hồn là nhất định sẽ không bỏ qua vô căn thần tuyển. Quả nhiên, yên tĩnh mấy tức sau khi, Hứa Chiến hồn âm thanh lần thứ 2 truyền ra, huyền giai cao cấp chiến kỹ một quyển, cộng thêm 30 viên cấp 7 cấp thấp đang dược. Hứa Chiến hồn bất đắc dĩ mở miệng lần nữa, chỉ là lần này trong giọng nói nhưng không có trước sức lực, trái lại có thêm một tia bất đắc dĩ. Hứa Chiến hồn cũng hạ quyết tâm, nếu như Trương Tử Khiên tiếp tục tăng giá, hắn liền từ bỏ. Quá mức hoặc là không làm, từ Trương Tử Khiên trong tay trắng trợn cướp đoạt chính là. Tuy rằng hai người thực lực gần gũi, nhưng nếu là có dự mưu có chuẩn bị, cũng không phải một tia hy vọng đều không có. Vô căn thần tuyển, Hứa gia phải đến. Trương Tử Khiên đang chuẩn bị tiếp tục tăng giá, Lâm Tiêu nhưng ngăn cản hắn. Cẩn thận chó cùng rất dậu. Lâm Tiêu chỉ nói ra một câu. Trương Tử Khiên người thông minh bực nào bật, có chút suy nghĩ liền rõ ràng Lâm Tiêu chỉ chính là Hứa Chiến hồn sẽ trở mặt trắng trợn cướp đoạt, cũng liền từ bỏ tiếp tục tăng giá. Vô căn thần tuyển, cuối cùng bị Hứa Chiến hồn lấy để hắn thổ huyết giá cả đập tới. Xem trong tay cái kia màu trắng tinh bình ngọc, Hứa Chiến hồn đầy mặt tâm trầm. Trương Tử Khiên, ngươi tốt nhất không muốn rơi vào trên tay ta. Ha ha, lần đấu giá này sẽ tới đây cũng là toàn bộ kết thúc. Lần sau có vật gì tốt, chúng ta Vạn Bảo Đường nhất định sẽ lần thứ 2 thông báo đại gia, mong rằng đại gia sau đó nhiều đến cổ động. La Phi nhìn phòng khách mọi người cười ha hả nói. La Phi sau khi nói xong, trong đại sảnh một số võ giả khách khí một phen sau cũng là lần lượt rời đi. Vạn Bảo Đường lầu 2, ngoài phòng khách trên hành lang, giờ khác này nhưng là một đám người tụ tập cùng một chỗ làm thành một vòng, chỉ là bầu không khí cũng không giống như thế nào cùng hài. Nhóm người này chính là 10 thế lực lớn ngoại trừ Mờ Mị Tông ở ngoài từng người đại biểu, cộng thêm Lâm Tiêu cùng Lê Vô Tình. Còn những người hầu kia cũng đã đi tới dưới lầu chờ đợi. Lâm Tiêu vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đến ra, Cực Lạc Môn cùng với Hải Gia người. Tiến ra đến người chính là Trương Tử Khiên cùng Giang Như Mị trong miệng cái kia gọi là Yến Vô Tà nữ sinh. Yến Vô Tà vóc dáng không cao nhưng là cực kỳ thon thả, ngũ quan tinh xảo, da rẻ trắng nõn, không có như những cô gái khác bình thường đem tóc dài tán ở sau gáy, trái lại chất thành một cái đuôi ngựa, trang bị một đôi mắt to sáng ngời, nhìn qua thanh thuần đáng yêu. Bên hông quấn quít lấy một cái màu đỏ nhuyễn tiền, trang bị màu vàng nhạt quần dài lại như là một cái đẹp đẽ đai lưng. Dùng Lâm Tiêu kiếp trước lại nói, Yến Vô Tà chính là một tiểu la lị. Có điều Yến Vô Tà chỉ là toàn thể trên nhìn so với tiểu tiểu, nên lại địa phương vậy còn là không nhỏ. Trương Tử Khiên một đôi mắt đều là thỉnh thoảng hướng về Yến Vô Tà trên người phiêu đi. Thật là làm Yến Vô Tà nhìn hắn thì, ánh mắt của hắn lại bắt đầu né tránh, chỉ nhìn ra Lâm Tiêu âm thầm cười. Cho tới Hải gia đến người chính là Trương Tử Khiên nhắc tới Hải Vô Phong. Hải Vô Phong gương mặt nhìn qua vẫn tính là anh tuấn, có điều ánh mắt nhưng là làm cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Một bộ trường sam màu xanh, sau lưng nhưng cắm vào một cái roi thép, nhìn qua có chút không ra ngô giả khoai. Cho tới Cực Lạc Môn bởi vì ở Phong Lôi Đế quốc danh tiếng cũng không hề tốt đẹp gì, vì lẽ đó rất nhiều người đều không phải đặc biệt yêu thích cùng Cực Lạc Môn người giao thiệp với. Cực Lạc Môn đại biểu, Trương Tử Khiên cũng là không thế nào quen thuộc, chỉ biết là tên là Chu Tử Hoàn. Chu Tử Hoàn nhìn qua cũng là 17-18 tuổi, dáng vẻ đúng là khá là thanh tú, trên người mặc một bộ bạch y, tay cầm một cái quạt giấy, trên mặt trước sau mang theo nụ cười. Lần này buổi đấu giá bên trong, Cực Lạc Môn từ đầu tới đuôi đều không có tham dự tranh giá, càng như là đến xem một hồi náo nhiệt. Liền ngay cả cuối cùng bán đấu giá vô căn thần tuyển thời điểm đều là không nói tiếng nào. Lâm Tiêu luôn cảm thấy trong này có cái gì vấn đề. Lâm Tiêu âm thầm lắc lắc đầu, đem một vài không có quan hệ gì với chính mình ý nghĩ tung nào ở ngoài, ngược lại quan sát này Thất Tinh Thành thành chủ, Phong Lôi Đế quốc nhân vật huyền thoại một trong, An Thân Vương Lê Vô Tình. Đối với Lê Vô Tình, Lâm Tiêu hứng thú đúng là rất lớn. Hắn từng nghe Lâm Vân đã nói, cha của chính mình Lâm Ngạo, khi còn sống cùng Lê Vô Tình là bạn tri kỷ bạn tốt. Lê Vô Tình nhìn qua chừng 50 tuổi khoảng chừng, trái phải, mái tóc dài tùy ý tán ở phía sau, nhưng là không chút nào hiện ra ngổn ngang. Đao tước bình thường khuôn mặt có thể thấy được khi còn trẻ tuấn lãng, trên cằm giữ lại ngăn ngắn trong râu, càng hiện ra mấy phần nam nhân mị lực. Hai mắt như tinh thần bình thường khiến người ta không kìm lòng được bị hấp dẫn, khắp toàn thân làm cho người ta một loại thành thục nhưng không hiện ra giả yếu mị lực. Tựa hồ là phát hiện Lâm Tiêu đang quan sát chính mình giống như vậy, Lê Vô Tình xoay qua chỗ khác nhìn Lâm Tiêu, khẽ mỉm cười. Nhìn Lê Vô Tình nụ cười, Lâm Tiêu đột nhiên cảm thấy rất thân thiết, không nhịn ở trong lòng thầm khen, chẳng trách như thế bị người ủng hộ, này Lê Vô Tình đúng là thật sự không đơn giản a. Giữa lúc Lâm Tiêu trong lòng lúc cảm khái, Hứa Chiến Hồn thanh âm vang lên, "Trương Tử Khiên, ngươi ngày hôm nay này một tay chơi đến thật đúng là đẹp đẽ." Hứa Chiến Hồn nhìn chằm chằm Trương Tử Khiên, trong mắt sự phẫn nộ không hề có chút che giấu nào. http://vv.vv.vv.cản sủ con, cũng vậy. Trương Tử Khiên cũng là không chút do dự cùng với đối diện. Mấy vị đều là ít có thanh niên tuấn kiệt, cần gì phải bởi vì một ít chuyện nhỏ huyên náo không vui. Không bằng liền cho tại hạ một người mặt mũi, liền như vậy bỏ qua làm sao? Nhìn thấy bầu không khí không đúng, Lê Vô Tình cũng là cười hòa giải. An Thân Vương nói quá lời, ở này Thất Tinh trong thành, Chiến Hồn là quyết định không dám làm cản, kính xin An Thân Vương yên tâm. Hứa Chiến Hồn ý tứ rất rõ ràng, ở Thất Tinh trong thành sẽ không sảng bậy, ra Thất Tinh thành, vậy coi như là bằng bản lãnh của mình. Trương Tử Khiên nghe xong phiên một cái liếc mắt. Phải biết Trương Tử Khiên nhưng là vừa được tiền dự kiếm, thật đánh tới đến, còn không chắc là ai thiệt thòi chứ. Tiểu tử, ngươi cũng tự cầu phúc, chớ bị ta bắt được. Hứa Chiến Hồn lại quay đầu nhìn Lâm Tiêu, đầy mặt âm trầm nói. Diện Hứa Chiến Hồn khiêu khích, Lâm Tiêu sắc mặt bất biến trả lời, tổn thương được rồi. Ngươi. Hứa Chiến Hồn bị Lâm Tiêu một câu nói đỉnh đến á khẩu không trả lời được, hoán hận nhìn như thế Trương Tử Khiên cùng Lâm Tiêu, cùng Đào Vô Nghĩa đồng thời xoay người rời đi. Sau đó mọi người ở đây một trận hàn huyên sau khi liền từng người rời đi. Giữa lúc Lâm Tiêu cùng Trương Tử Khiên chuẩn bị cùng đi tìm La Phi thì Lê Vô Tình lại đột nhiên mở miệng, "Lâm Tiêu, thuận tiện tán gẫu vài câu sao?" Lê Vô Tình nhìn Lâm Tiêu, một mặt mong đợi hỏi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 21, lần thứ 2 hấp thu tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần cựu quyết tác giả, cựu đại tiên vạn bảo đường phòng đấu giá số 1 trong phòng khách, Lâm Tiêu cùng Lê Vô Tình ngồi đối diện nhau. Hai người đều không nói gì, chỉ là lặng lặng phẩm trong tay trà thơm. Tuy rằng không biết Lê Vô Tình vì sao lại tìm chính mình, có điều Lâm Tiêu trong lòng rõ ràng, nếu Lê Hinh Nhi đều biết thân phận của mình, như vậy Lê Vô Tình đối với mình nói vậy cũng sẽ không là không biết gì cả. Lâm Tiêu không xác định Lê Vô Tình đến tuột cùng biết mình bao nhiêu sự, đối với mình, hoặc là nói đúng Vu Lâm gia là thế nào một thái độ, bởi vậy Lâm Tiêu đang các loại, chờ Lê Vô Tình nói cho hắn đáp án. Nhìn chằm chằm Lâm Tiêu nhìn hồi lâu, Lê Vô Tình mở miệng đánh vỡ trầm mặc, một đảo mắt đã qua 10 năm, cũng thật là năm tháng không tha người a. Lâm Tiêu vẫn không nói gì, chỉ là ngẩng đầu lên, lặng lặng nhìn hắn. Lê Vô Tình biết rồi thân phận của hắn nguyên bản ngay ở Lâm Tiêu như đã đoán trước. Ta cùng phụ thân ngươi là sinh tử chi giao, Lâm gia có chuyện thời điểm ta đang lúc bế quan đột phá chiến vương. Đợi được ta xuất quan thời điểm, đã là mấy tháng sau khi, ngươi cũng đã bị Lâm Vân mang tới Lạc Hà thành. Ta có thể làm, cũng chỉ là ở phụ thân ngươi ngày rỗ, đi đế đô cho hắn trên một nén hương, cùng hắn uống một chén tửu mà thôi. Lê Thân Vương hữu tâm. Nhìn Lê Vô Tình chân thành ánh mắt, Lâm Tiêu không nhịn được trả lời một câu. Hữu tâm không thể nói là, chỉ là vì giảm ít một chút trong lòng hổ thẹn mà thôi. Lê Vô Tình hào hiệp nở nụ cười. Không thể nói là cái gì hổ thẹn. Chuyện năm đó, cũng không phải Lê Thân Vương có thể thay đổi, chỉ có thể nói ta Lâm gia số mệnh an bài có này một kiếp. Chuyện năm đó xác thực không phải Lê Vô Tình có thể ngăn cản. Ngươi cũng đừng luôn gọi ta Lê Thân Vương rồi, nghe xa lạ rất. Ta so với phụ thân ngươi hư dài mấy tuổi, không ngại, gọi ta một tiếng Vô Tình bá phụ đi. Lê Vô Tình đầy mặt chờ mong nhìn Lâm Tiêu. Kỳ thực Lê Vô Tình trong lòng cũng rất là thấp hỏng. Làm Lâm Ngạo bạn tốt, Lâm gia gặp rủi ro thì hắn nhưng là đang bế quan đột phá, đợi được biết được tin tức thì Lâm gia đã triệt để bại rơi xuống. Tuy rằng Lê Vô Tình rõ ràng dựa vào thực lực của hắn khả năng không cách nào thay đổi cái gì, nhưng cái gì đều không có đi làm, lại làm cho hắn những năm này vẫn tràn ngập hổ thẹn. Lâm Tiêu nhìn Lê Vô Tình, cuối cùng vẫn là không có thể đem cái kia một tiếng bá phụ kêu ra khỏi miệng. Cùng Lê Hinh Nhi đối thoại để Lâm Tiêu minh trắng đế đô nước rất sâu, ở không thấy rõ thế cục trước, Lâm Tiêu nhất định phải thận trọng từng bước. Tuy rằng Lâm Tiêu đối với Lê Vô Tình ấn tượng cũng không xấu, nhưng là hiện tại Lâm gia, hoặc là nói hiện tại Lâm Tiêu, không thể có mảy may sai lầm. Bởi vậy ở triệt để nhìn rõ ràng Lê Vô Tình lập trường trước, Lâm Tiêu cũng không hy vọng mình cùng hắn từng có nhiều gặp nhau. Nhìn Lâm Tiêu do dự, Lê Vô Tình trong lòng tràn ngập cay đắng. Làm bạn tốt duy nhất dòng dõi, lại không chịu coi chính mình là trưởng thành bối đến xem chờ, Lê Vô Tình khó tránh khỏi sẽ cảm thấy thất lạc. Có điều Lê Vô Tình rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm thái của chính mình, nhìn Lâm Tiêu nói rằng, kỳ thực cũng không trách ngươi, sơ lần gặp gỡ, đúng là ta có chút đường đột. Ta đại khái đoán được ngươi đem phải làm những gì, ta cũng không thể giúp ngươi cái gì, có thể đưa cho ngươi, chỉ có một hứa hẹn. Lê Vô Tình dừng một chút, nhìn Lâm Tiêu tiếp tục nói, sau này nếu như gặp phải cái gì không có thể giải quyết phiền phức, liền đến Thất Tinh Thành, coi như ta Lê Vô Tình bồi thêm này điều mặn già, cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp bảo đảm ngươi chu toàn. Lê Vô Tình một mặt chân thành, không có một chút nào làm ra vẻ. Cảm ơn. Lâm Tiêu trong lòng né qua một tia cảm động. Lâm Tiêu sau khi nói xong, phòng khách lại một lần trầm mặt lại. Nhìn chằm chằm Lâm Tiêu nhìn một lúc lâu sau khi, Lê Vô Tình mới thu dọn một hồi quần áo, đứng dậy. Đế đô thế cuộc rất phức tạp, nhớ tới vạn sự cẩn thận. Nói xong câu nói này, Lê Vô Tình đứng dậy hướng về ngoài phòng khách đi đến. Lê Thân Vương. Lê Vô Tình đi tới cửa thì, Lâm Tiêu gọi hắn lại. Đường Diêu biết mã lực, lâu ngày mới rõ lòng người. Lâm Tiêu chỉ là hy vọng có một ngày đối mặt Lê Thân Vương thời điểm, có thể chân tâm thực lòng gọi ngươi một tiếng bá phụ, mà không phải vì để ngươi hài lòng đi qua loa. Lâm Tiêu nhìn Lê Vô Tình, chậm rãi nói rằng. Lê Vô Tình thân thể không nhịn được run lên. Đường Diêu biết mã lực, lâu ngày mới rõ lòng người. Nói thật hay. Nói thật hay a. Ta sẽ chờ ngươi gọi bá phụ ta một ngày kia. Ha ha ha. Lê Vô Tình nói xong cười to rời đi, chỉ chứa cho Lâm Tiêu một hào hiệp bóng lưng. Cùng đế đô có quan hệ người chậm rãi bắt đầu xuất hiện, xem ra cần phải đế đô hành trình cũng nhanh không xa. Đến gia tăng thời gian tăng cao thực lực a. Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu không lại dừng lại, quay người về đến khách sạn. Hắn đột nhiên nhớ tới còn có một chuyện rất trọng yếu muốn làm. Lúc trước Lâm Tiêu lại lạc Hà rừng rậm thời điểm, dùng tự thân rất nhiều máu dịch vì là dẫn đổi lấy một tia kim long huyết thống, bởi vậy mới được kim long giới tán thành, tiến vào kim long trong nhẫn, còn ở kim long trong nhẫn được ngạo thần cửu quyết cái môn này nghịch thiên công pháp tu luyện. Lúc trước bởi Lâm Tiêu thực lực quá yếu, kim long trong nhẫn 9 giọt tinh huyết hắn liền một giọt đều chưa hề hoàn toàn hấp thu. Bây giờ Lâm Tiêu ngạo thần 9 cục đã đột phá đến tầng thứ 2, hơn nữa trải qua quãng thời gian này tu luyện, Lâm Tiêu cảm giác thân thể của chính mình cũng so với trước đây muốn càng thêm cường hãn, bởi vậy Lâm Tiêu quyết định thử nghiệm tiếp tục hấp thu một phần kim long tinh huyết. Tuy rằng Lâm Tiêu hiện tại đã có tương đương với cấp trung chiến tướng thực lực, nhưng là Lâm Tiêu cũng không hề từ bỏ tiếp tục cường hóa sức mạnh của thân thể dự định. Lâm Tiêu có thể còn nhớ lúc trước hấp thu kim long tinh huyết mang đến chỗ tốt, nếu có thể đem cái kia 9 giọt kim long tinh huyết hoàn toàn hấp thu, Lâm Tiêu tin tưởng thân thể của chính mình sức mạnh nhất định sẽ đạt đến một tương đương trình độ khủng bố. Trở lại khách sạn gian phòng, Lâm Tiêu lấy hạ thủ trên nhẫn, phi thân đến xà ngang bên trên. Đem nhẫn đặt ở trên xà ngang sau, Lâm Tiêu hơi suy nghĩ liền tiến vào kim long trong nhẫn. Kim long giới một tầng phòng khách vẫn là như cùng đi thường bình thường trống trải. 9 giọt kim long tinh huyết lặng lặng trôi nổi ở đại điện bầu trời. Lâm Tiêu đi tới đại điện phía dưới, ngồi quanh chân, suy nghĩ làm sao đi hấp thu cái kia 9 giọt kim long tinh huyết. Lần trước ở Lạc Hà rừng rậm, Lâm Tiêu hấp thu kim long tinh huyết là ở mình bị động tình huống phát sinh, bởi vậy hiện tại hắn một chốc cũng không biết nên thế nào đi hấp thu. Cẩn thận về suy nghĩ một chút lần trước hấp thu kim long tinh huyết trải qua, Lâm Tiêu do dự có muốn hay không như lần trước như thế dùng chính mình huyết đi hấp dẫn Kim Long tinh huyết. Lâm Tiêu trong lòng rõ ràng, làm như vậy tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Phải biết lần trước đổi lấy Kim Long huyết thống trong quá trình, Lâm Tiêu thiếu một chút bạo thể mà chết, cũng may sau đó Kim Long tinh huyết đỉnh chỉ tiếp tục hướng về thân thể của hắn tràn vào. Nhưng là Lâm Tiêu nhưng không xác định có phải là mỗi lần đều sẽ như lần trước bình thường vận may. Lâm Tiêu nghĩ đến rất lâu, cuối cùng vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần. Mẹ, chết thì chết đi, vì tăng cao thực lực, liều mạng. Quyết định Lâm Tiêu đem ngón trỏ tay phải cắn phá sau khi đưa về phía trên cung điện không trôi nổi cái kia chín giọt tinh huyết. Ở Lâm Tiêu vừa đem ngón tay duỗi ra đi một sát na kia, Lâm Tiêu trong cơ thể dòng máu liền bắt đầu điên cuồng từ ngón tay miệng vết thương tuôn ra, hướng về trên cung điện trôi nổi cái kia chín giọt tinh huyết bên trong khá nhỏ cái kia một giọt tuôn tới. Từ Lâm Tiêu trong cơ thể chảy ra máu tươi vọt tới giọt kia khá nhỏ tinh huyết bên liền ngừng lại, bắt đầu vây quanh cái kia giọt tinh huyết chậm rãi chuyển động. Ở chuyển động trong quá trình, cái kia máu tươi không ngừng biến ít, nhưng là màu sắc nhưng là càng ngày càng đỏ tươi. Áp xúc. Lâm Tiêu trong đầu né qua hai chữ. Không sai, Lâm Tiêu trong cơ thể chảy ra dòng máu ở giọt kia Kim Long tinh huyết ảnh hưởng bắt đầu rồi nhanh chóng áp xúc. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi cảm giác được chính mình nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được thời điểm, Lâm Tiêu trong cơ thể máu tươi đình chỉ ở ngoài dũng. Nguyên bản tuân ra máu tươi cũng bị áp xúc đến chỉ còn giữ lại hạt gạo kích cỡ tương đương, nhưng là màu sắc sắc thực đỏ tươi cực kỳ. Sau đó giọt kia khá nhỏ Kim Long tinh huyết cũng tách ra hạt gạo kích cỡ tương đương một đoạn, cùng từ Lâm Tiêu trong cơ thể chảy ra bị áp xúc xong dòng máu bắt đầu rồi dung hợp. Hai loại không giống dòng máu muốn dung hợp, nên không phải như vậy dễ dàng mới đúng. Nhưng là để Lâm Tiêu bất ngờ chính là hai đám huyết dịch tựa hồ không có bất kỳ bài xích liền dung đến cùng một chỗ. Ngay ở Lâm Tiêu cảm thấy kinh ngạc thời điểm, dung hợp lại cùng nhau đoàn kia huyết dịch hướng về Lâm Tiêu ngón tay bay tới, đình đến Lâm Tiêu ngón trỏ tay phải miệng vết thương, bắt đầu rồi chậm rãi xoay tròn. Lại như lần trước giống như vậy, Lâm Tiêu cảm giác được một dòng nước nóng từ miệng vết thương hướng về thân thể của chính mình tràn vào. Lâm Tiêu cảm giác vẫn là dường như lần trước bình thường nóng rực cùng đâm nói, khắp toàn thân từ trên xuống dưới quần áo chỉ chốc lát sau liền bị mồ hôi hoàn toàn thấm ướt. Lâm Tiêu hàm răng cắn đến vang lên ken kẹt, hắn có thể cảm giác được theo cái kia một dòng nước nóng ở trong huyết mạch của chính mình di chuyển, thân thể của chính mình cũng đang không ngừng bị cường hóa. Mỗi khi Lâm Tiêu cảm giác được chính mình cũng sắp đã hôn mê thời điểm, thì sẽ tàn nhẫn mà cắn một cái chính mình đầu lưỡi, nỗ lực để cho mình duy trì tỉnh táo. Lâm Tiêu môi dần dần tuôn ra vết máu, đầu lưỡi cũng tràn đầy vết thương. Lâm Tiêu mơ hồ rõ ràng, hấp thu Kim Long tinh huyết cũng không phải nguyên bản chính mình tưởng tượng ra như vậy. Lâm Tiêu nguyên tưởng rằng cần bỏ qua dòng máu của chính mình đi đổi lấy Kim Long tinh huyết. Có thể hiện tại hắn mới rõ ràng là đem dòng máu của chính mình trải qua Kim Long tinh huyết tác dụng tiến hành áp xúc sau khi cùng ngang nhau Kim Long tinh huyết dung hợp với nhau, cuối cùng một lần nữa hấp thu về trong cơ thể. Chỉ có điều đang hấp thu về trong cơ thể thời điểm cũng không phải lập tức toàn bộ hấp thu, bởi vì trải qua áp xúc cùng dung hợp trong máu có năng lượng là to lớn. Cái kia huyết dịch đã không còn là phổ thông dòng máu, mà là thuộc về tinh huyết. Người trong thân thể, ngoại trừ phổ thông dòng máu ở ngoài còn có tinh huyết tồn tại. Tinh huyết tác dụng đối với một người tới nói so với phổ thông dòng máu không biết mạnh bao nhiêu lần. Chỉ cần có tinh huyết tồn tại, liền có thể quần quần không ngừng sản sinh phổ thông dòng máu. Từ Lâm Tiêu trong thân thể tuôn ra dòng máu là phổ thông dòng máu, trở lại thân thể nhưng là phổ thông huyết dịch không thể so sánh nghĩ tinh huyết, hơn nữa còn là dung hợp Kim Long tinh huyết tồn tại, này có qua có lại cho Lâm Tiêu mang đến đúng lúc nơi là không cách nào chuyển lời. Nhìn ngón tay miệng vết thương không ngừng nhỏ đi quả cầu máu, Lâm Tiêu thực sự là không thể nào tưởng tượng được như thế tiểu nhân, nhỏ bé một đoàn huyết dịch, càng sẽ cho mình dẫn theo lớn như vậy thống khổ. Phải biết Lâm Tiêu có thể rõ ràng nhìn thấy, từ vết thương dũng vào thân thể dòng máu, chỉ có so với tóc kia còn nhỏ hơn tiểu nhân, nhỏ bé một luồng. Có thể mặc dù là như vậy, Lâm Tiêu đều cảm thấy trong thân thể lại như là có một cái thiêu đỏ châm đang không ngừng đi khắp. Nếu như chỉnh giọt máu lập tức tràn vào thân thể của chính mình, vậy mình còn không được trong nháy mắt liền bạo thể mà chết. Theo thời gian trôi qua, Lâm Tiêu ngón tay nơi cái tia giọt tinh huyết cũng càng ngày càng đến tiểu. Theo cuối cùng một tia tinh huyết tràn vào thân thể, Lâm Tiêu mới cảm giác được trên người đau đớn dần dần nhỏ đi. Chờ đến cảm giác thống khổ hoàn toàn biến mất, Lâm Tiêu thoáng thở phào nhẹ nhõm, tâm thần buông lỏng, nhất thời cảm thấy khắp toàn thân không có một chút sức lực, có điều lần này Lâm Tiêu đúng là không có lại đã hôn mê. Trải qua chính mình khoảng thời gian này tu luyện, thân thể cũng thật là cường hãn không ít. Chỉ ít lần trước ta nhưng là trực tiếp hôn mê đi. Xem ra hấp thu Kim Long tinh huyết, mỗi lần thả ra dòng máu đều điều khiển tự động ở vừa vặn có thể chịu đựng một trong phạm vi, như vậy sau đó hấp thu thì đúng là không cần lo lắng chảy máu quá nhiều nguy hiểm. Nam ở đại điện trên đất, Lâm Tiêu trong miệng tự lẩm bẩm, nói xong lại nhíu nhíu mày, hắn nghe thấy được từ trên người chính mình phát sinh một luồng tanh tưởi. Sau đó đến ở bên trong đại điện này chuẩn bị một vại nước, gửi lớp nước ở đây. Bằng không mỗi lần hấp thu xong Kim Long tinh huyết đều là cả người tanh tưởi, cũng thật là không dễ chịu. Giờ khắc này Lâm Tiêu cùng lần trước hấp thu xong Kim Long tinh huyết giống như vậy, trên người che kín một tầng màu đen dơ bẩn. Tuy rằng cả người bắp thịt nhìn qua không có cái gì biến hóa lớn, thế nhưng Lâm Tiêu có thể khẳng định, thân thể của hắn so với trước đây cũng không biết mạnh bao nhiêu lần. Căn cứ Lâm Tiêu phòng trừng, hiện tại hắn chỉ dựa vào thân thể phòng ngự, liền có thể dễ dàng chống đối phổ thông cấp cao chiến sư một đòn toàn lực. Dựa vào sức mạnh của thân thể ở thêm vào quãng thời gian trước đột phá, ta hiện tại nên có thể chống lại phổ thông cấp cao chiến tướng, cũng là thời điểm nên đi ám dạ xâm lâm. Lâm Tiêu nói xong đang chuẩn bị rời đi Kim Long giới, nhưng là lơ đãng phiêu thấy phòng khách ngay phía trước cửa đá. Đúng rồi, làm sao đem nó quên đi? Ta hiện tại đã đột phá đến ngạo thần cựu quyết tầng thứ hai, nên có thể mở ra cánh cửa đá kia đi. Lâm Tiêu mang theo một tia kích động, đi tới trước cửa đá. Trong tầng thứ nhất có 9 giọt Kim Long tinh huyết cùng ngạo thần cựu quyết, tầng thứ hai bên trong sẽ là gì chứ? Mang theo vẻ mong đợi, Lâm Tiêu đem hai tay đặt ở trên cửa đá, dùng sức về phía trước đẩy đi. vách đá vẫn không nhúc đích, nhưng trông như chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể là không xong rồi. Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu liền đem khắp toàn thân sức mạnh đều tập trung vào hai tay, sau đó lại khống chế toàn thân tử khí hướng về hai tay tuột tới, toàn lực địa thúc đẩy cửa đá. Lần này cửa đá rốt cục di chuyển, nhưng là động nhưng là vô cùng chậm chậm, mỗi lần chỉ di động một chút mà thôi. Nếu di chuyển, liền nhất định có thể đẩy ra. Lâm Tiêu vẫn cắn răng kiên trì thúc đẩy cửa đá. Khoảng chừng quá một canh giờ, Lâm Tiêu cảm giác được trên người tử khí sắp sửa không đủ để chống đỡ chính mình tiếp tục thúc đẩy cửa đá thời điểm, cửa đá rốt cục bị Lâm Tiêu cho đẩy ra một cái khe, mơ hồ có thể nhìn thấy một tia sáng. Mở ra một cái khe sau khi, cửa đá đẩy lên tương đối dễ dàng rất nhiều, Lâm Tiêu không phí bao lớn kính liền đem cửa đá hoàn toàn đẩy ra. Cảnh tượng trước mắt để Lâm Tiêu sửng sốt. Xuất hiện ở Lâm Tiêu trước mắt, cũng không phải như bên ngoài đại điện bình thường rộng lớn không gian, chỉ là một 10 bình mét gian phòng, bên trong không hề có thứ gì. Chuyện gì thế này? Lẽ nào đây chính là tầng thứ hai? Làm sao cái gì đều không có? Lâm Tiêu trong lòng tràn ngập nghi vấn. http://vv.vv.vv.cạn.sủcon, cẩn thận quan sát một trận sau khi, Lâm Tiêu đưa mắt tập trung đến gian phòng chính giữa trên sàn nhà. Nơi đó có một cái vòng tròn hình đồ án, mặt trên khắc họa các loại phù hiệu. Lâm Tiêu đi tới hình tròn đồ án bên, ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát những phù hiệu kia. Một hồi lâu sau khi, Lâm Tiêu thất vọng thở dài. Ai? Con tưởng rằng sẽ như lần trước xem trên bia đá phù hiệu như thế được một ít tin tức đây. Lần này cảm giác gì đều không có. Lâm Tiêu đứng dậy, ở bên trong phòng chung quanh đảo quanh, quá hồi lâu vẫn là không thu hoạch được gì. Làm sao sẽ không có gì cả chứ? Không nên a. Giữa lúc Lâm Tiêu nghi hoặc lẩm bẩm lầu bầu thì, lại đột nhiên cảm giác được trên đỉnh đầu có một nguồn sức mạnh ở lôi kéo chính mình. Lâm Tiêu trong lòng cả kinh, túi đầu vừa nhìn mới phát hiện mình dĩ nhiên trong lúc vô tình đi tới trên sàn nhà cái kia hình tròn đồ án chính giữa. Lúc này cái kia hình tròn đồ án bên trong phù hiệu đã bắt đầu rồi quỷ dị di động, dần dần phát sinh tia sáng chói mắt, cùng lúc đó Lâm Tiêu cảm giác được trên đỉnh đầu lôi kéo chính mình nguồn sức mạnh kia cũng càng ngày càng mạnh. Lẽ nào gian phòng này chỉ là một trung chuyển trạm, chân chính tầng thứ hai muốn thông qua nơi này mới có thể đến đạt? Lâm Tiêu cẩn thận suy nghĩ một chút sau thả lỏng cả người, không lại đi chống lại nguồn sức mạnh kia lôi kéo. Lâm Tiêu thanh tĩnh lại một sát na kia, một luồng tia sáng chói mắt đem hắn bao vây ở bên trong. Lâm Tiêu theo bản năng nhắm hai mắt lại, một loại không trọng cảm giác truyền đến, Lâm Tiêu có thể cảm giác được thân thể của chính mình chính chậm rãi hướng lên trên bay lên. Chờ đến không trọng cảm giác biến mất không còn tăm hơi, Lâm Tiêu mới chậm rãi mở hai mắt ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 22, Cửu Long Phần Thiên Lô chương 22, Chín Long Phần Thiên Lô tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần cửu quyết tác giả, cửu đại tiên ánh vào Lâm Tiêu trước mắt chính là một cùng một tầng tương tự đại điện, chỉ có điều cung điện này nhưng không giống một tầng đại điện như vậy trống trải. Ở cung điện này chính giữa, có một cái vòng tròn hình trụ đỉnh lô, bên trong thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Thiên ngọn lửa màu xanh lam, trong ngọn lửa vương giả. Nhìn thấy bếp lò bên trong thiêu đốt hỏa diễm, Lâm Tiêu không nhịn được một tiếng thét kinh hãi. Ở Thần Phong Đại Lục, hỏa diễm chủng loại có rất nhiều loại. Trong tình huống bình thường, hỏa diễm màu sắc khác nhau, nhiệt độ cao thấp cũng không giống. Ở trên đại lục, khí sư cùng đan sư thông thường đều là thu phục ma thú có hỏa diễm luyện tiến vào lò luyện đan hoặc là khí lô bên trong. Nói như vậy, ma thú đẳng cấp càng cao, thực lực càng mạnh, có hỏa diễm cũng là càng lợi hại. Hỏa diễm cường độ bình thường đều có thể căn cứ màu sắc để phán đoán. Ở Thần Phong Đại Lục thông thường hỏa diễm do nhược trí cường tổng cộng có 11 loại màu sắc, phân biệt là màu vàng, màu đỏ sẫm, màu vỏ quýt, thuần quất sắc, cây tắc sắc, màu vàng nóng, màu bạch kim, màu trắng tinh, bạch màu xanh lam, cùng với màu xanh da trời. Căn cứ màu sắc không giống, hỏa diễm bị chia làm 11 phẩm. Trong đó yếu nhất ngọn lửa màu vàng được gọi là thập phẩm hỏa diễm, bởi vậy loại suy, bạch ngọn lửa màu xanh lam liền được gọi là nhất phẩm hỏa diễm. Còn ngọn lửa màu xanh lam vẫn được khen là trong ngọn lửa vương giả, gọi là chí tôn hỏa diễm. Ở Thần Phong Đại Lục, có người nói chỉ là ở một ít cổ đại lưu lại điển tịch bên trong nhắc qua ngọn lửa màu xanh lam. Từ xưa tới nay chưa từng có ai thực sự được gặp, bởi vậy ngọn lửa màu xanh lam vẫn luôn chỉ là một truyền thuyết. Cũng chính là bởi vì như vậy, Lâm Tiêu đang nhìn đến đỉnh lô bên trong thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam thì mới như thế kinh ngạc. Lâm Tiêu đầy mặt kích động nhìn chằm chằm đỉnh lô bên trong thiêu đốt thiên ngọn lửa màu xanh lam, một hồi lâu sau khi mới lưu luyến rời ánh mắt, bắt đầu đánh giá bên trong cung điện cái khác cải kèm. Ngoại trừ chính giữa đỉnh lô ở ngoài, ở đại điện ngay phía trước cùng một tầng đại điện như thế có một đạo cửa đá, Lâm Tiêu biết bên kia là đi về ba tầng lối vào. Ngoài ra, cách đỉnh lô chỗ không xa, còn có một làm bằng gỗ màu đen giá sách. Giá sách gần như có khoảng một người độ cao, ngoại trừ một cao một mét cái bàn ở ngoài, mặt trên tổng cộng có 3 tầng. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai trên bày đặt rất nhiều bình ngọc, tầng thứ ba mặt trên thì lại bày đặt một ít sách tịch. Những này sẽ không phải đều là chiến kỹ chứ? Lâm Tiêu đi tới trước kệ sách, đầy cõi lòng chờ mong lẩm bẩm lầu bầu. Lâm Tiêu hiện tại thiếu thốn nhất đồ vật là thời gian, dù sao hắn thời gian tu luyện cùng bạn cùng lứa tuổi so với thực sự là quá ngắn. Ngoại trừ thời gian ở ngoài, Lâm Tiêu trước mặt cần nhất chính là chiến kỹ. Lâm Tiêu hiện nay có thể dùng ở chiến đấu chiến kỹ, chỉ có phá thiên thần quyền cùng như ảnh tùy hình. Mà làm thân pháp chiến kỹ như ảnh tùy hình tuy rằng biến thái nhưng không có năng lực công kích. Bởi vậy làm Lâm Tiêu nhìn thấy giá sách ba tầng cái kia một loạt bài thư tịch thì không thể chờ đợi được nữa liền muốn đi là xem. Giữa lúc Lâm Tiêu muốn đưa tay đi bắt tội trên thư tịch thời điểm, trên đại diện một quyển tương tự tay tạp đồ vật hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cùng trên giá cái kia quyển sách dày cộm không giống, bản chép tay rất mỏng, Lâm Tiêu thoáng lật một chút cũng là mười mấy hiệt nội dung. Ngươi truyền thừa, nếu như ngươi có thể nhìn thấy phần này đi chép, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi đã có trở thành cường giả tư cách. Vẹn vẹn là nhìn thấy câu nói đầu tiên, Lâm Tiêu cũng đã rõ ràng này bản tay tạp nên cùng một tầng trên bia đá cái kia tin tức như thế, là chỉ phá thiên lưu. Kim Long trong nhẫn thu gom, là ta suốt đời tâm huyết, dần dần ngươi liền sẽ phát hiện bọn họ mang đưa cho ngươi vô tận chỗ tốt. Trên giá sách thả là ta khi nhàn hạ luyện chế một ít đan dược, còn có ta tiêu tốn một đời sưu tập phương pháp luyện đan cùng luyện khí pháp môn. Lâm Tiêu từng chữ từng câu xem xong bản chép tay, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Căn cứ chỉ phá thiên giới điệu này, trên giá sách bày ra cũng không phải chiến kỹ, mà là chỉ phá thiên một đời sưu tập phương pháp luyện đan cùng với một ít luyện đan luyện khí tâm đắc. Căn cứ bản chép tay trên ghi chép, điện bên trong lò lửa tên là Cửu Long Phần Thiên Lô, là chỉ phá thiên tiêu tốn gần thời gian ngàn năm, dùng rất nhiều quý giá vật liệu chế tạo thành, vừa có thể dùng đến luyện đan, cũng có thể dùng đến luyện khí. Lô bên trong thiêu đốt hỏa diễm, nhưng là Cửu U Tuyệt Địa bên trong Cửu U Minh Hỏa. Cửu U Tuyệt Địa là chỉ phá thiên vị trí đại lục một chỗ bí cảnh. Cửu U Tuyệt Địa bên trong Cửu U Minh Hỏa có người nói là đại lục hình thành thì cũng đã tồn tại một loại thiên ngoại linh hỏa. Cửu U Minh Hỏa uy lực kinh người, có thể đốt sạch thế gian vật vật. Chỉ phá thiên lúc trước cũng là dùng hết toàn thân thế võ, Cửu Tử Nhất Sinh mới thu phục Cửu U Minh Hỏa hỏa bản nguyên, đem luyện tiến vào Cửu Long Phần Thiên Lô bên trong. Từ lúc vừa bắt đầu tu luyện Ngạo Thần Cửu Quyết thời điểm, Lâm Tiêu cũng đã xác định Ngạo Thần Cửu Quyết cũng không phải thuộc về cái đại lục này công pháp, chỉ phá thiên sinh hoạt địa phương cũng không phải cái đại lục này. Căn cứ tay tạp trên ghi chép tin tức, chỉ phá thiên sinh tồn đại lục được gọi là Thiên Thần Đại Lục. Mà chỉ phá thiên tương ứng Ngạo Thần Tông, ở Thiên Thần Đại Lục cũng là vang dội tồn tại, chỉ phá thiên càng là Thiên Thần Đại Lục nhân vật nổi tiếng. Chỉ phá thiên không chỉ có là một cường giả tuyệt thế, hơn nữa ở luyện đan cùng luyện khí trên cũng có rất sâu trình độ. Nay Cửu Long Phần Thiên Lô nhưng là hắn bình sinh luyện bên trong đắc ý nhất tác phẩm. Có Cửu U Minh Hỏa tồn tại, dùng Cửu Long Phần Thiên Lô luyện đan hoặc là luyện khí, mặc kệ là ở tỷ lệ thành công vẫn là luyện chế ra đến phẩm chất trên, nếu so với bình thường lô đỉnh mạnh hơn rất nhiều. Chậm rãi đi tới Cửu Long Phần Thiên Lô bên, Lâm Tiêu bắt đầu cẩn thận quan sát cái này có chỉ phá thiên tự tay chế tạo chí bảo. Cửu Long Phần Thiên Lô toàn thể hiện màu vàng nóng, khoảng một người độ cao, đường kính ước chừng 1 mét, lô thân do 4 cái chân giá chống đỡ, chân giá độ cao khoảng chừng chiếm toàn thể độ cao 1/3. Lô trên người điêu khắc 9 cái trông rất sống động kim long, Cửu Long Phần Thiên Lô chính là bởi vậy mà được gọi tên. Lâm Tiêu cắn phá ngón tay của chính mình, ra 9 giọt tinh huyết, phân biệt nhỏ ở Cửu Long Phần Thiên Lô trên 9 con rồng vàng đầu. Đây là chỉ phá thiên ở bản chép tay trên lưu lại triệt để nắm giữ Cửu Long Phần Thiên Lô phương pháp. Lúc trước chỉ phá thiên đem Cửu Long Phần Thiên Lô ở lại kim long trong nhận thời gian, liền giải trừ mình ra cùng Cửu Long Phần Thiên Lô liên hệ. Bởi vậy hiện tại Cửu Long Phần Thiên Lô chính là một vật vô chủ, Lâm Tiêu chỉ cần dựa theo bản chép tay trên phương pháp đi nắm giữ Cửu Long Phần Thiên Lô liền có thể. Theo tinh huyết của chính mình một giọt nhỏ ánh vào 9 con rồng vàng bên trong, Lâm Tiêu cũng dần dần cảm giác được mình cùng Cửu Long Phần Thiên Lô có thêm từng kia một mơ hồ liên hệ. Đợi được 9 giọt tinh huyết toàn bộ nhỏ vào kim long sau khi, loại kia mơ hồ liên hệ thì lại đã biến thành một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, tựa hồ Cửu Long Phần Thiên Lô chính là mình thân thể một phần. Lâm Tiêu khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, có Cửu Long Phần Thiên Lô cùng chỉ phá thiên lưu lại cái kia phương pháp luyện đan cùng với luyện đan luyện khí một ít tâm đắc, Lâm Tiêu mặc dù là không thể trở thành cường giả tuyệt thế, cũng không cần lo lắng ở trên thế giới này sinh tồn được. Phải biết ở Thần Phong Đại Lục, đan sư cùng khí sư ít ỏi cũng nhất định bọn họ địa vị siêu nhiên. Lâm Tiêu hơi suy nghĩ, Cửu Long Phần Thiên Lô bắt đầu thu nhỏ lại, dần dần trở nên chỉ có một to bằng bàn tay. Này chính là Cửu Long Phần Thiên Lô nhận chủ sau một ưu thế, có thể thích làm gì thì làm khống chế nó to nhỏ. Có Cửu Long Phần Thiên Lô, sau đó liền có thể luyện chế chút có trợ giúp tăng cao thực lực đan dược, vừa bạn tu luyện như ảnh thủy hình tầng thứ 2 cũng cần luyện chế nước thuốc, cũng miễn cho đến thời điểm đi tìm cái khác đan sư hỗ trợ luyện chế. Giữa lúc Lâm Tiêu kích động không thôi thời điểm, nhưng lại đột nhiên nhíu mày, hắn cảm giác được có người tiến vào hắn gian phòng. Làm Kim Long giới chủ nhân, Lâm Tiêu chỉ cần một ý thức, liền có thể thông qua Kim Long giới quan sát ngoại giới tất cả, thế nhưng ngoại giới người muốn phát hiện Lâm Tiêu, nhưng là quyết định không thể. Chờ đến Lâm Tiêu nhìn rõ ràng tiến vào phòng người thì, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Kỳ quái, sao không có ai vậy? Lúc này Lâm Tiêu vị trí phòng khách bên trong, Hứa Chiến Hồn chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lẩm bẩm lầu bầu, ở bên cạnh hắn đứng, thình lình chính là Thương Quỷ Tào Vô Nghĩa. Có thể hay không là biết rồi ngươi sẽ tìm đến hắn, vì lẽ đó sớm chạy. Tào Vô Nghĩa cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hẳn là như vậy, thằng con hoang, chạy đúng là rất nhanh. Chiến Vân không phải đã phát động các ngươi hứa ra các nơi cơ sở ngầm ở cha tên tiểu tử kia sao? Đợi được cha ra gia tộc của hắn vị trí, chẳng lẽ còn sợ không có cơ hội báo thù sao? Tào Vô Nghĩa híp mắt, đầy mặt âm hiểm cười điệu nói rằng, cũng chỉ đành như vậy. Hai người nói xong cũng không lại dừng lại, phi thân từ trước cửa sổ nhảy ra, biến mất ở bóng đêm mịt mờ. Chờ đến hai người đi rồi một hồi lâu sau khi, Lâm Tiêu bóng người mới xuất hiện ở gian phòng. A, xem ra này Hứa Chiến Hồn là quyết tâm muốn tìm ta báo thù. Nếu như vậy, cũng đừng trách ta tàn nhẫn. Lâm Tiêu nhìn một chút Hứa Chiến Hồn cùng Tào Vô Nghĩa rời đi phương hướng, lập tức cẩn thận từng ly từng tí một đi theo. Cùng lúc đó, khách sạn mái nhà. Ha ha ha, ngươi thua rồi, đem ra, ta liền muốn lần trước gia chủ đưa cho ngươi cái kia đàn 300 năm ngàn ngải thúy. Một ông già đầy mặt gió xuân nhìn hắn đối diện một cái khác cực kỳ phiền muộn ông lão nói rằng, thử, liền biết ngươi sẽ phải này vào rượu. Ông lão trong khi nói chuyện, đầy mặt thịt đau từ trong nhẫn lấy ra một màu xanh sẫm cái bình đưa tới. Hai người này thình lình chính là đã từng xuất hiện ở Đế đô Lâm phủ cựu trạch, bị gọi là lão ngũ, lão lục cái kia hai cái chiến hoàng cường giả. Mặt mày hớn hở ông lão chính là lão ngũ, mà cực kỳ phiền muộn cái kia một, tự nhiên chính là lão lục. Kha kha, mấy minh đệ chúng ta bên trong, ai không ghi nhớ ngươi này cái bình rượu, chỉ có điều không nghĩ tới nhưng là ta chiếm được. Ha ha ha. Lão ngũ nói xong lại là một trận cười to. Nhìn lão ngũ đem cái kia cái bình ngàn ngày túy bỏ vào trong nhẫn, lão lục không nhịn được lại là một trận phiền muộn. Vậy cũng là lần trước trợ giúp gia tộc chém giết một đại đối đầu sau gia chủ thưởng cho hắn. Ngày đó bốn người ở Lâm phủ cựu trong nhà nhắc tới tiểu thiếu gia, chính là Lâm Tiêu. Mà bốn người này lai lịch cũng là không cần nói cũng biết. Lâm Tiêu mẫu thân tên là Hồ Diên Ngọc, nàng cũng không phải trong thế tục một đơn giản nữ tử, mà là xuất từ một lãnh đời gia tộc. Hồ Diên Ngọc từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, nhưng nàng một mực không thích tu luyện, trái lại yêu thích chung quanh du lịch. Năm đó Hồ Diên Ngọc ở thế tục chung du lịch thời điểm gặp phải Lâm Nạo, theo hai người ở chung lẫn nhau sản sinh cảm tình, cuối cùng ở lại thế tục. Có điều liên quan với thân phận của nàng, Lâm gia mọi người nhưng cũng không biết, bởi vì vẫn không nghe nàng đề cập tới người nhà, lợi dụng vì nàng là một đứa cô nhi. Hồ Diên Ngọc không biết chính là, năm đó nàng rời khỏi gia tộc sau khi không lâu, Hồ Diên gia liền gặp phải cường địch công kích, cuối cùng tuy rằng đẩy lùi cường địch, nhưng là không cẩn thận đóng kín từ Hồ Diên gia đi ra đường lối. Bởi vậy mãi đến tận mười mấy năm sau Hồ Diên gia người mới có cơ hội đi ra ngoài tìm nàng. Thật vất vả được nàng ở mười mấy năm trước gả vào đế đô Lâm gia tin tức, đầy cõi lòng mừng rỡ đi tới Lâm gia cựu trạch, nhưng là phát hiện nàng đã gặp phải bất hạnh, chỉ để lại một con trai độc nhất. Lão Ngũ cùng lão Lục huynh đệ bọn họ bảy người đều là Hồ Diên gia tộc trung thành nhất hộ vệ. Năm đó Hồ Diên Ngọc còn ở gia tộc thời điểm, đối với bọn họ rất là tôn kính, mà bọn họ đối với Hồ Diên Ngọc cũng là dường như tự mình con gái bình thường thương yêu. Lão Ngũ cùng lão Lục đi đến Lạc Hà thành tìm kiếm Lâm Tiêu, lại phát hiện hắn từ lâu rời đi Lạc Hà thành. Khi nghe đến Lạc Hà thành mọi người đàm luận Lâm Tiêu là một không thể tu luyện phế nhân sau, tuy rằng tiếc hận nhưng không hề từ bỏ tìm kiếm Lâm Tiêu. Bởi vì Lâm Tiêu là Hồ Diên Ngọc lưu trên đời này duy nhất có đủ. Từ Lâm gia lén lút lấy ra Lâm Tiêu gần đây trần dùng, nhiều lần chẳng chọc hai người mới tìm được Lâm Tiêu. Khi đó Lâm Tiêu còn ở chạy tới Thất Tinh thành trên đường. Chỉ có điều để lão Ngũ cùng lão Lục giật mình chính là, Lâm Tiêu cũng không phải như Lạc Hà thành người nói như vậy không thể tu luyện, phản mà đã có cấp cao chiến sư tu vi. Không chỉ có chiến khí tinh khiết cực kỳ, tu luyện hai loại chiến kỹ càng là bá đạo, trong đó một loại vẫn là ít có thân pháp chiến kỹ. Hai người tỉ mỉ nghĩ lại, liền đến ra Lâm Tiêu là lo lắng đế đâu người nhổ cỏ tận gốc, bởi vậy liền lựa chọn ngụy trang ẩn nhận kết luận. Nghĩ đến hai người này một trận lòng chua xót, đối với Lâm Tiêu càng là lòng sinh thương yêu. Hôm qua Lâm Tiêu cùng Hứa Chiến Hồn cùng người chiến đấu thời gian, hai người cũng ở đây quan sát. Nhìn thấy Lâm Tiêu lấy chiến sư tu vi đánh bại chiến tướng đỉnh cao Hứa Chiến Hồn, hai người kinh ngạc đồng thời cũng kiên định hơn bảo vệ Lâm Tiêu quyết tâm. Hai người có thể dự kiến, Lâm Tiêu thành tựu tương lai khẳng định không thấp, đây đối với Hồ Diên gia tới nói, nhưng là có bách lợi mà không một hại. Huống chi, Lâm Tiêu vẫn là Hồ Diên Ngọc nhi tử. Nói thật sự, làm sao ngươi biết tiểu thiếu gia nhất định sẽ đuổi tới? Lão Lục nhìn lão Ngũ, đầy mặt nghi ngờ hỏi: "Ngày hôm qua chiến đấu ngươi không nhìn thấy sao? Dám bằng chiến sư đỉnh cao tu vi và chiến tướng đỉnh cao người hò hét, ngươi cho rằng tiểu thiếu gia sẽ là loại kia tình nguyện chịu thiệt người? Vì lẽ đó hai người này tiểu rác rưởi dám đêm khuya tìm đến tiểu thiếu gia phiền phức, tiểu thiếu gia như thế nào sẽ thờ ơ không động lòng?" Hứa Chiến Hồn cùng Tào Vô Nghĩa còn không tiếp cận Lâm Tiêu gian phòng thì lão Ngũ cùng lão Lục liền đã phát hiện, có điều hai người cũng không có ngăn cản bọn họ. Lúc trước lão Ngũ cùng lão Lục liền phát hiện Lâm Tiêu khí tức đột nhiên từ trong khách sạn biến mất rồi. Làm Hứa Chiến Hồn cùng Tào Vô Nghĩa sau khi rời đi, lão Ngũ cùng lão Lục liền đánh cược Lâm Tiêu có thể hay không theo đuổi theo ra đi, ai thua liền có thể từ trong tay đối phương được một thứ, mà kết quả tự nhiên là lão Ngũ thắng rồi. Có đạo lý. Có điều thiếu gia ẩn giấu thân hình bộ kia phương pháp đúng là thật là lợi hại. Ngay cả chúng ta đều không thể cảm ứng vị trí của hắn, thật giống như là biến mất không còn tăm hơi như thế. Muốn không phải có thể xác định thiếu gia không hề rời đi gian phòng, ngay cả ta cũng hoài nghi hắn có phải là đã rời đi Thất Tinh thành. Hai người vẫn trong bóng tối bảo vệ Lâm Tiêu, làm Lâm Tiêu tiến vào Kim Long giới một sát na kia, hai người đột nhiên cảm giác Lâm Tiêu khí tức toàn bộ biến mất rồi. Hai người kinh hãi đồng thời liền thả ra thần thức ở toàn bộ Thất Tinh thành tìm kiếm, nhưng thủy chung không thể phát hiện Lâm Tiêu tung tích, cuối cùng liền suy đoán ra Lâm Tiêu cũng vì rời phòng chỉ là dùng phương pháp đặc thù tàng ở thân hình. Hừm, ta hoài nghi tiểu thiếu gia trên tay nên có một cái có thể ẩn thân chí bảo. Hơn nữa tiểu thiếu gia chiến khí cũng là quỷ dị cực kỳ. Có điều chỉ cần những này đối với tiểu thiếu gia cũng không có cái gì chỗ hỏng là được. Đúng rồi, thứ ca bên kia có tin tức truyền đến không? Lão Ngũ nói xong nhìn lão Lục hỏi. Lão Lục gật gù, nhìn Lâm Tiêu biến mất phương hướng chậm rãi nói rằng, thứ ca đã đem liên quan với tiểu thư gặp nạn sự, còn có tiểu thiếu gia tình huống cùng gia chủ cùng phu nhân nói rồi. http://vv.vv.vv.cạn sủ con, phu nhân nghe xong ngất đi. Ai? Phu nhân sau khi tỉnh lại vốn là muốn lập tức đem tiểu thiếu gia đón về, nhưng là lại bị gia chủ ngăn lại. Lão Lục nói xong cũng là một mặt thương cảm. Ồ, lẽ nào gia chủ không thừa nhận tiểu thiếu gia? Cái này không thể nào a. Gia chủ đối với tiểu thư nhưng là thương yêu có ra, làm sao có khả năng? Không phải như ngươi nghĩ. Lão Ngũ còn chưa nói hết liền bị lão Lục đánh gãy, nhìn lão Ngũ đầy mặt không rõ, lão Lục lườm một cái, tiếp tục giải thích, gia chủ nói rồi. Năm đó thảm án chúng ta vẹn vẹn nghe được người khác tự thuật chính là giận không nhịn nổi, có thể tiểu thiếu gia nhưng là chính mình tận mắt tất cả những thứ này phát sinh, tiểu thiếu gia cừu hận trong lòng có thể tưởng tượng được. Nếu như không thể để cho hắn tự tay đâm kẻ thù, e sợ sẽ ở trong lòng của hắn lưu lại ám ảnh, đời này thành tựu phòng trừng đều sẽ không quá cao. Lão Lục dừng một chút tiếp tục nói rằng, vì lẽ đó gia chủ bằng dao, để chúng ta chỉ có thể trong bóng tối bảo vệ tiểu thiếu gia. Khi hắn có nguy hiểm đến tính mạng thì chúng ta mới có thể xuất thủ cứu giúp, để tiểu thiếu gia ở cừu hận dưới áp lực trưởng thành, như vậy mới có thể luyện thành một viên trở thành cường giả cứng cỏi chi tâm. Hóa ra là như vậy. Lão Ngũ nghe xong âm thầm gật đầu. Gia chủ cũng thật là để tâm lương khổ. Phí lời, tiểu thiếu gia vậy cũng là gia chủ ngoại tôn. Gia chủ tuy rằng trong ngày thường nghiêm túc thận trọng, nhưng người nào không biết hắn năm đó đối với tiểu thư thương yêu. Lão Lục nói xong hướng về Lâm Tiêu phương hướng đi vội vã, hắn cảm giác được Lâm Tiêu đã ngừng lại. Lão Ngũ thấy thế cũng thuận theo đi theo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 23, Mai Phục, trên, tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần cựu quyết tác giả, cựu đại tiên Lâm Tiêu không nhúc nhích nằm ngoài đỉnh, nhìn chằm chằm anh em nhà họ Hứa vị trí khách sạn, khoe miệng dần dần lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn cảm giác được có rất nhiều người với hắn như thế ẩn nút ở xung quanh. Xem ra cái kia vô căn thần tuyển sức mê hoặc thật sự rất lớn a. Lâm Tiêu thoáng vừa nghĩ liền rõ ràng chu vi những người kia, e sợ đều là hướng về phía Hứa Chiến Hồn trên người vô căn thần tuyển mà tới. Hứa gia mặc dù là 10 thế lực lớn một trong, nhưng là đối mặt vô căn thần thủy bực này bảo vật, những võ giả này mới sẽ không quản ngươi là Trương gia vẫn là Hứa gia. Quá mức được vô căn thần tuyển sau khi tìm một chỗ bế quan khổ tu, qua cái mấy chục năm trở ra, ngươi Hứa gia có thể nắm thế nào? Mãi đến tận trời mau sáng, Hứa Chiến Hồn đoàn người mới ra khách sạn. Hứa Minh, xem ra các ngươi về nhà lần này lữ trình sợ là có rất nhiều không thuận, có cần hay không ta và các ngươi đồng thời đứng cửa khách sạn? Tào Vô Nghĩa nở nụ cười đối với Hứa Chiến Hồn nói rằng: "Ha ha, Tào huynh hảo ý tại hạ chân thành ghi nhớ, nhưng là dù sao không tiện đường, liền không phiền phức Tào huynh." Lại nói, tuy rằng gia tộc không kịp phái người tiếp ứng, nhưng là một chút bọn đạo trích, ta Hứa Chiến Hồn cũng chưa chắc sẽ để ở trong mắt. Hứa Chiến Hồn cưỡi một con cấp 3 độc giáp mã, quay về Tào Vô Nghĩa nói rằng: "Nếu như vậy, cái kia Hứa huynh một đường cẩn thận, ta đi đầu một bước." Tào Vô Nghĩa đối với Hứa Chiến Hồn chắp tay, xoay người hướng về góc đường đi đến. Ở Hứa Chiến Hồn chu vi, còn có một chiếc do 4 con độc giáp mã lôi kéo xe ngựa sang trọng. Tào Vô Nghĩa đi rồi, Hứa Chiến Hồn mới quay về trong khách sạn phất phất tay. Hai cái tùy tùng đỡ một bước chân nhìn qua có chút phủ phía người trẻ tuổi đi ra. "Chiến Vân, ngươi bị thương mới khỏi không thích hợp sóc này, an vị xe ngựa đi thôi." Hứa Chiến Hồn nói xong liền đưa tay đỡ người trẻ tuổi tiến vào xe ngựa. "Chúng ta đi." Hứa Chiến Hồn đem Hứa Chiến Vân phủ tiến vào xe ngựa sau phất phất tay, đoàn người liền hướng về Thất Tinh Thành cửa nam mà đi. Chờ đến Hứa Chiến Hồn đoàn người rời đi một lúc sau khi, từ nhai cái khác lầu các bên trong trước sau đi ra mấy tốt hắc ý võ giả, hướng về cửa nam đuổi theo. Chờ đến mọi người toàn bộ truy sau khi đi ra ngoài, Lâm Tiêu vẫn là nằm ở đó như không lúc đích. Mãi đến tận trời đã sáng thời điểm, Lâm Tiêu mới mang theo một nụ cười lạnh lùng từ mái nhà phi thân mà xuống. Thất Tinh Thành ngoài thành một chỗ vách đá một bên, Hứa Chiến Hồn đoàn người đang cùng một đám hắc ý che mặt võ giả đối lập. "Các vị hôm nay nhất định phải cùng ta là địch sao? Các ngươi có thể từng nghĩ tới cùng ta Hứa gia là địch hậu quả?" Hứa Chiến Hồn nhìn đối diện một đám người sắc mặt khó coi hỏi. Hứa Chiến Hồn lời nói xong, có mấy cái võ giả liền hướng sau na vài bước, rõ ràng là có chút sợ sệt. Dù sao Hứa gia thực lực ở nơi đó bày. "Hừ, các ngươi đừng nghe tiểu tử này. Hứa gia có thể như thế nào? Hôm nay chúng ta đem hắn chém giết ở đây, được cái kia bảo vật phân sau khi, mai danh nhận tích một quãng thời gian trở ra, đến thời điểm Hứa gia thực lực to lớn hơn nữa, không phải như thế bắt chúng ta không có cách nào." Cầm đầu một vị ông lão mặc áo đen xem thấy mọi người có chút khiếp đảm liền mở miệng nói rằng, lời nói của hắn đúng là có chút hiệu quả, cái kia nguyên bản lùi về sau người đa số dừng bước, một mặt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm Hứa Chiến Hồn. "Hừ, giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt, ngươi đã có lá gan nói ra lời nói này, vì sao không thoát lấy mặt nạ xuống tới xem một chút?" Hứa Chiến Hồn nhìn chằm chằm nói chuyện ông lão, đầy mặt sát ý hà tất với hắn phí lời, đậu thủ trước đem cái kia vô căn thần tuyển cấp đến lại nói. Đại gia tiến lên. Trong hỗn loạn không biết là ai giống lên một câu, mọi người chính là một hống mà lên, dồn dập lấy ra vũ khí rêu dao lên hướng về Hứa Chiến Hồn phóng đi. Hứa Chiến Hồn lạnh rên một tiếng, màu vàng đại đao trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong tay, không tiến ngược lại thụt lùi vọt vào đoàn người. Hứa Chiến Hồn phía sau tùy tùng cũng là tùy theo đồng thời xông ra ngoài, hai nhóm người trong nháy mắt đánh nhau. Hứa Chiến Hồn cầm trong tay màu vàng đại đao, một tay diệt thần đao pháp làm cho nước chảy mây trôi, chỉ chốc lát sau chết ở trong tay hắn người liền có hai tay số lượng. Một vị võ giả nhìn thấy Hứa Chiến Hồn hùng hổ cực kỳ, liền lặng lẽ vòng tới phía sau hắn, muốn từ phía sau lưng đánh lén. Chỉ là khi hắn trường kiếm vừa giơ lên, còn đến không kịp đâm xuống, Hứa Chiến Hồn nhưng thật giống như sau lưng dài ra con mắt giống như vậy, xoay người một đao đánh xuống, màu vàng chiến khí ở võ giả đỉnh đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Hứa Chiến Hồn lạnh rên một tiếng, cũng không thèm nhìn tới người võ giả kia, xoay người tấn công về phía những người khác. Một trận gió nhẹ lướt qua, cái kia đánh lén võ giả thân thể lập tức chia ra làm hai. Dòng máu phun ở người chung quanh trên mặt, không chỉ có không có để bọn họ cảm thấy hoảng sợ, trái lại là kích phát rồi trong lòng mọi người lệ khí, từng cái hồng mắt hướng về Hứa Chiến Hồn phóng đi. Giao chiến ước chừng quá nửa canh giờ, vách núi một bên đã đâu đâu cũng có chân tay cụt. Giữa trường có thể đứng lên đã chỉ có mấy chục người, Hứa gia tùy tùng đã bị toàn bộ nằm ở trên mặt đất, Hứa Chiến Hồn phía sau xe ngựa cũng bị chiến khí đánh xuống vách núi. Giờ khắc này đứng đều là trước đến cướp đoạt người trong mạnh mẽ nhất hàng người, Hứa Chiến Hồn bị vây vào giữa. Lúc này Hứa Chiến Hồn từ lâu không có trong ngày thường hăng hái, một thân áo bào trắng trên đã dính đầy vết máu, trên người cũng xuất hiện mấy chỗ vết thương. Mấy bị coi là thật là muốn cùng ta Hứa ra không chết không thôi sao? Hứa Chiến Hồn hai mắt đỏ chót, hàm giận dữ hét. "Hừ, bảo vật từ trước đến giờ là có người có tài chiếm được, Hứa thiếu gia nếu như chịu lưu lại chiếc nhận chứa đồ, chúng ta để ngươi đi làm sao?" Vừa mở cho chuyện hắc y tới nhìn Hứa Chiến Hồn nói rằng. "Ha ha ha, muốn vô căn thần tuyển, vậy thì đến đây đi." Hứa Chiến Hồn lại là quát to một tiếng, nắm trong tay màu vàng đại đao, hai chân khép lại ở tại chỗ xoay chuyển một vòng tròn lớn, trên đao đầy giấy màu vàng nóng chiến khí, cái kia vây công Hứa Chiến Hồn võ giả không thể không dồn dập lùi về sau tránh né. Ngay ở những võ giả kia lui lại trong nháy mắt, Hứa Chiến Hồn nhìn chuẩn một khe hở lấy xuống chiếc nhẫn chứa đồ ném về trên không, thân hình nhưng hướng về phương xa chạy đi. Nhẫn. Trong hỗn loạn không biết ai giống lên một tiếng, vừa vẫn là minh hữu mọi người liền một hống mà trên nhằm phía Hứa Chiến Hồn lưu lại chiếc nhẫn chứa đồ. "Ha ha ha, ta chiếm được vô căn thần tuyển rồi." Một võ giả cầm chiếc nhẫn chứa đồ, vừa kích động xong liền cảm thấy được ngực mát lạnh. Túi đầu vừa nhìn một thanh trường kiếm từ ngực truyền ra, trong tay cầm nhẫn cũng bị người cướp đoạt đi. Sau đó cái này hắc ý võ giả dần dần mềm ra ở địa, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cũng khó có thể tin. Cùng lúc đó Thất Tinh Thành Bắc Phương trong rừng rậm, một ông lão chính đang một gốc cây đại thụ che trời dưới nghỉ ngơi. Mà hắn nhưng không có phát hiện, ở cây này mặt sau ước chừng xa 10 mét lùm cây bên trong, yên tĩnh nằm một viên cổ điện chiếc nhẫn màu đen. Hứa Chiến Hồn cũng thật là yêu thích tự cho là thông minh, lẽ nào coi chính mình có thể đã lừa gạt tất cả mọi người sao? Lâm Tiêu khẽ miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ngồi ở Kim Long giới một tầng trong đại điện quan sát cách đó không xa ông lão. Hứa Chiến Hồn lúc rời đi, Lâm Tiêu phát hiện không đúng. Hứa Chiến Vân là hắn đã thương, hắn cũng tin chính mình cũng không có cho Hứa Chiến Vân tạo thành quá to lớn thương thế. Có thể Hứa Chiến Hồn nhưng hết lần này tới lần khác nói cái gì trọng thương mới khỏi không thích hợp sốc này, còn để Hứa Chiến Vân ngồi vào xe ngựa, trong này rõ ràng có vấn đề. Tỉ mỉ nghĩ lại Lâm Tiêu liền xác định một chuyện, trong xe ngựa ngồi xuống căn bản không phải Hứa Chiến Vân. Sẽ liên lạc lại lần này sự kiện suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu liền đến có kết luận, Hứa Chiến Hồn biết có rất nhiều võ giả muốn cướp đoạt vô căn thần tuyển, liền dùng chính mình đi hấp dẫn ánh mắt của mọi người, để Hứa Chiến Vân ở sau khi bất chi bất giác rời đi khách sạn. Cứ như vậy, cái kia vô căn thần tuyển lúc này nhất định ở Hứa Chiến Vân trên người. Vì lẽ đó Lâm Tiêu lúc đó cũng không có đuổi theo Hứa Chiến Hồn mà đi, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm khách sạn. Không ra Lâm Tiêu dự liệu, Hứa Chiến Hồn đi rồi ước chừng một canh giờ, một ông già dáng dấp người liền ra khách sạn. Trên mặt của ông lão tràn đầy nếp nhăn, trên đầu bao bọc một cái màu xám khăn đội đầu, trên cằm giữ lại một cái xám trắng trồng râu. Tuy rằng ngụy trang rất tốt, có thể Lâm Tiêu vẫn là liếc mắt là đã nhìn ra ông lão kia chính là Hứa Chiến Vân. Bởi vậy Lâm Tiêu không chút biến sắc theo tới. Lâm Tiêu cũng không có lập tức động thủ, tuy rằng lấy thực lực bây giờ của hắn, muốn đánh giết Hứa Chiến Vân dễ như ăn cháo. Đang truy tung Hứa Chiến Vân trên đường, Lâm Tiêu phát hiện còn có hai người khác cũng ở theo Hứa Chiến Vân, hơn nữa hai cái đều là hắn gặp người. Nếu như tùy tiện động thủ, nhất định sẽ bị hai người khác phát giác. Cũng chính là bởi vì như vậy, Lâm Tiêu vẫn ẩn nút hơi thở của chính mình. Làm Hứa Chiến Vân dưới tảng cây dừng lại nghỉ ngơi thì, Lâm Tiêu cẩn thận từng ly từng tí một đi tới xem cách cây kia không xa lùm cây bên trong, hơi suy nghĩ liền trốn vào Kim Long trong nhẫn. Nơi này là cái rất tốt điểm phục kích, Lâm Tiêu tính chính xác hai người khác nhất định sẽ nhẫn không ở nơi này ra tay. Quả nhiên, cũng không lâu lắm liền có một người tuổi còn trẻ lại âm trầm âm thanh truyền ra, đường đường Hứa gia nhị thiếu gia, làm sao đem mình làm thành bộ dạng này, này có thể có thất người phong độ à? Thu dưới ông lão nghe được âm thanh, cả người chấn động, lập tức đứng dậy. Phương xa trong rừng cây rậm rạp từ từ xuất hiện một 17-18 tuổi người thanh niên trẻ. Một bộ bạch y, một cái quạt giấy. Chính là Lâm Tiêu đang đấu giá hành nhìn thấy quá Cực Lạc môn đệ tử Chu Tử Hoàn. "Ngươi, Chu Tử Hoàn, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Hứa Chiến Vân nhìn thấy Chu Tử Hoàn đầu tiên là cả kinh, sau đó chính là đầy mặt đề phòng, hắn đã đoán được Chu Tử Hoàn xuất hiện nguyên nhân. Hứa Chiến Vân bất giác lộ nở một nụ cười khổ. Làm Hứa Chiến Hồn hướng về hắn giải thích kế hoạch thời điểm, Hứa Chiến Vân cho rằng đây chỉ là một đơn giản có điều nhiệm vụ. Những võ giả kia đều bị Hứa Chiến Hồn hấp dẫn đi rồi, hắn trái lại là an toàn nhất. Chỉ là Hứa Chiến Vân không nghĩ tới, tất cả những thứ này lại bị Chu Tử Hoàn nhìn thấu. Phải biết Chu Tử Hoàn thực lực, không phải là hắn có thể chống đỡ. "Ha ha, ta vì sao lại xuất hiện ở đây, Hứa nhị thiếu không phải biết rõ còn hỏi sao?" Thật không biết Hứa Chiến Hồn là ngu xuẩn vẫn là tự phụ, lại để ngươi như thế tên rác rưởi mang theo vô căn thần tuyển. "Cha cha sách, này không phải tiện nghi chúng ta sao? Ngươi nói đúng không đúng vậy, ta huynh." Chu Tử Hoàn cũng không thèm nhìn tới Hứa Chiến Vân, trái lại nhìn chằm chằm đối diện một rừng cây nói rằng: "Hừ, Chu Tử Hoàn, ngươi giấu đi vẫn đúng là thơm a. Thế nhân đều cho rằng mười thế lực lớn chỉ có lục đại thiên tài, không nghĩ tới ngươi nhưng là lựa tất cả mọi người, cùng như chúng ta đạt đến chiến tướng đỉnh cao không nói, tâm kế càng là thâm trầm như vậy đáng sợ." Lại một âm trầm âm thanh truyền đến, trong rừng rậm lần thứ hai đi ra một toàn thân áo đen người thanh niên trẻ, chính là Thương Quỷ Tào Vô Nghĩa. Tào Vô Nghĩa cùng Hứa Chiến Hồn sau khi tách ra cũng không có đi xa, mà là giấu ở góc đường quan sát. Ở Hứa Chiến Hồn đem Hứa Chiến Vân thế thân phủ tiến vào xe ngựa thì, dựa vào đối với anh em nhà họ Hứa quen thuộc, Tào Vô Nghĩa một chút liền nhìn ra người kia cũng không phải Hứa Chiến Vân. Tào Vô Nghĩa thoáng vừa nghĩ liền rõ ràng Hứa Chiến Hồn ý đồ, nhất thời mừng rỡ trong lòng. Nếu như do Hứa Chiến Hồn tự mình mang theo vô căn thần thủy, Tào Vô Nghĩa muốn cướp giật khó khăn là rất lớn, nhưng là Hứa Chiến Vân sao? Tào Vô Nghĩa có thể không để vào trong mắt. Tào Vô Nghĩa vẫn đi theo Hứa Chiến Vân phía sau đến khu này rừng cây, đồng thời hắn cũng phát hiện Chu Tử Hoàn. Vừa Chu Tử Hoàn không cẩn thận lộ ra một tia khí thế, để Tào Vô Nghĩa cảm giác được tu vi của hắn cũng đến chiến tướng đỉnh cao, trong lòng kinh hãi đồng thời lại nghe được Chu Tử Hoàn nhắc tới chính mình, bởi vậy cũng không tiếp tục cẩn giấu thân hình. "Ha ha, Tào huynh quá khen, luận tâm kế, Tào huynh làm sao thường so với ta chênh lệch." Chu Tử Hoàn vẫn là mặt tươi cười. "A, Tào đại ca, ngươi đến rồi. Quá tốt rồi, tuần này Tử Hoàn hắn." "Ha ha ha." Hứa Chiến Vân nhìn Tào Vô Nghĩa xuất hiện, chính đầy mặt vui mừng muốn hướng về hắn nhờ vả, lại bị Chu Tử Hoàn một trận cười to đánh gãy. "Ngươi cười cái gì?" Hứa Chiến Vân nhìn cười to không ngừng Chu Tử Hoàn, đột nhiên có một loại dự cảm xấu. "Ta cười ngươi ngây thơ thôi." Chu Tử Hoàn nhìn Hứa Chiến Vân, thương hại địa lắc lắc đầu. "Ngươi có ý gì?" Hứa Chiến Vân không cảm thấy lui về phía sau lùi. "Hừ, còn Tào đại ca đây, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, hắn vì sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi chẳng lẽ còn cho rằng hắn là chuyên môn đến bảo vệ ngươi hay sao? Ngươi thiếu nói lưu nói bượng. Tào đại ca cùng đại ca ta là sinh tử huynh đệ, làm sao có khả năng gây bất lợi cho ta, ngươi thiếu ở bên kia gây xích mích ly gián." Hứa Chiến Vân nỗ lực khiến chính mình âm thanh tự nhiên một điểm, còn là không thể tránh khỏi đang run rẩy. Nghe đối thoại của bọn họ, Tào Vô Nghĩa nhưng là không nói một lời, nếu như Hứa Chiến Vân còn không thấy được Tào Vô Nghĩa lai giả bất hiện, vậy thì thực sự là ngốc đến không thể cứu chữa. Ta thật sự rất kỳ quái, ngươi là làm sao ở trên thế giới này sinh tồn lâu như vậy? Chu Tử Hoàn nhìn Hứa Chiến Vân một mặt khinh bỉ, lập tức lại đưa ánh mắt tìm đến phía Tào Vô Nghĩa. Tào huynh, ngươi và ta trong lúc đó cũng không cần sinh tử đánh nhau, cái kia vô căn thần tuyển liền hai người chúng ta chia đều làm sao? Chu Tử Hoàn không nhìn thẳng Hứa Chiến Vân, bằng Hứa Chiến Vân thực lực muốn từ hắn cùng Tào Vô Nghĩa trong tay chạy trốn, đó là nằm mơ. http://vv.vv.vv.cạn.sủcon. Tào Vô Nghĩa nhìn chằm chằm Chu Tử Hoàn nhìn một lúc lâu, trong lòng suy nghĩ Chu Tử Hoàn đề nghị. Một hồi lâu sau khi Tào Vô Nghĩa mới gật gật đầu. Được, cứ làm như thế. Tào Vô Nghĩa đã phát hiện Chu Tử Hoàn giống như chính mình là chiến tướng đỉnh cao, nếu như thật sự tranh đấu lên, khó tránh khỏi không xuất hiện cái gì bất ngờ. Một nửa vô căn thần tuyển đã có thể mang cho hắn rất nhiều chỗ tốt, không cần thiết cùng Chu Tử Hoàn chết tranh đến cùng. Ha ha, Tào huynh quả nhiên là người thông minh. Chu Tử Hoàn nói xong nhìn chính đang lặng lẽ lùi về sau muốn trốn Hứa Chiến Vân, lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ngươi ngày hôm nay còn chạy trốn sao? Vẫn là lão đem vô căn thần tuyển giao ra đây đi. Hứa Chiến Vân cái chán đã chạy xuống mồ hôi lạnh, hắn biết ngày hôm nay hai người này không gặp được vô căn thần tuyển là sẽ không giảng hòa, hơn nữa mạng của mình khẳng định cũng khó có thể bảo vệ, bởi vì hai người này là tuyệt đối sẽ không để chuyện này truyền đi. Tào Vô Nghĩa, ngươi như thế làm xứng đáng đại ca ta sao? Bất đắc dĩ Hứa Chiến Vân bay về Tào Vô Nghĩa một thân hét lớn, đồng thời đánh giá chu vi tìm kiếm có thể chạy trốn con đường. Hừ, không thể nói là cái gì xứng đáng xin lỗi, ngày hôm nay nếu như ta cùng Hứa Chiến Hồn thay đổi vị trí, hắn làm khẳng định so với ta càng tuyệt hơn. Hứa Chiến Vân, ngươi cũng đừng nghĩ chạy trốn, giao ra vô căn thần tuyển, ta lưu ngươi toàn thây. Tào Vô Nghĩa nhìn chính đang lùi lại Hứa Chiến Vân, một mặt miệt thị. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 24, Mai Phục, dưới, tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần cựu quyết tác giả, cựu đại tiên trong nhẫn lâm tiêu nhìn trước mắt phát sinh tất cả, suy nghĩ đối sách. Vốn cho là Chu Tử Hoàn cùng Tào Vô Nghĩa sẽ bởi vì vô căn thần tuyển mà ra tay đánh nhau, cứ như vậy hắn liền có cơ hội để lợi dụng được. Cũng không định đến hai người này lại lựa chọn hợp tác, này không phải là Lâm Tiêu hy vọng nhìn thấy cục diện. Ngay ở Lâm Tiêu khổ sở suy nghĩ thời điểm, Hứa Chiến Vân rốt cục hạ quyết tâm, một cái xoay người liền hướng về ngoài rừng cây chạy đi. Hừ, không biết điều. Tào Vô Nghĩa hừ lạnh một tiếng, tay phải đưa đến sau lưng, gỡ xuống trường thương màu đen, một tay nắm thương, lăng không hướng về Hứa Chiến Vân phía sau lưng đâm tới. Hứa Chiến Vân dù sao cũng là con em của đại gia tộc, năng khiếu cũng vẫn tính kiệt xuất, tuy rằng không thể so Hứa Chiến Hồn, nhưng cũng tuyệt không là giá áo túi cơm. Cảm giác được sau lưng nóng rực chiến khí sắp bắn trúng thân thể của chính mình, Hứa Chiến Vân ngã nhào xuống đất, một cho vay nặng lại miễn cưỡng tránh thoát Tào Vô Nghĩa trường thương. Tuy rằng tư thế không thế nào đẹp đẽ, thế nhưng tốt xấu né qua. Nhìn Hứa Chiến Vân tránh thoát chính mình trường thương, Tào Vô Nghĩa lại là hừ lạnh một tiếng, trường thương tiếp theo hướng về Hứa Chiến Vân giữa hai chân đâm tới. Hứa Chiến Vân ngồi dưới đất, dùng song chống đỡ lấy trên người, đối mặt Tào Vô Nghĩa trường thương không ngừng mà lùi về sau, trong miệng gào gào kêu to, trên trán đã che kín mồ hôi lạnh. Liên như miêu hí con chuột giống như vậy, Tào Vô Nghĩa mỗi lần đâm ra trường thương tốc độ cũng không phải rất nhanh, cũng có thể làm cho Hứa Chiến Vân hiểm chi lại hiểm tránh thoát đi. Tào Vô Nghĩa vẫn đâm, Hứa Chiến Vân một mực tối lui, mãi đến tận Hứa Chiến Vân dựa vào đến trên một cây đại thụ, Tào Vô Nghĩa cũng đình chỉ đâm ra trường thương. Thế nào? Còn không chịu giao ra đây sao? Tào Vô Nghĩa nhìn Hứa Chiến Vân, đầy mặt trêu tức. Chính mình giao ra đây, ta cho một mình ngươi thoải mái. Không phải vậy ta sẽ một súng đưa ngươi đâm thành một đống bùn não. Đối mặt Tào Vô Nghĩa mang đến áp lực thật lớn, Hứa Chiến Vân biết mình ngày hôm nay khó có thể tránh thoát đi tới. Run run rẩy rẩy từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra chứa vô căn thần tuyển bình ngọc, Hứa Chiến Vân một mặt cầu xin nhìn Tào Vô Nghĩa. Tào đại ca, chuyện ngày hôm nay ta tuyệt sẽ không nói ra đi, ta liền nói. Liền nói là bị một đám không biết thân phận võ giả cướp đi vô căn thần thủy. Tào đại ca, ngươi có thể hay không? Có thể hay không không muốn? Giết ta. Ở sự uy hiếp của cái chết trước mặt, Hứa Chiến Vân cuối cùng lựa chọn chịu thua. Tào Vô Nghĩa vươn tay trái ra đoạt quá vô căn thần tuyển, tay phải cầm trường thương không chút do dự đâm vào Hứa Chiến Vân trái tim. Đối mặt Hứa Chiến Vân ánh mắt kinh ngạc, Tào Vô Nghĩa thản nhiên nói, chỉ có người chết mới có thể chân chính bảo thủ bí mật. Tào Vô Nghĩa vừa nói xong, đột nhiên tâm sinh cảnh triệu, trong lòng sinh ra cảnh giác, nhanh chóng xoay người đâm ra trường thương. Trường thương bị một cái quạt giấy ngăn, đồng thời Tào Vô Nghĩa cảm giác mình trong tay vô căn thần tuyển dĩ nhiên đổi chủ. Chu Tử Hoàn, ngươi có ý gì? Ngươi không phải chia đều này vô căn thần tuyển sao? Tào Vô Nghĩa nhìn Chu Tử Hoàn, đầy mặt sự phẫn nộ, giờ khắc này Chu Tử Hoàn tay trái chính cầm vô căn thần thủy, mặt mỉm cười nhìn Tào Vô Nghĩa. Ha ha, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Và ngươi cùng Hứa Chiến Hồn quan hệ, ngươi ngày sau nếu như đem chuyện này cắm ở trên người ta e sợ còn muốn giúp ngươi bối nỗi oan ức này, vì lẽ đó còn không bằng liền ngươi cùng nơi giết làm đến gọn gàng nhanh chóng. Chu Tử Hoàn mặt tươi cười trở lại, sau đó đem vô căn thần tuyển thu vào chiếc nhận chứa đồ của mình. Ha ha ha, rõ ràng là ngươi muốn nuốt một mình này vô căn thần tuyển, còn tìm nhiều như vậy cớ, nếu muốn giết ta, vậy thì xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Tào Vô Nghĩa quát to một tiếng, giơ súng hướng về Chu Tử Hoàn ngực đâm tới. Chu Tử Hoàn tay phải cầm quạt giấy đem đầu súng đẩy ra, tay trái một trường hướng về Tào Vô Nghĩa vỗ tới. Tào Vô Nghĩa bởi vừa trước đâm quả tính, trong lúc nhất thời không thể tránh né, chỉ có thể giơ tay trái lên cùng Chu Tử Hoàn đối lập. Chạm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, hai người trong lòng bàn tay chiến khí hướng về chu vi tứ tán, bên cạnh mấy cây nhỏ nhất thời chém làm hai đoạn. Tào Vô Nghĩa đạp đạp lui về phía sau mười mấy bước, có thể Chu Tử Hoàn nhưng là đứng tại chỗ không lúc đích. Chiến Vương. Tào Vô Nghĩa một tiếng thét kinh hãi, trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi. Làm sao có khả năng? Lúc trước rõ ràng cảm ứng được ngươi chỉ có chiến tướng đỉnh cao tu vi, ngươi làm sao có khả năng là Chiến Vương? Tào Vô Nghĩa không thể tin tưởng mà quát, hắn vẫn luôn cho là mình năng khiếu ở Phong Lôi Đế quốc là số 1 số 2, nhưng hôm nay cùng tuổi Chu Tử Hoàn cũng đã là Chiến Vương tu vi là, điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Chiến tướng cùng Chiến Vương là một tu luyện ranh giới, tuy rằng chỉ có kém một đường, thực lực nhưng là khác nhau một trời một vực. Muốn vượt qua này đạo ranh giới, không phải là dễ dàng như vậy, bằng không Chiến Vương ở Phong Lôi Đế quốc cũng sẽ không có như thế cao địa vị. Ha ha, tại sao không thể? Tào Vô Nghĩa, ngươi làm thật sự coi chính mình chính là trẻ tuổi người số 1 sao? Chu Tử Hoàn nhìn Tào Vô Nghĩa cười ha ha trở lại. Tào Vô Nghĩa nhìn Chu Tử Hoàn, lạnh rên một tiếng, xoay người liền chạy. Hắn biết chiến tướng cùng Chiến Vương chiến lệnh, Chu Tử Hoàn căn bản không phải hắn có thể chống đỡ. Ha ha, chạy sao? Chu Tử Hoàn nhìn Tào Vô Nghĩa bóng lưng lắc lắc đầu, thân thể dần dần lơ lửng giữa trời hướng về Tào Vô Nghĩa đuổi theo. Chiến khí ly thể, để thân thể trong thời gian ngắn nổi đồng bền giữa không trung, đây là Chiến Vương mới có thể đạt đến thủ đoạn. Nổi giữa không trung tốc độ có thể so với trên đất chạy trốn tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều, trong nháy mắt Chu Tử Hoàn liền đuổi tới Tào Vô Nghĩa phía sau hơn 10 mét nơi. Chu Tử Hoàn chậm rãi giơ tay phải lên, cầm quạt giấy hướng về Tào Vô Nghĩa phía sau lưng một chém vào, màu trắng chiến khí gào thét mà ra, hình thành một vòng trăng tròn hình dạng, nặng nề bổ vào Tào Vô Nghĩa phía sau lưng. Tào Vô Nghĩa một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bay về phía trước ra 5, 6 mét, thật dài sau một thời gian ngắn mới chậm rãi đứng dậy. Được, rất khỏe mạnh, Chu Tử Hoàn, chuyện này hôm nay ta Tào Vô Nghĩa nhớ rồi. Tào Vô Nghĩa nhìn Chu Tử Hoàn, đầy mắt ác độc. Nhớ rồi như thế nào, ngươi cho rằng ngươi ngày hôm nay còn có thể thoát được sao? Chu Tử Hoàn nhìn về phía Tào Vô Nghĩa trong mắt tràn ngập xem thường. Tào Vô Nghĩa không nói thêm nữa, chỉ là chậm rãi đem trường thương nâng qua đỉnh đầu, chỉ có điều lần này nhưng là hai tay chấp thương. Tào Vô Nghĩa hai tay đem thương tung đỉnh đầu, cái kia một cây trường thương màu đen lại quỷ dị trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn. Đồng thời Tào Vô Nghĩa trong tay cấp tốc biến hóa một ít phức tạp thủ ấn. Theo Tào Vô Nghĩa thủ ấn không ngừng biến hóa, trôi nổi ở hắn đỉnh đầu cái kia một cây trường thương màu đen cũng bắt đầu chậm rãi xoay tròn, đến cuối cùng xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, càng thấy không rõ lắm thân thương, chỉ có thể nhìn thấy một thuần túy có chiến khí tạo thành vòng xoáy năng lượng. Chu Tử Hoàn nhìn thấy Tào Vô Nghĩa động tác khẽ nhíu mày, tiện tay một đạo chiến khí đánh ra muốn ngăn cản Tào Vô Nghĩa động tác. Nhưng là làm Chu Tử Hoàn chiến khí tiến vào Tào Vô Nghĩa bên người phạm vi không xa, liền bị Tào Vô Nghĩa trên đỉnh đầu vòng xoáy năng lượng hấp dẫn mà đi. Ngay sau đó Chu Tử Hoàn cũng chỉ có thể đem chiến khí bày kín toàn thân, đồng thời lần thứ nhất cầm trong tay quạt giấy mở ra, chuẩn bị kỹ càng toàn lực phòng ngự Tào Vô Nghĩa lần này tiến công. Du Long kinh hồn. Tào Vô Nghĩa rốt cục đình chỉ biến hóa thủ ấn, trong miệng quát to một tiếng, đạo kia thuần túy có chiến khí tạo thành vòng xoáy liền hướng về Chu Tử Hoàn chiếm đoạt phương hướng bay đi. Vòng xoáy chỗ đi qua, cây cối hoa cỏ hết thảy bị rào thành nát bấy, chen lẫn một chút cắt đá vòng xoáy tầng tầng nện ở Chu Tử Hoàn lúc trước đứng thẳng địa phương, đầy trời bụi mù quần quần mà lên. Không xa ra Lâm Tiêu giấu ở Kim Long trong nhẫn, tuy rằng không có bị Tào Vô Nghĩa lần này công kích gây thương tích, có thể cái kia to lớn thanh thế vẫn là cho hắn đấy lòng một chấn động. Ta cái nào? Tào Vô Nghĩa mới chiến tướng đỉnh cao, này một chiêu liền có uy thế như vậy. Xem ra 10 thế lực lớn gốc gác còn đúng là rất sâu a. Lâm Tiêu đột nhiên nhớ tới ngày đó cùng Hứa Chiến Hồn lúc đối chiến, Hứa Chiến Hồn cuối cùng động tác tựa hồ cũng là muốn triển khai một loại nào đó tuyệt chiêu. Xem ra thực lực thật sự không đủ a. Lâm Tiêu cảm thán một tiếng, ánh mắt lại vẫn là không chấp một cái địa nhìn chằm chằm hai người lúc trước đối chiến địa phương. Một hồi lâu sau khi, vòng xoáy tạo thành bụi mù mới hết mức tàn đi, Lâm Tiêu nhìn lúc trước chiến trường, không nhịn được hấp một cái hơi lạnh. Chu vi mấy trong phạm vi 10 mét hoa cỏ cây cối đã biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện ở Lâm Tiêu tầm nhìn bên trong chính là một chu vi gần 10 mét, bề sâu chừng 4, 5 mét hố to. Lúc này Chu Tử Hoàn đang lặng lặng trôi nổi ở hố to phía trên, Tào Vô Nghĩa nhưng là không thấy bóng dáng. Hừ, lại để hắn chạy mất. Khắc cục. Chu Tử Hoàn sau khi nói xong không nhịn được ho khan vài tiếng, theo hắn ho khan khỏe miệng cũng chảy ra một tia máu tươi. Tào gia Du Long kinh hồn quả nhiên danh bất hư truyền, xem ra sau này gặp phải tiểu tử kia phải chú ý. Chu Tử Hoàn nói xong liền lạc xuống đất, đi lại tập tên hướng về rừng rậm nơi sâu xa đi đến. http://vv.vv.vv.cạn.sủ.com, chờ đến Chu Tử Hoàn đi không lâu sau, Lâm Tiêu từ Kim Long trong nhận đi ra. Ha ha, xem ra tuần này Tử Hoàn vẫn đúng là không đơn giản a. Chẳng trách ở trên đấu giá hội không có đi tranh giá, nguyên lai đã sớm nghĩ chờ người khác đập sau khi xuống tới tùy thời cấp giật. Nhìn một chút Chu Tử Hoàn phương hướng ly khai, Lâm Tiêu nhưng không có lập tức đổi tới, trái lại là xoay người hướng về Hứa Chiến Vân nằm địa phương đi đến. Hứa Chiến Vân tĩnh tĩnh nằm trên đất, vẫn là cái kia phó ông lão hóa trang, trước ngực vết thương bên trong không ngừng có máu tươi tuôn ra, trường bào màu trắng trên đã tràn đầy vết máu. Lâm Tiêu ở Hứa Chiến Vân trước người chậm rãi ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra này Hứa Chiến Vân tình huống. Ha ha, mệnh vẫn đúng là lớn, như vậy cũng chưa chết, nếu như vậy, ta là tốt rồi, tâm giúp một chút ngươi được rồi. Lâm Tiêu khẽ miệng lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười, kéo Hứa Chiến Vân tay phải, một luồng tinh khiết tử khí chậm rãi từ Hứa Chiến Vân tay phải rũ người thân thể của hắn. Lâm Tiêu khống chế tử khí không ngừng đi chữa trị Hứa Chiến Vân ngược thương thế, đồng thời lưu lại một luồng tử khí ở Hứa Chiến Vân trong đan điền. Như vậy Lâm Tiêu sau đó chỉ cần một ý thức ở lại Hứa Chiến Vân trong đan điền tử khí thì sẽ ở trong thân thể hắn chung quanh tán loạn, thậm chí có thể để cho hắn không tự chủ được tự bạo. Hẳn là chết không được. Ta còn chờ ngươi đem chuyện ngày hôm nay đầu đuôi nói cho Hứa ra đây, ngươi cũng không thể chết. Lâm Tiêu lần thứ hai quỷ dị cười cận, xác định Hứa Chiến Vân tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng sau, thuận lợi gỡ xuống Hứa Chiến Vân chiếc nhận chứa đồ, sau đó liền hướng về Chu Tử Hoàn phương hướng ly khai đuổi theo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 25, chém giết Chu Tử Hoàn tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần cựu quyết tác giả, cựu đại tiên Lâm Tiêu vốn cho là Chu Tử Hoàn cùng Tào Vô Nghĩa sẽ thường ăn vô sự chia đều cái kia bình vô căn thần tuyển, cứ như vậy Lâm Tiêu muốn có được vô căn thần tuyển độ khả thi liền không lớn, Lâm Tiêu lại như một ngư ông, chỉ có Chu Tử Hoàn cùng Tào Vô Nghĩa hai người tranh chấp thời điểm hắn mới có thể từ bên trong đến lợi. Bởi vậy ở vừa bắt đầu nghe Chu Tử Hoàn nói hai người muốn hợp tác thời điểm, Lâm Tiêu so với mới sẽ như vậy sốt ruột. Nhưng mà giữa lúc Lâm Tiêu khổ sở suy nghĩ đối sách thời điểm, Chu Tử Hoàn một động tác nhưng là để Lâm Tiêu sáng mắt lên. Làm Tào Vô Nghĩa giơ súng đâm hướng về Hứa Chiến Vân thì, Lâm Tiêu phát hiện Chu Tử Hoàn lén lút từ chiếc nhận chứa đồ bên trong lấy ra một viên đan dược nhanh chóng nuốt xuống. Chu Tử Hoàn động tác này, để Lâm Tiêu nhạy cảm bắt lấy cơ hội của chính mình. Quả nhiên, sau khi không lâu Chu Tử Hoàn liền hướng về Tào Vô Nghĩa ra tay rồi. Lâm Tiêu cũng từ Tào Vô Nghĩa trong lời nói suy đoán ra viên thuốc đó tác dụng, cái kia chính là có thể trong thời gian ngắn tăng cao thực lực. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tào Vô Nghĩa mới cho rằng Chu Tử Hoàn đã đạt đến chiến vương tu vi, nhưng là Lâm Tiêu minh bạch tất cả những thứ này đều là viên thuốc đó tác dụng. Nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, Lâm Tiêu càng thêm hưng phấn. Bởi vì phàm là đan dược đều sẽ có tác dụng phụ. Chu Tử Hoàn dựa vào đan dược đem thực lực của chính mình tăng lên tới chiến vương, thế nhưng dược hiệu trùng quy sẽ biến mất. Mà dược hiệu biến mất thì chính là Chu Tử Hoàn suy yếu nhất trạng thái, cũng là Lâm Tiêu ra tay thời cơ tốt nhất. Lâm Tiêu nhịn xuống ra tay kích động, tiếp tục giấu ở Kim Long trong nhẫn quan sát. Hắn tin tưởng Tào Vô Nghĩa không dễ như vậy bị giết chết, làm lục đại thiên tài một trong, nếu như Tào Vô Nghĩa như vậy dễ dàng bị giết chết, cũng không xứng được gọi là thiên tài. Không ra Lâm Tiêu dự liệu, Tào Vô Nghĩa cuối cùng cái kia một chiêu Du Long kinh hồn, cho Chu Tử Hoàn dẫn theo thương tổn không nhỏ. Tất cả những thứ này đều hướng về Lâm Tiêu kỳ vọng phương hướng phát triển, để Lâm Tiêu đối với cấp đoạt vô căn thần tuyển tràn ngập tự tin. Lâm Tiêu cẩn thận từng ly từng tí một khống chế hơi thở của chính mình, theo Chu Tử Hoàn hướng về rừng rậm nơi sâu xa đi đến. Mới vừa lúc mới bắt đầu Lâm Tiêu còn cảm thấy nghi hoặc, tại sao Chu Tử Hoàn cướp được vô căn thần tuyển sau khi không nhanh chóng trở về, trái lại hướng về rừng rậm nơi sâu xa đi đến. Lâm Tiêu tỉ mỉ nghĩ lại liền hiểu được, Tào Vô Nghĩa chắc chắn sẽ không cam tâm mình bị Chu Tử Hoàn xếp đặt một đạo, chạy trốn sau chuyện thứ nhất chỉ sợ cũng là đem vô căn thần tuyển ở Chu Tử Hoàn trên người tin tức thả ra ngoài. Đối với Chu Tử Hoàn tới nói, hiện tại lựa chọn sáng suốt nhất chính là tìm một chỗ kín đáo yên tĩnh chữa khỏi vết thương, chờ thêm trận danh tiếng quá sau khi lại phản về sư môn. Bất chi bất giác, Chu Tử Hoàn cùng Lâm Tiêu đã bất chi bất giác hướng về trong rừng rậm buôn ba ước ba canh giờ. Lâm Tiêu vẫn không chế tốc độ của chính mình, Chu Tử Hoàn ra tốc hắn cũng ra tốc, Chu Tử Hoàn chậm lại hắn cũng theo chậm lại. Nói chung chính là duy trì ở một đoạn sẽ không cùng bước đi cũng sẽ không bị phát hiện khoảng cách. Dần dần trời đã sắp đen, Chu Tử Hoàn cảm giác được cảnh giới của chính mình đã hạ trở về chiến tướng đỉnh cao, trong cơ thể chiến khí cũng còn lại không có mấy, liền ngừng lại, ngồi khoanh chân bắt đầu khôi phục. Nhưng mà Chu Tử Hoàn vừa mới ngồi xuống liền lại đứng dậy, nhìn chằm chằm cách đó không xa một chỗ lùm cây nói rằng, các hạ nếu đến, đến rồi, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi. Chu Tử Hoàn tiếng nói lạc hậu không lâu, một thân trường sam màu đen thiếu niên từ lùm cây bên trong đi ra, chính là vẫn theo Chu Tử Hoàn Lâm Tiêu. Là ngươi? Nhìn rõ ràng Lâm Tiêu hình dạng sau khi, Chu Tử Hoàn khẽ nhíu mày. Ngươi có phải là từ Thất Tinh Thành bắt đầu, liền theo Hứa Chiến Vân, mắt thấy ta cùng Tào Vô Nghĩa đại chiến sau khi, lại một đường theo ta. Nhìn thấy Lâm Tiêu xuất hiện ở chỗ này, Chu Tử Hoàn đã đem sự tình đoán cái thất thất bát bát, còn là không nhịn được hướng về Lâm Tiêu hỏi. Ha ha, Tào Vô Nghĩa nói không sai, luận tâm kế ngươi so với hắn cùng Hứa Chiến hồn mạnh hơn quá nhiều. Lâm Tiêu từ mặt bên khẳng định Chu Tử Hoàn suy đoán. Ha 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 ha. Chu Tử Hoàn nghe xong Lâm Tiêu, ngửa đầu cười to. Không nghĩ tới ta Chu Tử Hoàn thông minh một đời, hôm nay nhưng tại ở một cái tên điều chưa biết tiểu tử bắt mũi chưa sạch trong tay. Ngươi theo ta đơn giản chính là vì vô căn thần tuyển, nếu như vậy, ngươi liền đi chết đi. Chu Tử Hoàn vừa dứt lời liền nổi lên ra tay, về phía trước một bước dài vượt đến Lâm Tiêu trước người, cầm quạt giấy từ trên xuống dưới hướng về Lâm Tiêu chém nghiêng mà đi. Chu Tử Hoàn thông qua nói chuyện phân tán Lâm Tiêu sự chú ý, đồng thời ra tay đánh lén. Đối mặt Chu Tử Hoàn công kích, Lâm Tiêu không có một vẻ bối rối. Ở hiện thân một khắc đó bắt đầu, hắn liền vẫn duy trì cảnh giác. Kiến thức Chu Tử Hoàn tâm kế sau khi, tức thời giờ khắc này Chu Tử Hoàn bởi đan dược tác dụng phụ đã phi thường suy yếu, nhưng Lâm Tiêu vẫn không dám có một tia bất cẩn. Lâm Tiêu hai chân còn đang tại chỗ, thân thể nhưng là ngã về đằng sau tách ra Chu Tử Hoàn công kích, đợi được thân thể sắp tiếp xúc được mặt đất thời điểm, Lâm Tiêu vươn tay phải ra, một tay chống đỡ thân thể. Chu Tử Hoàn một đòn không trúng liền cấp tốc biến chiều, tay phải nắm tay bắt được quạt giấy, thân thể hơi hơi nghiêng về đằng trước hướng về Lâm Tiêu ngực xuyên thẳng xuống. Nhìn thấy Chu Tử Hoàn quạt giấy xuyên đến, Lâm Tiêu nhanh chóng buông ra tay phải. Có thể quỷ dị chính là Lâm Tiêu thân thể cũng không có ngã xuống đất, trái lại là hướng về một bên rời đi. Trong quá trình này Lâm Tiêu hai chân từ đầu tới cuối duy trì ở tại chỗ, lại như là một bất đảo ông bị người đẩy trên đất xoay tròn. Thân pháp chiến kỹ. Chu Tử Hoàn một tiếng thét kinh hãi, nhìn từ lâu đứng dậy đứng ở một bên Lâm Tiêu, trong mắt tràn ngập nghiêm nghị. Người rốt cuộc là ai, lại còn sẽ thân pháp chiến kỹ? Lâm Tiêu cùng Hứa Chiến Hồn ở Vạn Tiên lâu ở ngoài đại chiến thời điểm, Chu Tử Hoàn cũng không có ở đây, vì vậy đối với Lâm Tiêu lai lịch cũng không rõ ràng lắm. Mới vừa lúc mới bắt đầu nhìn thấy Lâm Tiêu chỉ có cấp thấp chiến tướng tu vi, Chu Tử Hoàn tuy rằng suy yếu, nhưng vẫn là quyết định liều một phen, nhưng hắn lại không nghĩ rằng Lâm Tiêu lại sẽ trên đại lục hy có không gì sánh nổi thân pháp chiến kỹ. Lâm Tiêu vẫn không nói gì, chỉ là mặt mỉm cười nhìn Chu Tử Hoàn. Chu Tử Hoàn giờ khắc này chính là suy yếu thời điểm, thời gian kéo càng lâu đối với Lâm Tiêu cũng là càng có lợi, bởi vậy Lâm Tiêu không đổi, hắn đang các loại, chờ Chu Tử Hoàn tự loạn tấm lòng. Chu Tử Hoàn cũng có thể đại khái đoán được Lâm Tiêu ý nghĩ, nhưng là đối với này, nhưng là không có biện pháp chút nào. Đan dược tác dụng phụ để hắn liền trong ngày thường 3 phần 10 thực lực đều không phát huy ra được, bằng không hắn như thế nào sẽ sợ Lâm Tiêu cái này cấp thấp chiến tướng. Huynh đệ theo ta không ngoài là vì cái kia bình vô căn thần tuyển, ngươi xem như vậy như thế nào, cái kia vô căn thần tuyển hai người chúng ta liền chia đều làm sao? Lâm Tiêu mỉm cười không chỉ không có để Chu Tử Hoàn cảm giác được ung dung, trái lại là từ bên trong ngửi được một tia nguy hiểm mùi vị. Nếu như không có nhìn thấy ngươi đánh lén Tào Vô Nghĩa tình cảnh đó, hay là ta đáp ứng ngươi? Nhưng là may mắn kiến thức tâm kế của ngươi sau khi, ngươi cảm thấy ta còn có thể cho mình lưu lại hậu hòa sao? Lâm Tiêu nhìn Chu Tử Hoàn thản nhiên nói. Lâm Tiêu để Chu Tử Hoàn sắc mặt càng khó xem ra. Lẽ nào các hạ thật sự muốn cá chết lưới rách sao? Lâm Tiêu cười lắc lắc đầu. Đối với ngươi bây giờ tới nói, ngư sẽ chết, nhưng vong có thể không nhất định sẽ phá. Lâm Tiêu vừa nói một bên hướng về phía sau nhanh chóng tối lui. Hóa ra là Chu Tử Hoàn nhìn thấy Lâm Tiêu thái độ không có nhân vì là lời của mình mà có lay động, liền ở Lâm Tiêu lúc nói chuyện cầm quạt giấy lần thứ hai hướng về Lâm Tiêu đâm tới. Chỉ là Lâm Tiêu vẫn để phòng Chu Tử Hoàn, lại sao dễ dàng bị hắn đâm trúng? Có như ảnh tùy hình này biến thái thân pháp, Lâm Tiêu muốn tránh thoát Chu Tử Hoàn công kích dễ như ăn cháo. Lâm Tiêu dựa vào thân pháp quỷ dị tránh né Chu Tử Hoàn công kích, Chu Tử Hoàn liên tục tiến công nhiều lần, nhưng là liền Lâm Tiêu góc áo đều không có đụng tới. Không được, tiểu tử này thân pháp quá quỷ dị, còn như vậy rằng con nữa ta chiến khí liền tiêu hao hết, đến thời điểm liền chỉ có thể mặc cho bằng tiểu tử này sâu xé. Nghĩ đến này Chu Tử Hoàn đình chỉ tiến công, cắn răng, tựa hồ là quyết định một loại nào đó quyết tâm. Nhìn thấy Chu Tử Hoàn ngừng lại, Lâm Tiêu trên mặt chưa từng xuất hiện thần sắc nhẹ nhõm, trái lại càng thêm nghiêm nghị. Kiến thức Tào Vô Nghĩa cùng Chu Tử Hoàn chiến đấu sau, Lâm Tiêu đối với những thế gia này con cháu có một càng sâu tầng hiểu rõ. Là 10 thế lực lớn ưu tú con cháu, phòng trừng mỗi người đều có chính mình lá bài tẩy. Tào Vô Nghĩa có thể ở bị thương trạng thái, dùng một chiêu Du Long Kinh Hồn, từ lúc đó vẫn là chiến vương tu vì là Chu Tử Hoàn dưới tay chạy trốn, Chu Tử Hoàn làm cực lạc môn đệ tử thiên tài, lại làm sao có khả năng không có chính mình lá bài tẩy. Giữa lúc Lâm Tiêu muốn chủ động công kích tiếp tục kiềm chế lại Chu Tử Hoàn thời điểm, Chu Tử Hoàn lại tựa hồ như là phát hiện Lâm Tiêu ý đồ giống như vậy, nhanh chóng lui về phía sau, trong tay quạt giấy cũng là mở ra bảo hộ ở trước ngực. Vừa cùng Lâm Tiêu kéo dài khoảng cách, Chu Tử Hoàn liền bách ra một ngụm máu tươi phun ở quạt giấy bên trên, sau đó đem quạt giấy hướng về Lâm Tiêu ném đi. Chuyện quái dị phát sinh. Quạt giấy bị Chu Tử Hoàn ném ra sau khi, thật giống như là có chính mình ý thức giống như vậy, vòng quanh Lâm Tiêu bắt đầu tự chủ công kích. Hơn nữa quạt giấy mặt trên lại còn có một luồng không kém chiến khí tồn tại. Lâm Tiêu trong lúc nhất thời bị này thanh quạt giấy sợ khiên chế. Đây là thủ đoạn gì? Nay quạt giấy rời đi Chu Tử Hoàn trong tay lại còn có chiến tức giận tồn tại, hơn nữa còn sẽ tự chủ công kích. Lâm Tiêu trong lòng nghi ngờ không ngớt, chỉ có thể sử dụng thân pháp tránh né quạt giấy. Nhìn thấy Lâm Tiêu bị kiềm chế sau đó, Chu Tử Hoàn thở phào nhẹ nhõm, cắn cắn đầu lưỡi, trong tay đánh ra mấy cái phức tạp thủ ấn. Theo Chu Tử Hoàn thủ ấn biến hóa, Chu Tử Hoàn khí thế cũng đang không ngừng kéo lên, càng là đang thiêu đốt tinh huyết của chính mình đến trong thời gian ngắn tăng cao thực lực. Tuy rằng làm như vậy sẽ đối với sau này tu luyện tạo thành ảnh hưởng, thậm chí còn sẽ hao tổn chính mình tuổi thọ, nhưng là trước mắt thế cục nhưng là để Chu Tử Hoàn không được không làm như vậy mới có thể bảo vệ tính mạng của chính mình. Thằng con hoang, chờ một lúc ta nhất định sẽ làm cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Chu Tử Hoàn nhìn bị quạt giấy kiềm chế Lâm Tiêu, đầy mặt toán động. Lâm Tiêu cũng phát hiện Chu Tử Hoàn động tác, trong lúc nhất thời vô cùng nóng nảy. Nếu để cho Chu Tử Hoàn khôi phục thực lực, hắn tình cảnh liền nguy hiểm. Hắn cũng không nhận ra Chu Tử Hoàn là cái gì thiện nam tín nữ, sẽ lòng tốt buông tha chính mình. Nghĩ đến này Lâm Tiêu cắn răng, đem tử khí vận đến lòng bàn tay cấp tốc biến trưởng vì là quyền. Chu Tử Hoàn mắt thấy liền muốn đại công cáo thành thời gian nhưng lòng sinh cảnh chiếu. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một đạo màu tím quyền ảnh hướng về chính mình ngược kéo tới. Chiến khí ngoại phóng. Chu Tử Hoàn một tiếng thét kinh hãi, sau đó liền bị cái kia màu tím quyền ảnh bắn trúng ngực, về phía sau bay ra ngoài. Chu Tử Hoàn ngửa mặt nằm trên đất, trong miệng không ngừng có máu tươi tuôn ra, trên mặt tràn ngập không thể tin tưởng. Mà Lâm Tiêu lúc này cũng là một ngụm máu tươi phun ra, rơi xuống tới ở địa. Nguyên lai vừa Lâm Tiêu phát hiện Chu Tử Hoàn trạng thái càng ngày càng tốt, cũng sắp muốn khôi phục lại trong ngày thường trạng thái thì Lâm Tiêu liền lựa chọn buông tay một kích, mạnh mẽ chống đỡ lại một lần quạt giấy công kích, đồng thời sử dụng phá thiên thần quyền tầng thứ 2 tấn công về phía Chu Tử Hoàn. Lâm Tiêu công kích tuy rằng thành công đánh gãy Chu Tử Hoàn thiêu đốt tinh huyết, có thể chính hắn cũng bị quạt giấy bắn trúng phía sau lưng, chịu một chút vết thương nhẹ. Có điều kết quả như thế này đã so với Lâm Tiêu mong muốn muốn tốt hơn rất nhiều. Đây cũng là bởi vì Lâm Tiêu thân thể muốn so với bình thường người cường hãn rất nhiều, nếu như phổ thông cấp thấp chiến tướng chịu đến cái kia một đòn, tức thời không chết cũng sẽ trọng thương, tuyệt đối không thể hướng về Lâm Tiêu dễ dàng như vậy. Chu Tử Hoàn bị Lâm Tiêu quyền ảnh đánh bại sau khi, quạt giấy cũng từ bỏ tự chủ công kích, tiến tính lạc ở trên mặt đất. http://vđvđvđ.cạn.sucon, Lâm Tiêu đứng dậy, nhặt lên trên đất quạt giấy, chậm rãi đi tới Chu Tử Hoàn trước người. Không nghĩ tới thân thể của ngươi càng là cường hãn như thế, dựa vào cấp thấp chiến tướng tu vi, mạnh mẽ chống đỡ ta vừa thành một thành thực lực công kích, dĩ nhiên chỉ là chịu điểm vết thương nhẹ. Chu Tử Hoàn ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, đố kỵ, thậm chí còn có một tia kính nể. Có thể nói cho ta tên của ngươi không? Chu Tử Hoàn chỉ là ở Vạn Bảo Đường gặp Lâm Tiêu một mặt, bởi vậy liền Lâm Tiêu tên đều chưa từng biết được. Lâm Tiêu, Lâm Tiêu, ha ha ha, được, ta nhớ kỹ. Chu Tử Hoàn thản nhiên nở nụ cười, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lâm Tiêu nhìn Chu Tử Hoàn, dùng tử khí bao vây này thanh quạt giấy đâm vào Chu Tử Hoàn ngực. Chu Tử Hoàn tựa hồ là có cảm ứng giống như vậy, mở hai mắt ra, nhìn cắm ở bộ ngực mình quạt giấy, trên mặt xuất hiện lần nữa trong ngày thường mỉm cười, có thể chết ở mình thích binh khí bên dưới, cũng coi như là một loại an ủi. Chu Tử Hoàn nhìn Lâm Tiêu mơ hồ không rõ không nói một tiếng, trong ánh mắt hào quang từ từ tiêu tan. Nhìn Chu Tử Hoàn thi thể, Lâm Tiêu trong lòng không có một tia thương hại. Nếu là ngày hôm nay nhân vật đổi chỗ, Chu Tử Hoàn cũng sẽ cùng Lâm Tiêu như thế tàn nhẫn, chắc chắn sẽ không cho mình lưu lại hậu họa. Này chính là thế giới này pháp tắc sinh tồn, nhược nhục cường thực. Gỡ xuống Chu Tử Hoàn chiếc nhẫn chứa đồ, tùy tiện đào cái khanh đem thi thể của hắn vùi lấp sau khi, Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn hoàn toàn sắc trời tối lại, tiếp tục hướng về rừng rậm nơi sâu xa chạy đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 26, trở lại Thất Tinh Thành tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần cựu quyết tác giả, cựu đại tiên vạn bảo đường buổi đấu giá đã qua hơn một tháng, Thất Tinh Thành phồn hoa cảnh tượng vẫn không có quá to lớn thay đổi. Ai, các ngươi nghe nói không? Ngày hôm qua Hứa Gia phát sinh thông cáo, ở toàn bộ Phong Lôi Đế quốc treo giải thưởng Chu Tử Hoàn tâm tích, có người nói có tin tức chính xác cung cấp, liền có thể được một quyển huyền giai cấp thấp chiến kỹ làm khen thưởng đây. Vạn Tiên Lâu, một tán tu hướng về Chu Vi mấy người đồng bạn nói rằng, đúng đấy, không nghĩ tới này vô căn thần tuyển rằng co, lại bị Chu Tử Hoàn cho được. Cùng ngày đông đảo võ giả vây công Hứa Chiến Hồn cũng thật là cái được không đủ bù đắp cái mất, chiến đến cuối cùng thật vất vả Hứa Chiến Hồn lưu lại chiếc nhận chứa đồ, bên trong lại không có thứ gì. Thiết, tin tức của các ngươi quá hạn. Giữa lúc này mấy cái tán tu thảo luận thời điểm, bên cạnh trên bàn một cái trung niên đại hán nói tiếp, há, chẳng lẽ vị huynh đệ này có cái gì tin tức hay sao? Một bàn khác một tên người thanh niên trẻ hỏi, tin tức không thể nói là, ta có cái huynh đệ là Hứa Gia tôi tớ, hắn nói cho ta biết chỉnh kiện chuyện đã xảy ra. Hán tử trung niên nói rằng nơi này dừng một chút, xem thấy chung quanh người ánh mắt đều bị chính mình hấp dẫn sau khi, mới thỏa mãn nói tiếp, ta người huynh đệ kia nói cho ta, Hứa Chiến Hồn ngày đó là lấy chính mình vì làm mồi, dẫn tới một đám võ giả chặn giết, trên thực tế nhưng là để hắn đệ đệ Hứa Chiến Vân mang theo vô căn thần tuyển từ một hướng khác rời đi Thất Tinh Thành. Chỉ là không biết tại sao bị Chu Tử Hoàn cùng một người khác cho nhìn chằm chằm. Sau đó Chu Tử Hoàn cùng người kia nội chiến, cuối cùng cướp đi vô căn thần tuyển. Các ngươi biết một người khác là ai sao?
Ai?
Đúng vậy, là ai?
Chính là a, ngươi nói nhanh một chút a, đừng thừa nước đục thả câu.
Trung niên đại hán đối với người chung quanh biểu hiện rất là thỏa mãn, làm ho khan vài tiếng nói rằng, Tào Vô Nghĩa.
Không nghĩ tới sao?
A, Tào Vô Nghĩa?
Làm sao có khả năng?
Đều biết hắn cùng Hứa Chiến Hồn là rất tốt huynh đệ.
Chính là, làm sao có khả năng là hắn? Ngươi sẽ không là nói lưu nói bậy chứ?
Xem thấy chung quanh người cái kia ánh mắt hoài nghi, người trung niên đỏ cả mặt.
Chó má cái huynh đệ,
ở vô căn thần tuyển mê hoặc dưới, còn có chó má huynh đệ cảm tình.
Ta anh em nói cho ta, ngày đó Hứa Chiến Vân bị Tào Vô Nghĩa dùng trường thương đâm trúng ngực, cũng không định đến chính là Hứa Chiến Vân phúc lớn mạng lớn, lại còn sống.
Đây là Hứa Chiến Vân chính mồm nói cho Hứa Chiến Hồn. Hiện tại Hứa gia cùng Tào gia còn có cực lạc môn, lén lút đã bắt đầu giao chiến. Mọi người sau khi nghe xong mới có chút hiểu rõ gật gật đầu. Không nghĩ tới này Tào Vô Nghĩa trong ngày thường cùng Hứa Chiến Hồn xưng huynh gọi đệ, thời khắc mấu chốt nhưng ở sau lưng đâm dao găm, cũng thật là không biết xấu hổ.
Chính là,
con lục đại thiên tài đây.
Ta phi,
tất cả mọi người không có chú ý, ở tại bọn hắn kịch liệt thảo luận thời điểm, bên cửa sổ một áo bào đen nam tử đứng dậy, mang theo một tia cười khẩy đi ra từ lâu.
Hứa Chiến Vân a, Hứa Chiến Vân, ngươi vẫn đúng là không để ta thất vọng đây.
Hiện tại sẽ chờ xem các ngươi Hứa gia cùng Tào gia chó cắn chó. Áo bào đen nam tử chính là biến mất rồi một tháng Lâm Tiêu. Một tháng trước Lâm Tiêu ở trong rừng rậm chém giết Chu Tử Hoàn sau cũng không có trở về Thất Tinh Thành, mà là tiếp tục hướng về rừng rậm nơi sâu xa đi đến. Hắn tin tưởng Tào Vô Nghĩa nhất định sẽ đem vô căn thần tuyển ở Chu Tử Hoàn trên người tin tức thả ra ngoài, đến thời điểm nhất định sẽ có rất nhiều võ giả tùy thời mà động, bởi vậy Lâm Tiêu lựa chọn trước tiên tránh một chút danh tiếng. Không ra Lâm Tiêu dự liệu, sau khi có không xuống 10 nhóm người tiến vào rừng rậm siêu tầm Chu Tử Hoàn tam tích, nếu không phải là có Kim Long giới có thể ẩn giấu thân hình và khí tức, Lâm Tiêu đã sớm bị người phát hiện. Hiện tại sự xuất hiện của ta hẳn là sẽ không bị hữu tâm nhân chú ý, trước tiên đi hỏi một chút La Phi cái nào thương hội có phi hành ma thú có thể cưỡi, trước tiên đi ám dạ xâm lâm lại nói. Nghĩ đến này Lâm Tiêu nhanh chóng hướng về Vạn Bảo Đường đi đến.
A, vị thiếu gia này, ngài lại bỏ ra thụ ma hay sao?
Lần trước tiếp đón Lâm Tiêu ông lão nhìn thấy Lâm Tiêu đi tới, liền lập tức nên đón hỏi.
Đây chính là cái đại chủ cố.
Hả, lần này trước tiên không bán.
Ta là tới tìm La Phi, phiền phức ngươi giúp ta thông báo một chút.
Lâm Tiêu nhìn ông lão có chút buồn cười trở lại.
Hả, không cần thông báo. La Phi thiếu gia đã thông báo, ngài nếu như lại đây liền để ta trực tiếp lĩnh ngài quá khứ tìm hắn là được.
Ngài mời tới bên này.
Ông lão để Lâm Tiêu cao mày.
La Phi tựa hồ đã sớm biết ta muốn đi qua, lẽ nào xảy ra chuyện gì?
Vẫn là lần trước phòng khách, Lâm Tiêu ngồi ở chắc trước đây không lâu, liền nhìn thấy ủ phân thịt từ cửa chậm chạy vào, to lớn tiếng bước chân để Lâm Tiêu suy nghĩ La Phi hàng năm sẽ dẫm xấu bao nhiêu bạn bảo đường sàn nhà.
Ha ha ha.
Lâm Tiêu huynh đệ ngươi có thể xuất hiện.
Ngươi nếu như không xuất hiện nữa, chúng ta có thể muốn đi tìm Hứa Chiến Hồn yếu nhân.
La Phi vừa đi một bên nhìn Lâm Tiêu nói rằng.
Ồ,
La huynh ý tứ là sợ ta bị Hứa Chiến Hồn cho giết.
La Phi ngồi vào Lâm Tiêu đối diện, rót một chén trà cấp tốc nuốt xuống, sau đó mới thở hổn hển cùng Lâm Tiêu nói rằng.
Hừm, ngày đó Tử Khiên tới tìm ta, nói cho ta ngươi bị Lê Thân Vương gọi đi tới.
Sau khi mấy ngày, vẫn không nghe thấy tin tức của ngươi.
Tử Khiên cho rằng là Hứa Chiến Hồn lén lút gây sự với ngươi, liền đuổi theo Hứa Chiến Hồn suy nghĩ hỏi cho ra nhẽ, có thể Hứa Chiến Hồn dùng một không chức nhận chứa đồ thoát khỏi vây công hắn người sau liền không biết tung tích. Sau đó Tử Khiên cũng chỉ có thể trước về Chiến Long học viện, có điều hắn để ta một có tin tức của ngươi liền thông báo hắn.
Lâm Tiêu trong lòng né qua một tia cảm động. Hắn cùng Trương Tử Khiên cùng La Phi nhìn nhau thời gian cũng không tính là quá lâu, nhưng là hai người đối với hắn nhưng là xuất phát từ nội tâm quan tâm.
Thử Khiên huynh đệ cũng là Chiến Long học viện học sinh. Lâm Tiêu nghi ngờ hỏi. Dưới cái nhìn của hắn, Trương Gia nếu có thể bị trở thành Phong Lôi Đế quốc 10 thế lực lớn một trong, gốc gác nên không thể so Chiến Long học viện kém mới đúng. Chiến Long học viện không phải là người tưởng tượng đơn giản như vậy. Tựa hồ là nhìn ra Lâm Tiêu nghi hoặc, La Phi cười cợt giải thích, mặc dù Phong Lôi 10 triệu dặm, Chiến Long vẫn trấn tứ phương. Câu nói này ngươi nghe nói qua chưa? Lâm Tiêu nhìn La Phi, biểu thị không rõ, lắc lắc đầu. Ý tứ của những lời này chính là, coi như Phong Lôi Đế quốc lĩnh vực có 10 triệu dặm, Chiến Long học viện vẫn có thể trấn thủ trụ toàn bộ Phong Lôi Đế quốc. Nhìn thấy Lâm Tiêu có một ít rõ ràng gật gật đầu, La Phi nói tiếp, Chiến Long học viện lịch sử so với Phong Lôi Đế quốc hoàng thất còn phải xa xưa hơn. Phong Lôi Đế quốc ở bề ngoài là một thất một tông ba môn ngũ gia, có thể những thứ này đều là ở bề ngoài, chân chính có gốc gác thế lực là cái kia lãnh đời gia tộc. Mà Chiến Long học viện nhưng là một trường hợp đặc biệt, hắn gốc gác cũng không kém gì cái kia ẩn sĩ gia tộc, chỉ có điều là vì uy chấn những thế lực khác đối với Phong Lôi Đế quốc mơ ước, bởi vậy không có lựa chọn tuyết tàng. Nói cách khác, lúc trước là bởi vì Chiến Long học viện tồn tại, hoàng thất mới ở đế đô địa phương thành lập cung đình. Bởi vậy đế đô nguyên do không phải là bởi vì hoàng thất, tìm căn nguyên quật để hay là bởi vì Chiến Long học viện, hiện tại đã biết rõ sao. La Phi một hơi sau khi nói xong, lại rót một chén trà uống vào. Có chút rõ ràng, xem ra có cơ hội ta còn thực sự phải đến Chiến Long học viện lắc lắc. Cái kia Hứa Chiến Hồn bọn họ có phải là cũng đều là Chiến Long học viện học sinh? Nếu Trương Tử Khiên là Chiến Long học viện học sinh, như vậy lục đại thiên tài cái khác mấy cái nghĩ đến cũng là mới đúng. Hừ, liền ngay cả Hứa Chiến Vân cái kia ngốc xoa đều là Chiến Long học viện học sinh. Có điều Tử Khiên bọn họ tuy rằng được gọi là lục đại thiên tài, tuy nhiên chỉ là ở chúng ta ở độ tuổi này. Chiến Long học viện thiên tài nhiều vô số kể, Tử Khiên liền từng đã nói với ta, Chiến Long trong học viện có mấy cái đặc biệt yêu nghiệt tồn tại. Tỏ ra là đã hiểu gật gật đầu, Lâm Tiêu nghĩ đến mục đích của chuyến này. Đúng rồi, ta lần này tới là muốn hỏi một chút, Thất Tinh Thành cái nào thương hội có phi hành ma thú có thể cưỡi? Phi hành ma thú? Chúng ta Vạn Bảo Đường thì có a. Ngươi chuẩn bị rời đi, không ở ta nơi này nhiều đợi mấy ngày sao? La Phi nhìn Lâm Tiêu ánh mắt tràn đầy tiếc nuối, trực nhìn ra Lâm Tiêu cả người nổi da gà. Không được, ta còn có rất nhiều sự muốn làm, chờ ta đem muốn làm sự đều làm, nhất định sẽ đi tới nơi này bồi ngươi cẩn thận tụ tụ. Ha ha ha. Vậy chúng ta có thể liền nói rõ, ngươi có việc ta cũng không chậm trễ nữa ngươi, hiện tại liền đi. Thường, hiện tại liền đi. La Phi cũng không dài dòng nữa, mang theo Lâm Tiêu đi ra Vạn Bảo Đường hướng về một cái khác phân đường đi đến. Các ngươi Vạn Bảo Đường ở Thất Tinh Thành còn có những khác phân đường? Lâm Tiêu nhìn La Phi có chút nghi ngờ hỏi. Ừm. Ngươi có chỗ không biết, chúng ta Vạn Bảo Đường kinh doanh đồ vật có rất nhiều, ngoại trừ tổ chức bán đấu giá ở ngoài cũng sẽ có áp vận hoặc là thu thụ, còn có chính là cung cấp phi hành ma thú nghiệp vụ chờ chút. http://vdvdvd.com, nghiệp vụ không giống mỗi cái phân đường chức trách cũng sẽ không cùng, vừa chúng ta vị trí phân đường chính là phụ trách thu thụ, mà chúng ta hiện tại đi chính là phụ trách cung cấp phi hành ma thú. Lâm Tiêu gật gật đầu, đối với Vạn Bảo Đường thế lực có một càng sâu phán đoán. Có nhiều như vậy nghiệp vụ, không có cường hãn thực lực làm bảo đảm là không thể. Xem ra Vạn Bảo Đường cùng mười thế lực lớn so với e sợ cũng không kém là bao nhiêu. Chính đang Lâm Tiêu ở trong lòng lúc cảm khái, hắn cùng La Phi đã đi tới chỗ cần đến. Xuất hiện Lâm Tiêu trước mặt chính là một phòng khách, bên trong có rất nhiều chiếc cửa sổ, mỗi cái chiếc cửa sổ đều sắp xếp đội ngũ thật dài. Những người này đều là đến cưỡi phi hành ma thú, có điều muốn trước tiên ở chỗ này đăng ký trả tiền sau khi mới sẽ bị lĩnh đến mặt sau cưỡi an bài xong phi hành ma thú. Lâm Tiêu gật gật đầu, vậy thì trước mặt thế đi máy bay mua phiếu như thế, lựa chọn đặc biệt chuyến bay sau khi lại đăng ký. Trên tay ngươi có ta phát tử kim thẻ, cũng không phải dùng như bọn họ dạng xếp hàng. Sau đó ngươi muốn cưỡi Vạn Bảo Đường phi hành ma thú, trực tiếp đem cái kia thẻ lấy ra, nói cho tiếp đón người ngươi muốn đi địa phương, liền sẽ có người ưu tiên an bài cho ngươi. Phí dụng phương diện cũng sẽ giống nhau đánh bại chết. Lâm Tiêu nghe xong gật gật đầu, lúc này hắn mới rõ ràng La Phi cho hắn tấm kia tử kim thẻ có cỡ nào quý giá. Trong khi nói chuyện La Phi liền dẫn Lâm Tiêu đi tới mặt sau đặt phi hành ma thú đại viện, dọc theo đường đi Vạn Bảo Đường công nhân viên nhìn thấy La Phi, không có chỗ nào mà không phải là lộ ra cung kính vẻ mặt, điều này cũng làm cho Lâm Tiêu đối với La Phi thân phận càng thêm hiếu kỳ. Chờ đến sau khi tiến vào viện, nhìn trước mắt xuất hiện cảnh tượng, Lâm Tiêu không nhịn được hấp một cái hơi lạnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 27, Phi hướng ám dạ tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần cựu quyết tác giả, Cửu Đại Tiên xuất hiện ở Lâm Tiêu tầm nhìn bên trong chính là một rộng rãi đại viện, bên trong lít nha lít nhít địa đặt mấy chục con cấp 3 cấp thấp phi hành ma thú, Tam Mục Ma Lang. Tam Mục Ma Lang, cấp 3 cấp thấp ma thú, thiện phi hành, tính ôn hòa, dịch thuần dưỡng. Trên căn bản Phong Lôi Đế quốc hết thảy thương hội đều là bắt giữ thuần dưỡng làm vận tái phi hành ma thú. Mấy chục con Tam Mục Ma Lang đỉnh cùng nhau, tình cảnh vẫn là rất đồ sộ. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm cách mình không xa một con Tam Mục Ma Lang tỉ mỉ mà quan sát đến. Con này Tam Mục Ma Lang trưởng khoảng 20m, cao chừng 5m, trên người che kín trắng bạc bộ lông, lưng mọc hai cánh, đầu trường song giác, cái đuôi dài đằng đằng thủy ở phía sau, bốn con tráng kiện chân chống đỡ lấy thân thể, ba con mắt thỉnh thoảng lóe lên thần thái, nhìn qua khá cụ linh tính. Nay cùng trên địa cầu lang có thể kém qua có thêm. Nhìn trước mắt Tam Mục Ma Lang, Lâm Tiêu không khỏi ở trong lòng thở dài nói: "A, La thiếu gia, ngài làm sao đến rồi, là muốn thừa phi hành ma thú về đế đô sao?" Một 17-18 tuổi tướng mạo khá là thanh tú thiếu nữ hướng về Lâm Tiêu cùng La Phi đi tới. La Phi trên mặt lộ ra một tia nụ cười xấu xa, khép mắt nhìn đi tới bên cạnh thiếu nữ, đưa tay phải ra nâng lên thiếu nữ cằm. "Tiểu Yến a, ngươi gần nhất nhưng là càng dài càng đẹp a." Nhìn ra thiếu gia ta lòng ngưỡng ấy đây. Sau khi nói xong còn liếc nhìn phiêu bộ ngực của thiếu nữ, một mặt cười phóng đãng. "Ai nha, La thiếu gia ngươi lại tới lấy cười ta. Mặt của cô gái trên xuất hiện một vẻ tường đỏ. Ha ha ha. Không đùa ngươi, vị này chính là huynh đệ của ta, muốn gửi phi hành ma thú, ngươi hỗ trợ sắp xếp một hồi. Thiếu nữ lúc này mới đem ánh mắt chuyển qua Lâm Tiêu trên người, cẩn thận quan sát Lâm Tiêu. Thật tuấn thiếu niên. Thiếu nữ nhìn thấy Lâm Tiêu khuôn mặt, không nhịn được bật thốt lên. Lập tức liền phản ứng lại, trên mặt tường đỏ mở rộng đến bên hai, gương mặt lại như một quả táo đỏ như thế, rất là đáng yêu. Ha ha ha. La Phi không nhịn được một trận cười to, khiến cho tên kia gọi Tiểu Yến thiếu nữ càng là thật không tiện, hai tay lung tung xoa xoa góc áo, đầu đều sắp thấp đến ngực đi tới. Lâm Tiêu nhìn thấy thiếu nữ dáng dấp, cũng là mỉm cười nở nụ cười. Được rồi, ta sẽ đưa huynh đệ ngươi đến nơi này, sau đó có thời gian nhất định phải tới tìm ta. Trong vòng 2 năm, ta đều sẽ ở tại Thất Tinh Thành. Một hồi lâu sau khi La Phi mới ngừng lại, nhìn Lâm Tiêu nói thật. Ừm, có thời gian ta nhất định sẽ đến. Lâm Tiêu cũng là thật lòng trở lại. Tiểu Yến, cho huynh đệ ta an bài thật kỹ một hồi, phí dụng liền không cần thu rồi. La Phi nói xong cũng không lại dừng lại, nhẹ nhàng đánh Lâm Tiêu một quyền liền xoay người rời đi. Nhớ tới thay ta hướng về Tử Khiên Vân An. La Phi âm thanh truyền tới từ xa xa, Lâm Tiêu không nhịn được chấn động. Xem ra bọn họ đã biết thân phận của ta, cũng đoán được ta chuyện cần làm. Lâm Tiêu khẽ miệng lộ ra một tia ấm áp ý cười. La Phi cùng Trương Tử Khiên biết rồi tình huống của hắn, có thể chờ hắn thái độ nhưng vẫn là cùng lúc trước như thế. Làm một cái quen biết không tính cựu bằng hữu, cam nguyện quấn vào không biết phiền phức bên trong, phần ân tình này nghĩa để Lâm Tiêu trong lòng tràn ngập cảm động. Vị thiếu gia này, xin hỏi ngài muốn đi chỗ cần đến là chỗ nào đây? Giữa lúc Lâm Tiêu suy nghĩ lung tung thời điểm, thiếu nữ âm thanh lanh lảnh truyền đến. Ám Dạ Trấn. Vẫn đúng là xảo, chúng ta ngày hôm nay vừa vặn có đi tới Ám Dạ Trấn phi hành ma thú, đã có hai người đang chờ đợi, chỉ nửa canh giờ nữa thì sẽ xuất phát. Thiếu nữ trên mặt đà hồng đã rút đi, chỉ là ánh mắt vẫn có một tia né tránh. Không bằng ta trước tiên mang ngài đi phòng khách quý chờ đợi làm sao? Lâm Tiêu không hề trả lời thiếu nữ, trái lại hướng về không xa ra hai trung niên hán tử nhìn tới. Trước khi rời đi Vạn Bảo Đường phân đường thì Lâm Tiêu liền phát hiện có người theo chính mình. Không chút biến sắc theo La bay tới đến cái này phân đường, Lâm Tiêu cũng rốt cục xác định theo dõi chính mình chính là cách đó không xa cái kia hai trung niên hán tử. Hai trung niên hán tử đều là một thân trang phục, hai tay lộ ra ở bên ngoài. Một khuôn mặt nhìn qua so với thanh tú, một cái khác nhưng là đầy mặt râu quai nón. Làm Lâm Tiêu đem tầm mắt đầu quá khứ thì hai người quay về Lâm Tiêu miễn cưỡng cười cợt, sau đó đem tầm mắt rời. Lâm Tiêu thu hồi ánh mắt, khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đi thôi, mang ta đi phòng khách quý. Ngồi ở phòng khách quý bên trong, Lâm Tiêu hồi tưởng lại vừa cái kia hai trung niên hán tử. Là thế lực kia người đâu? Hứa Gia, hoặc là Đế Đô. Nghĩ một hồi vẫn không thể xác định cái kia hai nam tử thân phận, Lâm Tiêu thẳng thắn không nghĩ, trái lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Tiêu có một loại dự cảm, đi Ám Dạ Trấn trên đường chỉ sợ sẽ không thuận buồm xuôi gió, đem tình trạng của chính mình điều tiết đến tốt nhất, đến thời điểm đối mặt đột phát tình hình thì cũng có thêm một tầng bảo đảm. Vị thiếu gia này đã có thể xuất phát. Thiếu nữ âm thanh lanh lảnh lại một lần truyền đến, Lâm Tiêu đã trong lúc vô tình điều tức nửa canh giờ. Theo thiếu nữ đi tới sắp sửa cưới Tam Mục Ma Lang trước, Lâm Tiêu phát hiện đã có bốn người đứng ở đằng kia chờ đợi. Trong bốn người có một bộ áo xám ông lão, một toàn thân đều ở áo bào đen bên trong không thấy rõ tướng mạo cùng tuổi tác võ giả, mặt khác hai cái chính là lúc trước theo Lâm Tiêu hán tử trung niên. Quả nhiên là tới không quen. Lúc này Tam Mục Ma Lang trên thân thể diện đã bị thêm vào ngũ tiểu một phòng. Ngũ tiểu một phòng đều là giống nhau to nhỏ, đều chỉ có chừng 10 bình mét. Ngũ một phòng đều là ở một khối to lớn trên tấm ván gỗ đắp thành, liên tiếp thành một thể thống nhất cố định ở Tam Mục Ma Lang trên lưng. Cứ như vậy trong quá trình bay người có thể thoải mái cưỡi, mà phi hành xong sau khi liền có thể đem một phòng dỡ xuống, để Tam Mục Ma Lang được tu dưỡng. Ngũ một phòng cửa phòng đều mở ở đồng nhất chết, bên ngoài có một cái chỉ cho phép một người thông qua chật hẹp đường nối, ở đường nối trung gian vị trí có một liền trên mặt đất thang cuốn, là thú nhận leo lên ma lang chỉ dùng, khi xuất phát thì sẽ bị trên mặt đất người lấy đi. Toàn thân đều bao phủ ở áo bào đen bên trong võ giả cái thứ nhất từ Tam Mục Ma Lang cái khác thang cuốn trên đi tới đường nối, cuối cùng tới gần lang đầu đệ nhất một phòng. Lão giả áo xám quay về Lâm Tiêu ba người cười cợt nói rằng, nếu ba vị là đồng bạn, ta liền không quấy rầy các ngươi. Lão giả áo xám nói xong cũng là chậm rãi đi tới thang cuốn, tiến vào đệ nhị một phòng. Hai cái người đàn ông trung niên đối diện như thế, cũng là lần lượt đi tới thang cuốn. Nhìn qua so với thanh tú người đàn ông trung niên tiến vào đệ tam một phòng, mà dâu quay nón cái kia nhưng là tiến vào phía sau cùng cái kia một phòng. Thử, muốn giáp công sao? Như các ngươi mong muốn thì lại làm sao? Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, cũng là đi tới thang cuốn tiến vào cuối cùng một gian một phòng. Tiểu Mục trong phòng bày ra một tấm tiểu chắc cùng một cái ghế, trên bàn bày đặt một ít điểm tâm cùng một bộ trà cụ. Bàn cùng cái ghế đồng dạng cố định ở trên tấm ván gỗ, như vậy là vì giảm nhỏ trong quá trình bay lay động. Lâm Tiêu ngồi ở trước bàn, rót một chén trà uống một mình tự uống, mà Tam Mục Ma Lang cũng đã bắt đầu chậm rãi lên không. Từ Thất Tinh Thành đến Ám Dạ Trấn, coi như là lấy Tam Mục Ma Lang tốc độ cũng cần hoa tiếp cận thời gian nửa tháng. Lâm Tiêu cũng không cho là cái kia hai trung niên nam tử sẽ ở mới vừa rời đi Thất Tinh Thành liền động thủ. Tới gần quá Thất Tinh Thành khó tránh khỏi sẽ không có biến số. Lâm Tiêu phỏng chừng hai người nhất định sẽ ở phi hành đến một nửa thời điểm động thủ, khi đó trước không được thôn sau không được điếm, Lâm Tiêu là chân chính tứ cố vô thân. Nghĩ thông suốt tất cả, Lâm Tiêu thoáng đã thả lỏng một chút, từ Kim Long trong nhận lấy ra hai chiếc nhẫn, chính là Chu Tử Hoàn cùng Hứa Chiến Vân chấp nhận chứa đồ. Một tháng trước Lâm Tiêu lại Hứa Chiến Vân trọng tổn thương không lúc tình hướng về trong thân thể của hắn đánh vào một luồng tử khí, sau đó liền thuận lợi lấy đi hắn chấp nhận chứa đồ, chém giết Chu Tử Hoàn sau cũng là đem hắn chấp nhận chứa đồ lấy xuống. Thất tinh ngoài thành trong rừng rậm, Lâm Tiêu bởi phải cẩn thận phòng bị cái kia tiến vào rừng rậm siêu tầm chu tử hoàng người, vẫn luôn nằm ở tinh thần độ cao tập trung trạng thái, căn bản cũng không có thời gian đi thăm dò xem hai chiếc nhẫn bên trong có những thứ gì. Giờ khắc này trong lúc rảnh rỗi, Lâm Tiêu đột nhiên nhớ tới này hai chiếc nhẫn, bởi vậy lấy ra nhìn bên trong đến tột cùng có gì đó. Lâm Tiêu phân ra một tiểu sợi thần thức thử nghiệm tiến vào Hứa Chiến Vân chiếc nhẫn chứa đồ, theo dự liệu ngăn cản xuất hiện. Linh hồn dấu ấn sao? Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, tập trung lực lượng linh hồn hướng về Hứa Chiến Vân linh hồn dấu ấn phóng đi. Ca. Lâm Tiêu thần thức hung hăng tiến vào Hứa Chiến Vân chiếc nhẫn chứa đồ, linh hồn của hắn sức mạnh không phải là Hứa Chiến Vân có thể so sánh. Cùng lúc đó cách xa ở đế đô Hứa Chiến Vân phun ra một ngụm máu tươi, trong miệng phát sinh gầm lên giận dữ, Chu Tử Hoàn. Hứa Chiến Vân chiếc nhẫn chứa đồ không gian cũng không tính quá lớn, cũng là 20-30 bình mét. Trong nhẫn hai bên trái phải từng người bày ra một vài thứ. Bên trái bày ra cũng chính là một ít tạp vật, còn có một chút phổ thông đan dược. Mà bên phải thì lại bày ra một ít hiếm thấy dược liệu cùng vật liệu, còn có chính là mấy bình cấp 5 cùng cấp 6 đan dược, Lâm Tiêu thậm chí phát hiện chừng 10 viên cấp 7 cấp thấp đan dược. Có điều Lâm Tiêu cảm thấy hứng thú nhất nhưng là bên trong góc cái kia một đống không đáng chú ý màu đen khoáng thạch. Đây là vạn năm trở lên huyền thiết quáng. Lâm Tiêu nhìn một đống khoáng thạch đầy mặt kinh ngạc. Huyền thiết, cứng rắn cực kỳ, luyện chế vũ khí trên các loại tài liệu. Bình thường luyện chế vũ khí huyền thiết, niên đại đa số ở mấy khoảng trăm năm, hơi hơi khá một chút cũng có điều ngàn năm mà thôi. Cho tới vạn năm trở lên huyền thiết quáng, đối với Thần Phong Đại Lục luyện khí sư tới nói là vô bổ bình thường tồn tại. Thần Phong Đại Lục luyện khí sư sử dụng hỏa diễm phổ biến đều là thú hỏa, căn bản khó có thể hòa tan vạn năm trở lên huyền thiết quáng thạch. Nhưng là đối với Lâm Tiêu tới nói, này vạn năm huyền thiết quáng nhưng là thiên kim khó cầu bảo bối, dựa vào cửu long phần thiên lô bên trong cửu u minh hỏa hòa tan vạn năm trở lên huyền thiết quáng đối với Lâm Tiêu tới nói căn bản là không là vấn đề. Ha ha ha, vừa vặn kém luyện chế vũ khí vật liệu này anh em nhà họ Hứa liền đưa tới cho ta, cũng thật là buồn ngủ đến rồi thì có người đưa gối à? Xem ra Hứa Chiến Hồn vì làm mồi dụ, đem mình hết thể dòng dõi đều phóng tới nơi này đến rồi. Không nghĩ tới cuối cùng lại tiện nghi ta. Lâm Tiêu không nhịn được một trận cười to, sau đó liền đem chiếc nhẫn này bên trong tất cả mọi thứ một mạch chuyển qua kim long trong nhẫn. Tiếp theo lại lấy ra Chu Tử Hoàn chiếc nhẫn chứa đồ. Bởi Chu Tử Hoàn đã bị Lâm Tiêu chém giết, hắn này chiếc nhẫn chứa vật liền trở thành vật vô chủ, Lâm Tiêu thần thức rất dễ dàng liền tiến vào trong nhẫn. Chu Tử Hoàn chiếc nhẫn chứa đồ không gian vẫn là rất lớn, phòng chừng có 100 bình mét, to lớn bên trong không gian cũng chỉ có trung gian bày ra một cái vẻ bề ngoài, có vẻ tương đối rảnh rỗi khoáng. Lâm Tiêu đầu tiên nhìn thấy chính là trên giá cái kia màu trắng bình ngọc, chính là Chu Tử Hoàn từ Hứa Chiến Vân, hoặc là nói là từ Tào Vô Nghĩa trong tay cướp giật mà đến vô căn thần tuyển. Trên cái giá còn bày ra rất nhiều bình ngọc, bên trong gửi một chút đan dược, còn có chính là một tấm thẻ vàng. Lâm Tiêu đối với đan dược hứng thú cũng không phải lớn, ở Kim Long giới tầng thứ 2 bên trong, liền có chỉ phá thiên lưu lại rất nhiều đan dược. Mới vừa lúc mới bắt đầu Lâm Tiêu cũng không có cẩn thận đi thăm dò xem những đan dược kia, sau đó ở thất tinh ngoài thành trong rừng rậm tránh né cái kia siêu tầm người thì, Lâm Tiêu mới đi đến Kim Long giới 2 tầng tùy ý nhìn một chút những đan dược kia nói rõ. Sau khi xem xong Lâm Tiêu mới rõ ràng những đan dược kia có cỡ nào cao giá trị. Những đan dược kia có chính là hồi khí cùng đan dược chữa thương, có chính là khiến người ta ngưng thần tĩnh tâm phòng ngừa đột phá thì tẩu hỏa nhập ma đan dược, có chính là trong thời gian ngắn mạnh mẽ tăng cao thực lực đan dược. Những này loại hình đan dược tuy rằng Thần Phong Đại Lục cũng tồn tại, nhưng là Kim Long trong nhận những đan dược kia so với Thần Phong Đại Lục trên đan sư luyện chế hiệu quả không biết mạnh bao nhiêu lần. Phải biết Cửu Long phần thiên lô bên trong thiêu đốt nhưng là được xưng có thể đốt sạch thế gian vạn vật cửu u minh hỏa, hoàn toàn không phải trên đại lục này cái kia đan sư thú hỏa có thể so với. Liên đến trong thời gian ngắn tăng cao thực lực đan dược tới nói, Chu Tử Hoàn dùng đan dược sau đó sẽ có một quãng thời gian rất dài suy yếu kỳ, đây chính là đan dược tác dụng phụ. http://vv.vv.vv.cạn.sủcon, nhưng là Kim Long trong nhẫn mạnh mẽ tăng cao thực lực đan dược, phó tổng dùng lại rất nhỏ, trên căn bản có thể bỏ qua không tính. Mẹn mẹn là từ một điểm này liền có thể thấy được giữa hai người chênh lệch thật lớn. Kim Long trong nhẫn đan dược bên trong còn có vài loại vô cùng biến thái đan dược, trong đó có 3 viên gọi là dưỡng hồn đan đan dược cùng 5 viên gọi là phá trướng đan đan dược. Dưỡng hồn đan, tên như ý nghĩa chính là có thể chữa trị ôn dương bị thương linh hồn. Linh hồn là một võ giả căn bản, linh hồn bị thương sau khi muốn chữa trị là tương đương khó khăn, bởi vậy có thể thấy được cái kia 3 viên dưỡng hồn đan giá trị cao bao nhiêu. Cho tới phá trướng đan tác dụng, nhưng là có thể để cho võ giả đang đột phá thời điểm tăng cao 5 phần 10 tỷ lệ thành công. Có điều mỗi cái võ giả một đời chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa có đẳng cấp hạn chế. Lâm Tiêu nhìn mặt trên giới thiệu sau đó, kết hợp cái đại lục này hệ thống tu luyện suy đoán, phá trướng đan dược đối với Thần Phong Đại Lục võ giả tới nói, ở chiến đế trước đây đều có hiệu quả. Phải biết võ giả tu luyện càng là đến cuối cùng muốn đột phá liền càng khó. Đột phá thì tăng cao 5 phần 10 tỷ lệ thành công, đây đối với bất cứ người nào tới nói đều là khó có thể chống lại mê hoặc. Lâm Tiêu có thể dự kiến, nếu như trong tay hắn cái kia 3 viên dưỡng hồn đan cùng 5 viên phá trướng đan xuất hiện ở trên thị trường, nhất định sẽ nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Ngay ở Lâm Tiêu phục hồi tinh thần lại, chuẩn bị đem những thứ đồ này đều chuyển vào Kim Long giới thì, một hộp gỗ màu đen gây nên sự chú ý của hắn. Tiện tay mở ra hộp gỗ, một quyển đóng buộc chỉ cổ lão thư tịch rơi vào Lâm Tiêu tầm mắt. Ngự khí quyết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 28, Ngự khí quyết tiểu thuyết. Dị giới chi ngạo thần cựu quyết tác giả, cựu đại tiên vạn vật đều có hồn, khí cũng thế. Khí chi hồn sinh ở thiên địa, nuôi ở tự nhiên. Trận say mê luyện khí mấy ngàn năm, quan khí hồn vô số, hám đều không hoàn toàn. Thích gặp đế thu đánh nhau, tham vệ hồn phương pháp, sinh dưỡng hồn tâm ý, háo mấy năm công lao, tổng ngự khí chi đạo, mệnh viết, ngự khí quyết. Xem xong đoạn thứ nhất thoại, Lâm Tiêu mơ hồ minh tái một chút, Ngự Khí Quyết cũng không phải một quyển chiến kỹ, mà là một quyển liên quan với khống chế vũ khí bí tịch. Hơn nữa đoạn văn này bên trong nhắc tới một ít nội dung, tuy không hoàn chỉnh, nhưng đủ để cho Lâm Tiêu chấn động. Nói thí dụ như, say mê luyện khí mấy ngàn năm còn có chính là đế thú đánh nhau. Trước tiên không nói đế thú đánh nhau, liền nói luyện khí mấy ngàn năm câu nói này, bình thường võ giả có thể sống đến mấy ngàn năm lâu như vậy. Tuy rằng Thần Phong Đại Lục bởi vì thiên địa linh khí so với đầy đủ, người tuổi thọ phổ biến tương đối dài, nhưng là phải sống đến mấy ngàn năm, chí ít cũng cần chiến đế trở lên tu vi. Từ hai điểm này liền có thể thấy được sáng lập này Ngự Khí Quyết người, không chỉ có là một luyện khí đại gia, hơn nữa ở võ đạo cũng có tuyệt cao tu vi. Bình phục một hồi tâm tình của chính mình, Lâm Tiêu tiếp theo nhìn xuống đi. Ngự khí chi đạo, ở dưỡng không ở ngự. Muốn đến tâm thần tương thông chi khí, cần linh hồn vì là dẫn, tinh huyết vì là môi, sinh linh hồn ở khí bên trong, niệm hướng tới, dễ sai khiến. Khí hồn thức tỉnh thời gian, mới có thể tự chủ ngăn địch. Ngự khí chi quyết, phân, luyện, tế, dưỡng, hoán, ngự. Luyện giả, đúc kỷ cần thiết chi khí vậy. Lâm Tiêu từng chữ từng câu xem xong này bản Ngự Khí Quyết, trong lòng đã bị chấn động tột đỉnh. Đối với sáng chế này bản Ngự Khí Quyết tiền bối càng là khâm phục đến phục sát đất. Ngự khí quyết ý chính, không phải đơn thuần về mặt ý nghĩa ngự khí, càng chủ yếu chính là dưỡng hồn. Dùng chính mình một phần linh hồn, đi tầm bổ ra khí hồn. Căn cứ sáng chế Ngự Khí Quyết người từng nói, thế gian vạn vật đều có linh hồn của chính mình, vũ khí cũng giống như thế. Vũ khí linh hồn xưng là khí hồn. Vũ khí một khi có linh hồn, như vậy công kích thì uy lực cùng phổ thông vũ khí so với, đâu chỉ là tăng gấp bội. Có điều một món vũ khí muốn sản sinh linh hồn, cần một quãng thời gian dài đằng đẵng, bởi vậy ở Ngự Khí Quyết mở đầu, sáng chế Ngự Khí Quyết người mới sẽ nói mình một đời nhìn thấy khí hồn không một hoàn chỉnh, chính là bởi vì cái kia khí hồn vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Người kia bởi vậy nghĩ đến đem chính mình một phần linh hồn phong ấn tiến vào vũ khí bên trong, sau đó dùng tinh huyết làm chất dinh dưỡng tẩm bổ ra khí hồn phương pháp, cứ như vậy liền rút ngắn rất nhiều khí hồn hình thành thời gian. Bởi vì dùng linh hồn của chính mình cùng tinh huyết tẩm bổ ra khí hồn, cái kia khí hồn cùng linh hồn của chính mình liền có không thể phân cách liên hệ, như vậy khiến dùng vũ khí đến liền có thể chân chính làm được dễ sai khiến. Nguyên lai ngày đó Chu Tử Hoàn thủ đoạn chính là đến từ này Ngự Khí Quyết. Lâm Tiêu cuối cùng đã rõ ràng rồi ngày đó Chu Tử Hoàn quạt giấy vì sao lại tự chủ công kích chính mình. Theo đệ Ngự Khí Quyết bên trong phương pháp bồi dưỡng khí hồn, ở khí hồn hoàn toàn trưởng thành trước tuy rằng cũng có thể cảm giác được mình cùng khí hồn liên hệ, nhưng không thể để cho khí hồn khống vũ khí tự chủ công kích. Lúc này khí hồn vẫn còn một mảnh hỗn độn trạng thái, cũng chưa hề hoàn toàn thức tỉnh. Có điều cũng có biện pháp có thể để cho khí hồn trong thời gian ngắn thức tỉnh, cái kia chính là dùng chính mình máu tươi đi tỉnh lại hỗn độn trạng thái khí hồn. Chỉ là như vậy làm sẽ khiến chính đang trưởng thành khí hồn chịu đến rất lớn hao tổn, liền liền linh hồn của chính mình cũng sẽ nhờ đó chịu đến nhất định tương tích. Này Ngự Khí Quyết tuy rằng không phải chiến kỹ, nhưng là giá trị chỉ sợ là địa giai chiến kỹ cũng khó có thể so với. Có điều tựa hồ cũng không có nghe nói Cực Lạc môn có này Ngự Khí Quyết tồn tại a. Nghĩ đến đây Lâm Tiêu lại cảm thấy rất ngờ vực. Ở Thất Tinh Thành thời điểm Lâm Tiêu cũng hỏi thăm rất nhiều liên quan với 10 thế lực lớn sự, nhưng chưa từng nghe nói Cực Lạc môn có này Ngự Khí Quyết tồn tại. Trên thực tế này Ngự Khí Quyết cũng xác thực không phải Cực Lạc môn hết thảy, mà là Chu Tử Hoàn ở 2 năm trước trong lúc vô tình từ một di tích bên trong đoạt được. Ở hắn nhìn kỹ xong này bản Ngự Khí Quyết sau, liền phát hiện nó to lớn giá trị, bởi vậy táo bón mật thu gom lên. Mà trong tay hắn quạt giấy cũng là sau đó luyện chế, sau đó dựa theo Ngự Khí Quyết bên trong giảng phương pháp bắt đầu bồi dưỡng khí hồn. Vì lẽ đó không thể không nói Lâm Tiêu vận may rất tốt, nhờ số trời run rủi chém giết nằm ở trạng thái hư nhược dưới Chu Tử Hoàn, đồng thời không tốn sức chút nào được này một quyển chí bảo. Có này Ngự Khí Quyết cùng cái kia vạn năm huyền thiết, lại có Cửu Long phần tiên lô trợ giúp, xem ra lần lịch lãm này trên đường liền có thể bắt đầu luyện chế vũ khí. Lâm Tiêu đã có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn bắt đầu luyện chế chờ mong đã lâu Tàm Tiêm Lưỡng Nhật Thương. Nếu là có cơ hội đem tạo ra Du Long Thương Pháp làm tới xem một chút liền hoàn mỹ. Nghĩ đến Tàm Tiêm Lưỡng Nhật Thương, Lâm Tiêu lại nghĩ đến chính mình không có thương pháp chiến kỹ có thể tu luyện, liền bắt đầu ở trong lòng đánh tạo ra Du Long Thương chủ ý. Lâm Tiêu từ bắt đầu kiểm tra Hứa Chiến Vân cùng Chu Tử Hoàn chiếc nhận chứa đồ đến hiện tại, nhìn như quá rất lâu, kỳ thực có điều mới một canh giờ mà thôi. Đến ám dạ trấn chí ít cũng còn muốn 6-7 thiên thời gian, mà nhìn dáng dấp trong thời gian ngắn cái kia hai trung niên hán tử cũng sẽ không đối với Lâm Tiêu ra tay, bởi vậy Lâm Tiêu trong lúc nhất thời phản lại cảm thấy không có việc gì lên. Ngược lại không chuyện làm, không bằng trước tiên đem cái kia vạn năm huyền thiết quáng cho tinh luyện ra. Nghĩ đến này Lâm Tiêu hơi suy nghĩ liền tiến vào kim long trong nhẫn, có điều lần này Lâm Tiêu cố ý lưu lại một tia khí tức, miễn cho bị cái kia hai trung niên hán tử phát giác. Đem từ Hứa Chiến Vân trong nhẫn được cái kia một đống có một gian phòng to nhỏ vạn năm huyền thiết quáng chuyển qua Cựu Long phần thiên lô bên, Lâm Tiêu bắt đầu thử nghiệm tiến hành tinh luyện. Huyền thiết quáng là không thể trực tiếp luyện chế vũ khí, đến đem quáng bên trong tạp chất đi ra ngoài, để luyện ra tinh khiết huyền thiết, sau khi mới có thể mở bắt đầu tiến hành luyện chế. Lâm Tiêu cầm lấy một khối to bằng đầu nắm tay vạn năm huyền thiết quáng, bắt đầu thử lần thứ nhất tiến hành tinh luyện. Luyện khí, đầu tiên đến có linh hồn của chính mình hỏa diễm. Linh hồn hỏa diễm cũng không phải nói dùng linh hồn của chính mình để cao hỏa diễm, mà là đem hỏa bản nguyên thu phục, dùng linh hồn của chính mình đi khống chế hỏa diễm. Hỏa bản nguyên thì tương đương với hỏa linh hồn giống như vậy, chỉ cần phục rồi hỏa bản nguyên, liền có thể đem hỏa diễm nhét vào trong cơ thể. Lúc này mới có thể xưng vì là linh hồn của chính mình hỏa diễm. Linh hồn hỏa diễm không chỉ có thể dùng để luyện đan hoặc là luyện khí, cũng có thể bất cứ lúc nào thả ra ngoài ngăn địch. Kim Long trong nhẫn cửu u minh hỏa, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói không tính là Lâm Tiêu linh hồn hỏa diễm, bởi vì Lâm Tiêu căn bản là vẫn không có thu phục cửu u minh hỏa hỏa bản nguyên. Lúc trước chỉ phá thiên hao tổn tâm cơ mới thu phục cửu u minh hỏa luyện vào cửu long phần thiên lô bên trong, sau khi chỉ phá thiên giải trừ mình và cựu long phần thiên lô liên hệ, đồng thời cũng là giải trừ cùng cựu u minh hỏa liên hệ. Trải qua nhiều như vậy năm lắng đọng, cựu u minh hỏa đã sớm trở thành cựu long phần thiên lô một phần. Cựu long phần thiên lô nhận Lâm Tiêu làm chủ sau khi, thì tương đương với cựu u minh hỏa cũng nhận Lâm Tiêu làm chủ. Chỉ có điều nhận chủ cùng thu phục ở về mặt ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Lâm Tiêu hiện tại tuy rằng có thể sử dụng cựu long phần thiên lô luyện đan cùng luyện khí, nhưng không thể đem cựu u minh hỏa thu vào trong cơ thể dùng để chiến đấu. Cựu long phần thiên lô lại như là một môi giới, Lâm Tiêu chỉ có thể thông qua cựu long phần thiên lô đến khống chế cựu u minh hỏa, nhưng không thể đem mang ra cựu long phần thiên lô. Cầm trong tay khối này vạn năm huyền thiết khoáng thạch ném vào cựu long phần thiên lô bên trong, Lâm Tiêu bắt đầu khống chế cựu u minh hỏa tiến hành tinh luyện. Tuy rằng vạn năm huyền thiết quáng cứng rắn cực kỳ, nhưng cựu u minh hỏa nhưng là được xưng có thể đốt sạch thế gian vật. Lâm Tiêu vừa đem khoáng thạch ném vào, khoáng thạch liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hòa tan, vẹn vẹn là mấy tức sau khi bên ngoài tạp chất liền tan rã hầu như không còn, lộ ra tinh khiết nhất màu trắng bạc huyền thiết. Nếu như thần phong đại lục luyện khí sư nhìn thấy tình cảnh này, nhất định sẽ bị sợ nói không ra lời. Được xưng thế gian cứng rắn nhất vạn năm huyền thiết, ở cựu u minh hỏa bên trong, lại ở ngăn ngắn mấy tức bên trong liền bị hòa tan. Có thể Lâm Tiêu lúc này không những không có cảm thấy kinh ngạc, trái lại có chút dở khóc dở cười. Được rồi, ta biết ngươi rất cường hãn, ngươi có thể đốt cháy vạn năm huyền thiết quáng bên trong tạp chất này xác thực để ta rất hưng phấn. Nhưng là ngươi tờ mở tốt xấu chữa chút cho ta a. Ngươi liền tinh luyện sau khi huyền thiết đều cho ta đốt, ta lấy cái gì đi luyện chế vũ khí a? Lâm Tiêu nhìn trước mặt cháy hừng hực cựu u minh hỏa, không nhịn được chửi ầm lên. Vừa tinh luyện xong vạn năm huyền thiết còn chưa kịp bị Lâm Tiêu di ra cựu long phần thiên lô, liền bị cựu u minh hỏa cho đốt cháy làm lặng lặng. Những khắc luyện khí sư buồn phiền chính là vạn năm huyền thiết quáng quá ngạnh, ngọn lửa của chính mình nhiệt độ không có cách nào hòa tan, mà Lâm Tiêu buồn phiền nhưng là ngọn lửa của chính mình quá mạnh, đem nguyên liệu toàn đốt sạch rồi. Kỳ thực Lâm Tiêu cũng chỉ là tính chất tượng trưng oán giận vài câu, hắn biết vấn đề không ở chỗ cựu u minh hỏa quá cường hãn, mà ở chỗ hắn đối với cựu u minh hỏa khống chế còn chưa đủ thông thạo. Lại một lần nữa đem một khối to bằng đầu nắm tay khoáng thạch ném vào cựu long phần thiên lô bên trong, Lâm Tiêu bắt đầu rồi lần thứ hai thử nghiệm. Lần này Lâm Tiêu cẩn thận từng ly từng tí một khống chế cựu long phần thiên lô bên trong cựu u minh hỏa, bắt đầu dùng tiểu hỏa đem khối này khoáng thạch vây quanh, sau đó chậm rãi gia tăng. Đợi được để luyện ra huyền tiết sau khi, Lâm Tiêu có bắt đầu giảm nhỏ hỏa thế tiến một bước tinh luyện. Ước chừng một phút sau khi, cảm giác được khối này huyền thiết quáng bên trong tạp chất trên căn bản bị hoàn toàn loại bỏ, Lâm Tiêu mới đưa tinh luyện qua đi huyền thiết lấy đi ra. http://v.v.v.v.cạn.com, nhìn thấy bàn tay trên ngón tay kích cỡ tương đương huyền thiết, Lâm Tiêu lộ ra nụ cười thỏa mãn. Trải qua cựu u minh hỏa đốt cháy tinh luyện sau huyền thiết đã không giống huyền thiết khoáng thạch bình thường đen kịt, trái lại là một mảnh trắng bạc. Lâm Tiêu đem tinh luyện sau huyền thiết đặt ở một bên, lại một lần nữa cầm lấy một khối hơi lớn một chút khoáng thạch tập trung vào cựu long phần thiên lô bên trong bắt đầu tinh luyện. Theo Lâm Tiêu tinh luyện huyền thiết quáng càng ngày càng nhiều, Lâm Tiêu đối với cựu u minh hỏa nắm giữ cũng càng ngày càng quen thuộc. Trong nháy mắt 7 ngày đã qua. 7 ngày thời gian trong Lâm Tiêu vẫn đang không ngừng tinh luyện vạn năm huyền thiết quáng, chỉ có ở không tiếp tục kiên trì được thời điểm mới sẽ dừng lại đả tọa nghỉ ngơi một lúc. Cựu long phần thiên lô cái khác vạn năm huyền thiết quáng đã bị Lâm Tiêu toàn bộ tinh luyện thành màu trắng bạc vạn năm huyền thiết. Nguyên bản giống như núi nhỏ huyền thiết quáng bây giờ chỉ còn dư lại có thể ôm hết một đống nhỏ. Thể tích tuy rằng giảm nhỏ rất nhiều, nhưng là độ cứng trên nhưng gia tăng rồi không biết bao nhiêu lần. Nay một đống nhỏ huyền thiết quáng đã đầy đủ Lâm Tiêu rèn đúc tam tiêm lưỡng nhật hương. Cuối cùng cũng coi như là tinh luyện xong. Nhìn trước mặt một đống nhỏ vạn năm huyền thiết, Lâm Tiêu thật dài thở ra một hơi. Phải biết khống chế cựu u minh hỏa nhưng là một cái rất nhọc lòng thật sự, nay 7 ngày thời gian Lâm Tiêu cũng sắp thực mệnh đến ngất ngư. Đến nghỉ ngơi thật tốt một hồi, hai người kia phòng trừng cũng sắp không nhịn nổi động thủ. Nghĩ đến này Lâm Tiêu rời đi Kim Long giới về đến bên ngoài tiểu mục trong phòng, ngồi khoanh chân bắt đầu khôi phục lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 29, trên không áp chiến tiểu tuyết, dị giới chi ngạo thần cựu quyết tác giả, cựu đại tiên mở mịt bầu trời bay lên tiểu vũ, một con cấp 3 cấp thấp tam mục ma lang chính lẻ loi hướng về ám dạ xâm lâm phương hướng phi hành. Còn có 2 ngày thời gian liền đến ám dạ trấn, ở tiểu mục trong phòng khoanh chân tu luyện một buổi tối Lâm Tiêu đột nhiên mở hai mắt nhắm chặt. Rốt cục không nhịn được muốn động thủ sao? Lâm Tiêu cảm giác được cái kia hai trung niên nam tử đã ra chính mình tiểu mục phòng, hướng về phía bên mình đi tới. Ầm ầm ầm. Lâm Tiêu điều chỉnh tốt tình trạng của chính mình, hướng về cửa đi đến. Mới vừa đi tới cửa, Lâm Tiêu lại đột nhiên tâm sinh cảnh triệu, trong lòng sinh ra cảnh giác, thân thể nhanh chóng hướng về một bên chết đi. Một cái lượng lắc lắc trường kiếm màu trắng từ cửa gỗ đâm vào, hầu như là sát Lâm Tiêu ngực mà qua. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, cửa gỗ bị một cái màu đen đại đao chém thành nát tan, Lâm Tiêu lắc mình lùi tới góc. Hai bóng người chen vào Lâm Tiêu một phòng, chính là một đường theo Lâm Tiêu hai người đàn ông tuổi trung niên. Hứa ra, vẫn là Đế Đô. Lâm Tiêu nhìn hai người, trên mặt không hề lay động. Thử, ở ngươi trước khi chết ta sẽ nói cho ngươi biết. Vừa dứt lời, đại hán dâu quay nón liền cầm trong tay đại đao hướng về Lâm Tiêu bổ tới. Lâm Tiêu hướng về hữu lắc người một cái miễn cưỡng tránh thoát đại hán đại đao, còn không ổn định thân hình liền nhìn thấy khác một người hán tử cầm trong tay trường kiếm hướng về mặt của chính mình đâm tới. Lâm Tiêu ngã nhào xuống đất, thân thể dường như con cá trong nước bình thường từ hai người trong khe hở xuyên qua, mãi đến tận cửa mới đứng dậy, nhìn qua khá là chật vật. Hai tên hán tử trung niên đều là cấp cao chiến tướng tu vi, nếu như ở bình thường Lâm Tiêu không nhất định sẽ để vào trong mắt, nhưng là lúc này Lâm Tiêu diện đối với hai người nhưng cảm giác được một trận áp lực. Giao chiến địa điểm hạn chế Lâm Tiêu phát huy. Lâm Tiêu kỹ xảo chiến đấu quá mức chỉ một, cho tới nay đều là dựa vào thân pháp quái dị cùng phá thiên thần quyền phối hợp. Ở cái này nhỏ hẹp tiểu mục trong phòng, Lâm Tiêu như ảnh tùy hình chịu đến rất lớn hạn chế, bởi vậy diện đối với hai người thì mới sẽ cảm thấy vất vả. Không được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lâm Tiêu một bên cảnh giác hai người tiến công, một bên nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Hừ, cũng chỉ đến như thế, ta liền không nhìn ra tiểu tử này nơi nào thiên tài. Cầm đao đại hán nhìn Lâm Tiêu đầy mặt xem thường. Cầm kiếm người trung niên hơi thay đổi sắc mặt, mạnh mẽ chừng cầm đao hán tử một chút. A, xem ra các ngươi là đế đô đến người, hứa ra người có thể sẽ không cho là ta là thiên tài gì. Lâm Tiêu nhìn hai người, sắc mặt càng ngày càng lạnh. Biết thì đã có sao, ngươi cảm thấy ngày hôm nay còn chạy đi được sao? Cầm kiếm người trung niên nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, cho cầm đao hán tử đưa một cái ánh mắt, hai người chậm rãi hướng về Lâm Tiêu tiếp cận, hình thành vây kín tư thế. Thật sao? Ai chết ai sống, hiện tại còn nói không chắc đây. Lâm Tiêu nói xong liền nhanh chóng đem tử khí vận đến lòng bàn tay, phá thiên thần quyển tầng thứ 2 đột nhiên sử dụng, có điều Lâm Tiêu mục tiêu công kích cũng không phải hai tên người trung niên, mà là chu vi tấm ván gỗ. Vẹn vẹn mấy quyển, Lâm Tiêu liền đem tam mục ma lang trên ngũ tiểu một phòng vành sạch sành sanh, chỉ còn giữ lại tam mục ma lang trên thân thể cái kia một khối dùng cho cố định 5 cái gian phòng tấm ván gỗ lớn. Nguyên bản ở mặt trước hai cái gian phòng người áo đen cùng lão giả áo xám, lúc này đã lùi tới tiếp cận lang đầu địa phương, một bộ việc không liên quan tới mình dám dấp. Cho tới điều động tam mục ma lang tuần thú sư, chỉ là quay đầu liếc mắt nhìn liền lại quay đầu lại, nghĩ đến chuyện như vậy hắn cũng là thường thường gặp phải. Tuần thú sư thực lực không cao, nhưng giờ khắc này hắn nhưng lại an toàn nhất. Nếu như hắn có chuyện gì xảy ra, liền không có ai có thể điều động này tam mục ma lang, vì vậy đối với mặt sau chiến đấu hắn là chút nào không để ở trong lòng. Hai tên người trung niên nhìn thấy Lâm Tiêu công kích đã lăng ở tại chỗ. Chiến khí ly thể. Chiến vương. Làm sao có khả năng? Liền cái trung niên người nhìn Lâm Tiêu ánh mắt có nghi hoặc, cũng có một tia e ngại. Hiện tại, đến phiên ta đi. Lâm Tiêu nói xong thân hình lóe lên hướng về cầm đao nam tử chạy đi. Lão nhị cẩn thận. Một tức trong lúc đó Lâm Tiêu liền đến cầm đao nam tử trước người, cầm đao nam tử hét lớn một tiếng, một đao theo Lâm Tiêu đỉnh đầu đánh xuống. Vẫn đợi được đao dao chặt Lâm Tiêu trên đầu, Lâm Tiêu đều không có né tránh, nam tử cầm kiếm thấy thế thở phào nhẹ nhõm. Cầm đao nam tử cũng là lộ ra nụ cười đắc ý thế, nhưng sau một khắc, hai người nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, đã biến thành sợ hãi cùng khó có thể tin. Chỉ thấy cái kia màu đen đại đao dao chặt Lâm Tiêu trên đầu, không có một tia dừng lại, thật giống như chém ở trong không khí như thế. Chưa từng xuất hiện theo dự liệu máu tươi dâng trào ra tình cảnh, Lâm Tiêu thật giống như biến mất không còn tăm hơi. Tàn ảnh, như ảnh tùy hình. Nam tử cầm kiếm cùng cách đó không xa lão giả áo xám đồng thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Tàn ảnh, cái gì đông? Cầm đao nam tử chính cảm thấy nghi hoặc, nhưng đột nhiên cảm thấy trong lòng một muộn, phía sau lưng một nguồn sức mạnh chuyển đến, thân thể bay tới đằng trước. Lão nhị, nam tử cầm kiếm một tiếng giống to, về phía trước tiếp được cầm đao nam tử. Lão nhị, ngươi như thế nào, có sao không? Cầm đao nam tử không trung không ngừng đổ xuất máu tươi, vươn ngón tay Lâm Tiêu. Ngươi, thật nhanh. Cầm đao nam tử còn chưa nói hết, tay liền mềm nhũn ra, trong mắt thần thái cũng dần dần tan rã. Lão nhị, nam tử cầm kiếm không ngừng mà lung lay cầm đao nam tử thân thể, trong miệng phát sinh từng tiếng gầm rú, càng thất thanh khóc giống lên. Lâm Tiêu nhìn nam tử cầm kiếm, trên mặt không có một chút thương hại. Từ ba người động thủ bắt đầu từ giờ khắc đó, sự tình liền chỉ còn dư lại một loại kết quả, không phải giết người, chính là bị giết. Lâm Tiêu cũng không có thừa cơ hội này hướng về nam tử cầm kiếm công kích. Hắn xem thường. Được. Tốt. Rất tốt. Một hồi lâu sau khi nam tử cầm kiếm mới dần dần bình phục lại đến. Huynh đệ ta hai người sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, không ngờ ta nhị đệ nhưng chết ở trong tay ngươi. Hôm nay, ngươi không chết, chính là ta vong. Nam tử cầm kiếm nâng trường kiếm trong tay, nhìn về phía Lâm Tiêu trong mắt tràn đầy cựu hận. Đi chết đi. Nam tử cầm kiếm nổi giận gầm lên một tiếng, giơ kiếm hướng về Lâm Tiêu công tới. Nhìn nam tử cầm kiếm tấn công tới, Lâm Tiêu cũng không có lựa chọn liều, mà là sử dụng như ảnh tùy hình vòng quanh nam tử cầm kiếm tránh né. Giờ khắc này nam tử cầm kiếm lựa giận chính thịnh, thực lực càng hơn bình thường, Lâm Tiêu lựa chọn dùng thân pháp đến tiêu hao nam tử cầm kiếm chiến khí. Tiểu tử, lẽ nào ngươi cũng chỉ sẽ trốn à? Ngươi đến cùng có phải đàn ông hay không? Nam tử cầm kiếm đã công kích gần nửa canh giờ, trong cơ thể chiến hết giận háo quá bán nhưng liền Lâm Tiêu góc áo đều không có đụng tới, không khỏi mở miệng kích đạo. Muốn cùng ta cứng đối cứng sao? Vậy thì như ngươi mong muốn. Nghe thấy nam tử cầm kiếm, Lâm Tiêu dĩ nhiên thật sự ngừng lại. Nam tử cầm kiếm đầu tiên là ngẩn người, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Hừ, chính ngươi muốn chết, liền không trách ta. Nam tử cầm kiếm hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng chạy về phía Lâm Tiêu, trường kiếm trong tay hướng về Lâm Tiêu ngực đâm tới. Lâm Tiêu đứng tại chỗ, phá thiên thần quyền tầng thứ 2 trong nháy mắt sử dụng, một đạo màu tím quyền ảnh hướng về nam tử cầm kiếm ngực bay đi. Hay là bởi vì thời gian dài du đấu, Lâm Tiêu tử khí tiêu hao so với nghiêm trọng, giờ khắc này cái kiếm màu tím quyền ảnh còn lâu mới có được vừa mới bắt đầu ngưng tụ, uy lực cũng là yếu đi rất nhiều. Giờ khắc này, nam tử cầm kiếm khoảng cách Lâm Tiêu khoảng cách đã không đủ 3 mét. Nhìn phía trước bay tới quyền ảnh, nam tử cầm kiếm cắn răng, thân thể hơi chết cách ra chỗ yếu, trường kiếm trong tay tiếp tục hướng về Lâm Tiêu ngực đâm tới. Phúc. Màu tím quyền ảnh đánh vào nam tử cầm kiếm trước ngực, nam tử cầm kiếm không nhịn được một ngụm máu tươi phun ra. Có điều bởi tách ra chỗ yếu, nam tử cầm kiếm đúng là không có lập tức ngã xuống, cơ thể hơi một trận liền tiếp theo chạy về phía trước. Trường kiếm trong tay rốt cục đâm tới Lâm Tiêu ngực, nam tử cầm kiếm trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Cong. Không có cảm giác đến bảo kiếm đâm vào trong máu thịt vui vẻ, trái lại nghe được một tiếng kim loại va chạm vang lên giòn giã. Nam tử cầm kiếm ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tiêu, trên mặt tràn ngập không thể tin tưởng. Lâm Tiêu sắc mặt không hề thay đổi, giơ tay một quyền đánh về phía nam tử cầm kiếm ngực. Nam tử cầm kiếm thân thể trên không trung xẹt qua một cái đường vòng cung, tầng tầng té rất ở tấm ván gỗ, trường kiếm trong tay cũng bay ra ngoài. Lại là một ngụm máu tươi phun ra, nam tử cầm kiếm giơ tay chỉ vào Lâm Tiêu, khóe miệng giật giật nhưng không nói ra được một câu. Nguy hiểm thật a, may mà có ngươi. Lâm Tiêu thở ra một hơi, từ trong lồng ngực lấy ra một cái mở ra quả giấy, chính là Chu Tử Hoàn này thành quả giấy. Ồ, nhìn thấy Lâm Tiêu lấy ra quả giấy, một bên người áo đen trong mắt lóe lên dị thải. Nam tử cầm kiếm nhưng là lộ ra hiểu rõ vẻ mặt, sau đó lại đã biến thành không cam lòng. Từ lúc Kim Long trong nhẫn thời điểm, Lâm Tiêu liền phát hiện Chu Tử Hoàn cái này quạt giấy chất liệu cứng rắn cực kỳ. Lâm Tiêu linh cơ hơi động liền đem bình triển sau đặt ở ngực, vì là chính là dùng nó ngăn trở đối thủ một đòn chí mạng sau có thể nhân cơ hội trở mình. Lâm Tiêu muốn chém giết nam tử cầm kiếm chỉ là vấn đề thời gian, chỉ là có thể mau chóng giải quyết đối thủ, Lâm Tiêu cũng không muốn tha kéo dài kéo, miễn cho sinh ra biến cố. http://vdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvdvd
hắn một cái trọng thương. Lâm Tiêu chậm rãi hướng đi nam tử cầm kiếm, ở bên cạnh hắn ngồi xuống xuống. Nói cho ta, các ngươi là đế đô phương nào người, ta có thể cho một mình ngươi thoải mái. Nghe thấy Lâm Tiêu, nam tử cầm kiếm nhìn Lâm Tiêu, trong mắt tràn ngập xem thường. Ngươi không nói cũng không liên quan, bởi vì sớm muộn có một ngày ta sẽ trở lại đế đô, đến thời điểm những người kia một đều chạy không thoát. Vì lẽ đó, kỳ thực ta cũng không hy vọng từ trong miệng ngươi biết được cái gì. Nam tử cầm kiếm khoe miệng giật giật, vẫn như cũ không có mở miệng. Lâm Tiêu lắc lắc đầu, tay phải chậm rãi đưa về phía nam tử cầm kiếm cái cổ. Ca. Nam tử cầm kiếm cái cổ lại đi, thiên hướng một bên. Vũ vẫn tích tí tách lịch dưới cái liên tục, trên tấm ván gỗ đã che kín dòng máu. Lâm Tiêu tóc dài đã đều bị nước mưa ướt nhẹp, dính ở trên mặt, phối hợp khoe miệng cái kia một tia như có như không cởi gắn. Lâm Tiêu cả người nhìn qua không nói ra được tà mị. Ha ha ha. Tiểu huynh đệ còn nhỏ tuổi, không chỉ có thực lực tuyệt vời, tâm trí càng không phải. Khâm phục. Khâm phục a. Lão giả áo xám nhìn Lâm Tiêu gọn gàng nhanh chóng giải quyết hai tên đối thủ, không khỏi mở miệng khen. Lâm Tiêu nhìn lão giả áo xám, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Nơi nào nơi nào. Tiền bối nhìn hai tên đồng bạn bỏ mình đều có thể mặt không biến sắc, luận tâm trí nên Lâm Tiêu khâm phục ngươi mới đúng. Lão giả áo xám sắc mặt biến đổi lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 30, Lâm Lôi. Tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần cựu quyết tác giả, cửu đại tiên tiểu huynh đệ ngươi đùa giỡn. Ta với bọn hắn hai làm sao có khả năng là đồng bạn đây? Áo xám sắc mặt của ông lão rất nhanh liền khôi phục lại. A, kỳ thực ở thất tinh thành thời điểm, ta liền bắt đầu hoài nghi ngươi. Lâm Tiêu nhìn lão giả áo xám, cười híp mắt nói rằng, ồ, ta không lớn minh bạch tiểu huynh đệ ý tứ, chúng ta tựa hồ là lần thứ nhất gặp mặt chứ? Tại sao hoài nghi câu chuyện? Lão giả áo xám không nhịn được hỏi. Hừm, ta là lần thứ nhất thấy ngươi, nhưng là ngươi nhưng không hẳn là lần thứ nhất thấy ta. Ở chúng ta cưới này tam mục ma lan trước, ngươi nói ra một câu, để ta đối với thân phận của ngươi lần thứ nhất sản sinh hoài nghi. Nói cái gì? Áo xám sắc mặt của ông lão đã có một tia biến hóa, nụ cười trên mặt cũng bắt đầu có vẻ có chút miễn cưỡng. Xem ra ba vị là đồng bạn, ta liền không quấy rầy các ngươi. Câu nói này hẳn là ngươi nói chứ? Lâm Tiêu cầm trong tay quạt giấy thả lại trong lòng. Vậy lại như thế nào? Áo xám sắc mặt của ông lão đã hoàn toàn lạnh xuống. Lúc đó các ngươi bốn người đã ở nơi đó chờ ta, ta là cái cuối cùng đi. Đến chỗ ấy sau khi ta cùng hai người bọn họ vẫn duy trì một khoảng cách, càng là chẳng hề nói một câu, phòng chừng ngươi nói như vậy cũng chính là để ta cho rằng, ngươi đối với ta còn có hai người này hoàn toàn không biết, chỉ có điều ngươi như thế làm trái lại là giấu đầu hở đuôi. Lâm Tiêu sắc mặt đồng dạng lạnh xuống. Kỳ thực trước ta vẫn luôn chỉ là có chút hoài nghi mà thôi, mãi đến tận vừa nãy ngươi theo bản năng hống ra như ảnh tùy hình, ta mới thật sự xác định ngươi với bọn hắn là đồng thời, coi như không phải, cũng tuyệt đối va chạm nhau ta đến. Không phải vậy ngươi có làm sao sẽ biết Lâm gia như ảnh tùy hình? Ha ha ha. Lão giả áo xám nghe xong Lâm Tiêu cất tiếng cười to. Không tồi không tồi, quả nhiên là hậu sinh khả úy. Chúng ta đã tận lực đánh giá cao ngươi, lại không nghĩ rằng vẫn là coi thường ngươi. Phần này tâm trí, so với Lâm Chấn cũng sẽ không yếu, hiếm thấy. Hiếm thấy a. Hừ. Lâm Tiêu nhìn lão giả áo xám, lạnh rên một tiếng. Có một chút ta rất nghi hoặc. Ngươi là làm sao biết ta muốn đi ám dạ trấn, như thế nào sẽ biết ta muốn cười phi hành mã thú? Lâm Tiêu vẫn không nghĩ thông điểm này, hắn nhưng là tìm La Phi sau khi, Lâm Thời quyết định lập tức xuất phát. Lão giả áo xám như thế nào sẽ biết hắn xuất phát thời gian cùng muốn cưỡi phi hành mã thú đây? Lâm Tiêu đúng là không có đi hoài nghi La Phi, phải biết ở Vạn Bảo Đường nhưng là có chiến vương cường giả tồn tại, thật muốn đối với Lâm Tiêu bất lợi, ở Vạn Bảo Đường thời điểm liền có thể trực tiếp đem Lâm Tiêu chém giết, hoàn toàn không cần phiền toái như vậy. Càng chủ yếu chính là, Lâm Tiêu có thể cảm giác được, La Phi đối với mình là chân chính quan tâm, mà không phải ở bề ngoài khách sáo lén lút khiến dao găm. Ha ha, kỳ thực ta cùng hai người bọn họ như thế, cũng là trong bóng tối theo ngươi, rõ ràng. Lão giả áo xám để Lâm Tiêu ngẩn người, lập tức liền phản ứng lại. Tên kia gọi Tiểu Yến thiếu nữ đã nói, ở ta đến trước đã có hai người đang đợi đi tới ám dạ trấn. Ta nghĩ, ngươi nên là thay thế hai người kia một cái trong đó chứ. Cứ như vậy, ba người các ngươi người bên trong có hai cái ở ngoài sáng, có một ở trong bóng tối. Coi như hai người khác thất bại, ngươi cũng có thể trong bóng tối nhìn chằm chằm hành tung của ta chờ đợi ngày sau có cơ hội ra tay, có đúng hay không? Không sai. Lão giả áo xám nhìn Lâm Tiêu trong mắt bất giác lộ ra một tia thưởng thức. Quả thật thông minh hơn người, chẳng trách Lâm gia đời đời đều không thể tu luyện như ảnh đi theo ngươi nhưng có thể luyện thành. Nếu như vậy hôm nay liền càng không thể lưu ngươi. Giao ra như ảnh tùy hình, nói cho ta tu luyện bí pháp, ta cho ngươi cái thoải mái làm sao? Thử. Lâm gia kẻ phản bội cũng dám nói quát không biết ngượng.
Lâm Tiêu nhìn lão giả áo xám, sắc mặt càng lạnh hơn. "Ngươi?" Lão giả áo xám trừng lớn hai mắt, đầy mặt không thể tin tưởng. "Kỳ quái sao?" Lâm Tiêu khinh thường cười gần một tiếng. "Ngươi không chỉ có biết Lâm gia như ảnh tùy hình, còn biết Lâm gia các đời thiên tài cũng không thể tu luyện sự tích, ta nếu như còn đoán không ra thân phận của ngươi, cũng sẽ không dùng nghị chấn chỉnh lại Lâm gia. Lâm Bá đã từng nói cho ta, năm đó Lâm gia sở dĩ chịu khổ tàn sát, không chỉ có là bởi vì cái kia độc nhãn ông lao thực lực mạnh mẽ, cũng bởi vì lúc đó phụ trách Lâm phủ lẩm thực tôi tớ Lâm Lôi Tư thông ngoại địch, ở Lâm gia nguồn nước bên trong đầu độc, dẫn đến Lâm gia đối mặt cường địch không phản kháng chút nào lực lượng. Sau đó Lâm Lôi liền mai danh nhận tích không biết tung tích. Không biết ta có không có nói sai, Lâm Lôi." Lâm Tiêu nhìn lão giả áo xám, trên mặt vô cùng bình tĩnh, nội tâm nhưng từ lâu bốc lên không ngớt, nắm chặt song quyền vang lên ken két. "Ha ha ha ha." Lão giả áo xám ngửa mặt lên trời cười dài. "Không sai, ta chính là Lâm Lôi." Lão giả áo xám dừng một chút, nói tiếp, "Năm đó ta ở Lâm phủ chỉ có điều là một tôi tớ, nhưng là có người nhưng đồng ý cho ta một quyển huyền giai cấp thấp công pháp thêm vào một quyển huyền giai trung cấp chiến kỹ, sau đó còn để ta thành vì là gia tộc của bọn họ cung phụ một trong, lớn như vậy mê hoặc, ta lại làm sao có khả năng từ chối? Huống chi, nếu như lúc trước không như vậy làm, tính mạng của ta cũng đồng dạng khó bảo toàn. Hai người cân nhắc, ta chỉ có thể lấy để cho mình đạt được lợi ích một phương." Lâm Tiêu nói nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt, không chỉ có không có một chút nào hối hận, trái lại là dương dương tự đắc. Vốn là kế hoạch chỉ chém giết Lâm Chấn, nhưng là không nghĩ tới Lâm phủ trên dưới những người kia như vậy cương liệt, thân trùng kịch độc còn liều mạng phản kháng, cha trả sách. "Ngươi tờ mở chết đi cho ta." Lão giả áo xám, không, phải nói Lâm Lôi, để Lâm Tiêu cũng lại áp chế không nổi nội tâm sự phẫn nộ, lắc người một cái đến Lâm Lôi trước người, một quyền liền hướng về Lâm Lôi môn đánh tới. Nhìn Lâm Tiêu công kích Lâm Lôi xem thường lạnh rên một tiếng, lắc người một cái tách ra Lâm Tiêu nằm đấm, nhân cơ hội hướng lùi về sau ra 5, 6 mét khoảng cách. "Ha ha, nếu như lại cho ngươi mấy năm trưởng thành thời gian, có thể ta thì sẽ không là đối thủ của ngươi, nhưng là hiện tại mà, ngươi còn chưa đáng kể." Lâm Lôi nói xong, thân thể dĩ nhiên chậm rãi trôi nổi lên. "Chiến Vương." Lâm Tiêu hơi thay đổi sắc mặt. Ông trời thực sự là mắt bị mù, cậu như thế nhân vật cũng có thể tu luyện tới Chiến Vương. Lâm Tiêu nhìn Lâm Lôi, trong mắt cừu hận không có một chút nào che giấu. "Theo ngươi nói thế nào? Những này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là ngày hôm nay ngươi chết, nhưng là ta nhưng sẽ sống." Lâm Lôi vừa dứt lời, chính là một đạo màu lam nhạt chiến khí lăng không hướng về Lâm Tiêu đánh tới. Lâm Tiêu thân thể nhanh chóng lui về phía sau, còn không tới kịp dừng lại, Lâm Lôi liền lại là một đạo chiến khí đánh ra. Lâm Lôi phủ ở trên hư không, Lâm Tiêu nhưng là nơi ở phía dưới, giữa hai người Lâm Lôi chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Lâm Tiêu tuy rằng cũng có thể không thì dùng phá thiên thần quyền tầng thứ 2 chiến khí ngoại phóng tiến hành phản kích, nhưng dù sao sẽ bị Lâm Lôi ung dung tránh thoát, không có một chút nào hiệu quả. Một đạo chiến khí sát Lâm Tiêu khuôn mặt mà qua, Lâm Tiêu khuôn mặt cảm giác được một luồng khiếp người nóng rực. "Không được, ta cảnh giới bây giờ còn chưa đủ lấy chống lại Chiến Vương, đến mau mau nghĩ biện pháp mới được." Hiện tại mấy người đều nằm ở hơn vạn mét trên không, Lâm Tiêu hành động chịu đến rất lớn hạn chế, căn bản là không có cách nào đào tẩu, hôm nay đã thành một mất một còn tự chiến. Lâm Lôi nhìn Lâm Tiêu không ngừng đến sử dụng thân pháp tránh né sự công kích của chính mình, trên mặt không những không có gấp trái lại là tràn ngập cùng nhiệt. Lâm gia như ảnh tùy hình quả nhiên bá đạo, nhất định phải nghĩ biện pháp đoạt tới tay. Lâm Lôi trước sau không chế tiến công tiết đấu, muốn chờ Lâm Tiêu tiêu hao hầu như không còn sau đang nghĩ biện pháp đem hỏi ra như ảnh tùy hình bí mật. Lại là một đạo chiến khí đánh tới, Lâm Tiêu lắc mình né tránh sau khi, thừa dịp cái này khoảng cách lấy ra một viên đan dược ném vào trong miệng. Chính là Kim Long giới tầng thứ 2 gửi một loại có thể trong thời gian ngắn tăng cao thực lực đan dược. Làm Kim Long giới chủ nhân, Lâm Tiêu tiến vào Kim Long giới 2 tầng đến thông qua 1 tầng tiến hành truyền tống, nhưng là phải từ 2 tầng bên trong lấy ra đồ vật nhưng chỉ cần Lâm Tiêu một ý niệm. Đan dược vào miệng tức hóa, một luồng sức mạnh khổng lồ tràn vào Lâm Tiêu ngũ tạng lục phủ. Lâm Tiêu nhất thời cảm thấy khắp toàn thân cũng như cùng tắm rửa dưới ánh mặt trời bình thường ấm áp. Lâm Tiêu vẫn cứ đang không ngừng tránh né Lâm Lôi công kích, đồng thời thực lực của hắn cũng ở lấy một tốc độ khủng khiếp tăng lên. Chuyện gì thế này, tiểu tử này thực lực làm sao sẽ tăng cao nhanh như vậy? Lẽ nào là bởi vì cái kia hạt đan dược? Dần dần Lâm Lôi cũng phát hiện Lâm Tiêu không thích hợp. Lâm Tiêu ăn vào đan dược thời điểm Lâm Lôi cũng không có để trong lòng, hắn cho rằng chính là một viên bổ sung chiến tức giận đan dược mà thôi. Nhìn Lâm Tiêu không ngừng tăng lên trạng thái, Lâm Lôi bắt đầu đem hết toàn lực công kích. Hiện tại mới phát hiện, chậm. Lâm Tiêu nói xong hướng về tả lắc người một cái né tránh Lâm Lôi đánh tới đạo kia chiến khí. Phá thiên thần quyền. Quát to một tiếng bên trong một màu tím quyền ảnh hướng về Lâm Lôi bay đi. Lâm Tiêu này một cái phá thiên thần quyền, cùng với trước so với hoàn toàn là hai cái đẳng cấp. Mặc kệ là ở ngưng tụ trình độ vẫn là công kích trên tốc độ, đều so với trước cao vài lần không ngừng. Lâm Lôi cũng phát hiện Lâm Tiêu lần này công kích cực kỳ cường hãn, triệu tập toàn thân chiến khí ở trước người hình thành một trong suốt bình phong. Màu tím quyền ảnh tầng tầng đánh vào cái kia trong suốt bình phong mặt trên, bình phong nhất thời sâu sắc ao lõm vào. Phá thiên thần quyền. Lâm Tiêu lại là một cái phá thiên thần quyền đánh vào cùng một nơi, cái kia trong suốt bình phong ao hãm càng sâu. Lâm Lôi sắc mặt trở nên trắng xám cực kỳ. Phá thiên thần quyền. Lâm Tiêu lần thứ 2 đánh ra một cái phá thiên thần quyền. Ầm. Lần này cái kia bình phong cũng không còn cách nào kiên trì, nhất thời chia 5 x 7. Bạo ngược năng lượng tràn ngập ở xung quanh, từ trên trời bay xuống giọt mưa còn xa suốt ở tấm ván gỗ liền bốc hơi lên sạch sành sanh. http://vv.vv.vv.cạn sủ con, Lâm Lôi một ngụm máu tươi phun ra, thân thể cũng từ hư không hạ xuống, tầm tầm ngã tại trên tấm ván gỗ. Hoàn thành lần này công kích, Lâm Tiêu cả người suy yếu cực kỳ, chậm rãi hướng về nằm trên đất Lâm Lôi đi đến. A! Một tiếng chen lẫn thống khổ kêu rên truyền đến, Lâm Tiêu theo phương hướng của thanh âm nhìn tới, phát hiện trước cái kia toàn thân áo bào đen người bừng vai ngồi dưới đất. Xem ra là vừa tứ tán năng lượng không cẩn thận bắn trúng hắn. Nhìn một chút trọng thương bất tỉnh Lâm Lôi, Lâm Tiêu hướng về người áo đen kia đi đến. "Ngươi không sao chứ?"
"Không,
chính là vai có một chút đau." Một âm thanh lanh lảnh từ dưới hắc bào truyền đến. Dĩ nhiên là cô gái. "Ta trước tiên giải quyết chuyện bên kia, sau đó giúp ngươi xem một chút." Lâm Tiêu cũng cảm thấy một tia bất ngờ, xoay người hướng về Lâm Vân đi đến. Nhưng vào lúc này Lâm Tiêu đột nhiên lòng sinh cảnh chiếu, xoay người một quyền đánh ra. Sau đó Lâm Tiêu liền phát hiện quả đấm của chính mình đánh hụt, đồng thời bụng một nguồn sức mạnh truyền đến. Lâm Tiêu thân thể không tự chủ được về phía sau bay đi, không có cảm giác đến ngã xuống đất đau đớn, Lâm Tiêu thân thể đã ngã ra tầm bắn gỗ, hướng xuống đất rơi đi. Người áo đen kia, dĩ nhiên cũng là kẻ địch. Nghe bên tai phong thanh, Lâm Tiêu lộ nở một nụ cười khổ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 31, tuyệt địa. Tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần cựu quyết tác giả, cửu đại tiên người áo đen đem Lâm Tiêu đánh về phía mặt đất, ngẩng đầu nhìn một chút hư không, trong mắt lóe ra một tia hổ thẹn. Còn không đứng lên, chuẩn bị tiếp tục giả chết sao? Thanh âm lạnh lùng từ dưới hắc bảo truyền ra, phản phất không khí đều bởi vậy biến nguội mấy phần. Lâm Lôi run run rẩy rẩy từ trên tấm ván gỗ chiến đứng dậy đến, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Thật đáng sợ, con nhỏ tuổi liền có thực lực như thế, nếu như lại phát triển mấy năm, chẳng phải là? Lâm Lôi thanh âm vẫn cứ mang theo vẻ run rẩy, Lâm Tiêu cuối cùng công kích ở trong lòng của hắn lưu lại không thể xóa nhòa bóng tối.
Hừ, đồ vô dụng, ngươi nếu như không ham muốn nhân ra chiến kỹ, rất sớm giải quyết hắn, cần gì phải ta tự mình ra tay?
Người áo đen thanh âm lạnh lùng bên trong chen lẫn một vẻ tức giận.
A, là tiểu nhân đáng chết. Kính xin tiểu thư ở nhà chủ trước mặt giúp ta nhiều nói tốt vài câu.
Hừ, ta mới chẳng muốn đi theo lão giả kia phí lời, chúng ta giao dịch đến đó coi như hoàn thành, sau đó ta không hy vọng với các ngươi có bất kỳ liên quan. Người áo đen nói xong khoanh chân ngồi xuống, đối với Lâm Lôi nhưng là liều mạng.
Phải.
Lâm Lôi ánh mắt lóe lên một tia bán độc, có điều vẫn còn cung kính khom lưng trở lại. Không nghĩ tới chính mình còn chưa kịp về đế đô nhìn, liền muốn thân tử đạo tiêu. Từng đạo bóng người từ Lâm Tiêu đầu góc né qua, ra ra, cha mẹ, Lâm Bá, Vân Quỳnh, Lâm Phòng, còn có vừa kết bạn Trường Tử Khiên cùng La Phi. Lâm Tiêu cảm giác được chính mình ý thức càng ngày càng mơ hồ.
Không được, ta không thể chết được.
Cha mẹ cùng ra ra thủ lớn chưa trả, Lâm gia còn chưa chấn chỉnh lại.
Ta không thể chết được.
Nghĩ biện pháp, nhanh lên một chút nghĩ biện pháp. Lâm Tiêu cắn chính mình đầu lưỡi, nỗ lực khiến chính mình duy trì tỉnh táo, đầu bắt đầu nhanh chóng vận chuyển.
Đúng rồi, như ảnh tùy hình, thử xem có thể hay không dùng như ảnh tùy hình chậm lại tâm tích tốc độ.
Nghĩ đến này, Lâm Tiêu cấp tốc sử dụng như ảnh tùy hình, thả ra tử khí nỗ lực khiến thân thể của chính mình hướng về phía trên vận động.
Vẫn không được.
Tuy rằng Lâm Tiêu giảm xuống tốc độ được trình độ nhất định giảm bớt, nhưng là cứ theo đà này, Lâm Tiêu vẫn là sẽ rơi tàn xương nát thịt. Lẽ nào nhất định ngày hôm nay muốn chết ở chỗ này sao? Lâm Tiêu trong lòng tràn ngập sự không cam lòng nhưng lại không thể ra sức.
Lão Ngũ, ngươi đừng kéo ta, không ra tay nữa tiểu thiếu gia phải chết chắc.
Ở Lâm Tiêu không ngừng tâm tích đồng thời, khoảng cách Lâm Tiêu ước chừng mấy trăm mét địa phương, hai cái ông lão chính đang kịch liệt tranh chấp. Chính là một đường trong bóng tối bảo vệ Lâm Tiêu lão Ngũ cùng lão Lục.
Ngươi chớ làm loạn, gia chủ nói rồi, chỉ có ở tiểu thiếu gia đối mặt bước ngoặt sinh tử thời điểm chúng ta mới có thể ra tay.
Tớ mơ đều vào lúc này còn không gọi bước ngoặt sinh tử a.
Chúng ta không ra tay nữa tiểu thiếu gia phải chết chắc.
Tiểu thiếu gia nhưng là tiểu thư lưu ở trên đời này duy nhất huyết thống.
Lão Lục nhìn thấy Lâm Tiêu bị đánh rơi trên không liền muốn xuất thủ cứu rút, lại bị lão Ngũ cản trở dừng.
Ngươi hống cái dám a hống.
Không ngươi nghĩ đến nghiêm trọng như vậy.
Còn không nghiêm trọng.
Ngươi xem tiểu thiếu gia hắn.
Ồ.
Lão Lục lời còn chưa nói hết, nhìn phương xa ánh mắt nhưng là trong nháy mắt trực, hắn cảm giác được Lâm Tiêu khí tức đột nhiên biến mất rồi.
Đúng vậy, ta làm sao đem nó quên đi?
Kha kha, hiện tại ngươi biết ta tại sao không cho ngươi ra tay rồi chứ?
Lão Ngũ xem lão Lục, trong mắt nói không hết đắc ý được.
Ngươi thông minh được chưa? Ta này không phải quan tâm sẽ bị loạn sao?
Có điều,
như thế cao té xuống, tiểu thiếu gia giấu ở cái kia trong nhận thật sự không có chuyện gì sao?
Từ lúc Lâm Tiêu theo dõi Hứa Chiến Vân thời điểm, lão Ngũ cùng lão Lục liền phát hiện Lâm Tiêu cho tới nay ẩn thân địa phương chính là trên tay hắn nhẫn.
Lão Ngũ trắng lão Lục một chút, có chút không nói gì nói rằng, ngươi đem mình nhận ném xuống, sau đó nhặt lên tới xem một chút đồ vật bên trong có thể hay không ném hỏng.
Cũng đúng nha.
Nhìn lão Ngũ ánh mắt, lão Lục cũng hiếm thấy mặt đỏ một hồi.
May mà có Kim Long Giới, không phải vậy liền thật sự đi tong.
Lâm Tiêu nằm ở Kim Long Giới một tầng trong đại điện, từng ngụm địa thở hổn hển.
Vừa nãy Lâm Tiêu nhìn không ngừng tiếp cận mặt đất, chăm chú suy nghĩ thì đột nhiên linh cơ hơi động, lắc mình tiến vào Kim Long trong nhẫn.
Phải biết Kim Long trong nhẫn phong ấn nhưng là 9 tầng độc lập thiên địa, chỉ cần đi vào Kim Long Giới, Lâm Tiêu liền ở vào tuyệt đối an toàn trạng thái.
Lần này thực sự là bất cần rồi.
Liên Chiến Vương đô phái ra, xem ra đế đô những người kia là quyết định muốn nhổ cỏ tận gốc.
Thực lực,
ta muốn thực lực.
Lâm Tiêu chưa bao giờ giống như bây giờ khát vọng không thực lực.
Kẻ thù đang ở trước mắt, hắn nhưng không có thực lực đi báo thù, điều này làm cho Lâm Tiêu cảm thấy trước nay chưa từng có bất ức.
Còn có cuối cùng đánh lén cái kia áo bào đen nữ nhân, tại sao ta đều sẽ có một loại cảm giác quen thuộc.
Lâm Tiêu cuối cùng cú đấm kia tuy rằng không hề đánh trúng người áo đen, nhưng là Lâm Tiêu vẫn là cảm giác được một tia quen thuộc.
Đặc biệt người áo đen ánh mắt nhìn về phía hắn, có hay không lại, còn có.
Hổ thẹn.
Đến tột cùng là người nào vậy?
Lâm Tiêu nỗ lực hồi tưởng chính mình khoảng thời gian này lấy tới tiếp xúc người, từng cái sàng lọc.
Lẽ nào là nàng?
Nhưng là nàng tại sao muốn làm như thế đây?
Trong đầu né qua một chương gương mặt xinh đẹp, nhưng là Lâm Tiêu nhưng tìm không ra nàng như thế làm lý do.
Quên đi,
không muốn. Sau đó nhìn thấy nàng thời điểm nói thêm thả là được rồi. Đùng. Một tiếng vang nhỏ, Kim Long từ bỏ tiến vào một dòng sông nhỏ bên trong. May là rơi vào trong sông mà không phải ao phân bên trong lắc đầu cười cận, Lâm Tiêu thân hình lóe lên liền ra Kim Long giới. Rào. Lâm Tiêu từ đáy sông chui ra, gây nên từng trận bọt nước. A. Lâm Tiêu còn không tới kịp đánh giá hoàn cảnh chung quanh, liền bị một tiếng kéo dài rít gào sợ hết hồn. Theo tiếng kêu nhìn lại, một 15, 16 tuổi thiếu nữ đang ngồi ở bờ sông miệng há hốc, hai cái tay che ngực không ngừng mà lùi về sau. Thiếu nữ một đôi mắt to đen nhánh tràn ngập linh động, một con tóc dài đen nhánh tán ở sau gáy, chứng ngông hình khuôn mặt giờ khắc này bởi vì sợ hãi trở nên có mấy phần trắng xám, một thân vải thô áo tang để thiếu nữ nhiều hơn mấy phần thanh thuần cùng tự nhiên khí tức. A. Thiếu nữ tiếng thét chói tai vẫn không có đình chỉ, Lâm Tiêu không khỏi lắc đầu cười khổ, chẳng lẽ mình dài đến liền dọa người như vậy. Này, ngươi đừng têu có được hay không, một lúc chớ đem dã thú dẫn lại đây. Nhìn thiếu nữ không chút nào dừng lại ý tứ, Lâm Tiêu không mở miệng không được dọa đến, vừa nói còn một bên hướng về thiếu nữ đi đến. Ngươi, ngươi là người nào? Ngươi đừng tới đây a. Ta rất lợi hại. Nhìn Lâm Tiêu đi tới, thiếu nữ bất giác lần thứ hai lui về phía sau, đang khi nói chuyện còn vùng vẫy chính mình phân quyền. Nhìn thấy thiếu nữ động tác, Lâm Tiêu dở khóc dở cười. Ngươi nhìn kỹ một chút, ta dung mạo rất như người xấu sao? Lâm Tiêu dừng bước. Thiếu nữ nghe vậy lúc này mới đứng dậy, đi tới Lâm Tiêu trước người quan sát tỉ mỉ lên. Đao tước bình thường khuôn mặt, lông mày rậm, sống mũi cao, đôi môi thật mỏng. Như tinh thần bình thường trong con ngươi thỉnh thoảng có hết sạch nẹt qua. Bởi vì mới từ trong sông lên, ướt rầm rề tóc dính ở trên mặt, quần áo cũng có vẻ hơi nhăn nheo, nhìn qua có một ít chật vật. Xì xì. Thiếu nữ không tự chủ được mỉm cười nở nụ cười, sau khi lại lập tức ngừng lại, trên mặt lộ ra một tia đỏ bừng. Ngươi là ai? Ngươi vì sao lại ở trong sông? Thiếu nữ nhìn Lâm Tiêu ánh mắt đã thay hại sợ đã biến thành hiếu kỳ. Ừm. Cái này nói không rõ ràng. Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Lâm Tiêu cũng không biết nên làm gì đi cho thiếu nữ giải thích, bởi vậy chỉ có thể mơ hồ mang quá. Ta ở đây cho ra giặt quần áo a. A, ta biết rồi. Ngươi nhất định là sinh sống ở trong nước ma thú. Ra đã nói có rất nhiều ma thú là có thể biến thành người dáng vẻ. Thiếu nữ rung đùi đắc ý dáng vẻ, để Lâm Tiêu không khỏi lộ ra nụ cười. Cũng thật là cái cô gái khả ái đây. Ma thú. Ngươi gặp dài đến tốt như vậy xem ma thú mà. Không biết tu, dung mạo ngươi nơi nào đẹp đẽ. Lại nói, ta cũng chưa từng thấy ma thú. Ngươi từ đâu tới đây a? Phảng phất là rất ít cùng người nói chuyện giống như vậy, thiếu nữ tựa hồ đặc biệt nguyện ý cùng Lâm Tiêu tán gẫu. Ta từ rất xa chỗ rất xa đến. Ướt rầm rề quần áo dính ở trên người để Lâm Tiêu cảm giác có chút khó chịu, liền hơi thả ra một tia tử khí, cầm quần áo trên hơi nước bốc hơi lên sạch sành xanh. Tuy rằng Lâm Tiêu trên người tử khí chỉ là một cái thoáng mà qua, có điều vẫn bị thiếu nữ cho bắt lấy, tiếp theo lại nhìn Lâm Tiêu khô rồi quần áo, con mắt nhất thời trừng lớn nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. A, ngươi thật là lợi hại a. Có thể hay không dạy dỗ ta làm thế nào a? Lời nói như vậy ta sau đó cho ra giặt quần áo liền thuận tiện có thêm. Thiếu nữ nhìn Lâm Tiêu, đầy mắt ngôi sao nhỏ, để Lâm Tiêu trong lòng không tự chủ được rung động. Cái này, sau đó có cơ hội đang dạy ngươi đi. Nơi này là nơi nào? Khoảng cách đám dạ trấn có bao xa? Lâm Tiêu hướng về thiếu nữ hỏi. Nơi này là Hồ Điệp Cốc A. Ám dạ trấn ở nơi nào? Ta chưa từng nghe nói, ta từ nhỏ đã cùng ra sinh sống ở trong cốc này, xưa nay không từng đi ra ngoài. Lớn như vậy, ngoại trừ ra ở ngoài ta mới thấy hai cái người ngoài đây. Hồ Điệp Cốc. Nghe xong lời của thiếu nữ, Lâm Tiêu trong lòng cả kinh. Sẽ không phải là ngã chồng có cái gì tuyệt địa bên trong chứ? Vậy coi như thật sự khó làm. Nơi này liền ngươi cùng ra người sao? Cha mẹ ngươi đây? Lâm Tiêu có chút kỳ quái hỏi, trò chuyện lâu như vậy, liền chỉ nghe thiếu nữ nhắc tới ra của nàng, nhưng không nghe nàng để lên cha mẹ chính mình. Ta không cha mẹ, ta hiểu chuyện tới nay cũng chỉ có ra bồi tiếp ta. Thiếu nữ trong mắt một vẻ ảm đạm lóe lên liền qua. Xin lỗi a. Ân. Ngươi có thể hay không dẫn ta đi gặp thấy ra của ngươi? Nhìn thấy thiếu nữ nhu nhược dáng dấp, Lâm Tiêu trong lòng cảm thấy một tia đau lòng, liền ngay cả Lâm Tiêu chính mình cũng không biết vì sao lại đối với một sơ lần gặp gỡ thiếu nữ tràn ngập chịu mến. Hay là nàng nhu nhược khiến người ta không tự chủ được muốn đi bảo vệ nàng đi. Ừm. Gia nhìn thấy ngươi nhất định sẽ rất cao hứng. Mấy ngày trước Gia ở bên ngoài thung lũng mang về một bị thương lão nhân, ông già kia khỏe chơi, sau lưng còn có thể mọc ra cánh đến đây. Thiếu nữ cầm lấy bờ sông một cái áo tang, dẫn Lâm Tiêu hướng bờ sông không xa một mảnh rừng trúc đi đến, vừa đi một bên cao hứng nói. Chiến hoàng. Lời của thiếu nữ để Lâm Tiêu trong lòng chấn động. HTTP, V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-
Xem ra tên thiếu nữ này ra ra cũng không đơn giản a. Chỉ là tên thiếu nữ này tại sao không có tu luyện đây? Lâm Tiêu trong lòng nghi ngờ đồng thời cũng bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Đưa mắt nhìn bốn phía, chu vi đều là vách núi treo leo, cao vút trong mây vách núi đem cái này thung lũng cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách lên. Xem ra đúng là một địa điểm. Sẽ không phải vẫn bị vây ở chỗ này chứ? Xuyên qua mảnh này rừng trúc, liền có thể xem thấy chúng ta ở lại nhà gỗ nhỏ. Nơi đó là hoàn toàn trống trải bãi cỏ, bên trong quanh năm đều sẽ có rất nhiều hồ điệp bay tới bay lui, bởi vậy ta liền đem nơi này gọi hồ điệp cốc. Thiếu nữ âm thanh lanh lảnh đem Lâm Tiêu kéo về thực tế, giờ khắc này bọn họ đã sắp phải xuyên qua rừng trúc. Xem, vậy thì là chỗ chúng ta ở. Lâm Tiêu theo thiếu nữ ngón tay địa phương nhìn tới, hơn 100 mét ở ngoài một không tính là quá to lớn tiểu một phòng xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt.
Một phòng chu vi là một mảnh đại thảo nguyên, trên thảo nguyên đủ loại hồ điệp bay tới bay lui. Thật một bộ nhân gian mỹ cảnh. Gia Gia khẳng định lại đang cho người kia trị thương, chúng ta mau tới thôi. Thiếu nữ vừa muốn chạy tới, lại bị Lâm Tiêu lập tức cho kéo trở lại. Trong không khí bay tới nhàn nhạt mùi máu tanh. Lâm Tiêu khẽ to mày, cẩn thận từng ly từng tí một thả ra thần thức. Chờ đến biết rõ trong nhà gỗ nhỏ tình hình sau, Lâm Tiêu sắc mặt khẽ thay đổi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 32, Mộ Vũ Nhu tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần cửu quyết tác giả, cửu đại tiên làm sao? Thiếu nữ xoay đầu lại nhìn Lâm Tiêu, linh động hai mắt tràn ngập nghi hoặc.
Không, không có gì. Lâm Tiêu buông ra tay của thiếu nữ, ở trong lòng thở dài một hơi. Hy vọng nàng có thể kiên cường một điểm đi. Ngươi người này thực sự là kỳ quái, ha ha ha. Thiếu nữ vui vẻ chạy về phía trước, trong không khí bồng bềnh hồn nhiên vui cười. Ra ra, ta đã trở về. Nhìn thiếu nữ đẩy ra cửa gỗ, Lâm Tiêu nhưng không có đi theo vào. Ra ra. Tiểu trong phòng gỗ truyền đến thiếu nữ kêu sợ hãi.
Ô,
ra ra. Ngươi làm sao? Ngươi không nên làm ta sợ a. Vừa ở rừng trúc ở ngoài, Lâm Tiêu dùng thần thức hơi một điều tra liền phát hiện trong nhà gỗ lao nhân đã bỏ mình. Lâm Tiêu lắc lắc đầu, chậm rãi đi vào một phòng. Xuất hiện ở Lâm Tiêu tầm nhìn bên trong chính là 30 bình mét gian phòng nhỏ. Gian phòng ngắn gọn sáng sủa, không có quá nhiều trang sức. Chỉ là ở chính giữa bày ra một tấm nhìn qua cổ lão nhưng không nhiễm một hạt bụi bàn gỗ, mấy cái ghế ngã trái ngã phải cũng ở xung quanh. Một râu tóc bạc trắng lao nhân lẳng lặng mà nằm trên đất. Lão nhân ngực cùng khóe miệng tràn đầy đọng lại vết máu, dĩ nhiên khí tuyệt đã lâu.
Ngươi
nhanh lên một chút nhìn, giúp ta xem một chút ông nội ta. Gia Gia không biết làm sao, ngủ liên không tỉnh lại. Nhìn thấy Lâm Tiêu đi bảo, thiếu nữ tựa hồ là nhìn thấy hy vọng giống như vậy, chạy tới lôi kéo Lâm Tiêu cánh tay không ngừng mà lay động, nước mắt ngông lung khắp khuôn mặt là cầu xin. Nhìn thiếu nữ trong mắt không ngừng tuôn ra nước mắt trâu, Lâm Tiêu không nhịn được một trận đau lòng, nhẹ nhàng đem thiếu nữ ôm vào trong lòng, khẽ vuốt nàng tóc dài.
Ngươi thả ra ta,
ngươi nhanh lên một chút đi giúp ta cứu cứu ông nội ta.
Ta van cầu ngươi.
Van cầu ngươi hỗ trợ cứu ông nội ta. Thiếu nữ không ngừng mà ở Lâm Tiêu trong lòng dãy rủa, một bên dãy rủa một bên cầu xin Lâm Tiêu, phấn quyền không ngừng mà đánh Lâm Tiêu phía sau lưng.
Ô, ô,
vì sao lại như vậy?
Ô, ô.
Thiếu nữ tựa ở Lâm Tiêu trên lồng ngực, vai không ngừng mà nhún. Lâm Tiêu cũng không nói lời nào, chỉ là lặng lặng ôm lấy thiếu nữ. Tiểu mục trong phòng trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại thiếu nữ bi thống gào khóc. Một hồi lâu sau khi, thiếu nữ mới rời khỏi Lâm Tiêu ôm ấp, tràn ngập đau thương trên mặt né qua một vệt ngượng ngùng.
Xin lỗi,
cảm tạ. Thiếu nữ có chút nói năng lộn xộn, sau khi nói xong liền lại xoay người ngồi xổm ở lão nhân bên cạnh, nhẹ nhàng xoa xoa gò má của ông lão. Từ ta hiểu chuyện bắt đầu, làm bạn với ta liền chỉ có ông nội ta. 16 năm, Gia Gia cùng với ta 16 năm. Nay 16 năm Gia Gia vẫn sủng ta, nịch ta. Nhìn Gia Gia từ từ già yếu thân thể, ta mỗi ngày đều cảm thấy rất sợ sệt Gia Gia có một ngày lại đột nhiên rời đi ta. Ta đã từng nghĩ tới rất nhiều thứ, Gia Gia lúc rời đi sẽ là như thế nào tình cảnh. Nhưng là ta nhưng chưa từng có nghĩ tới sẽ là ngày hôm nay như vậy. Lời của thiếu nữ rất bình tĩnh, bình tĩnh đến để Lâm Tiêu đau lòng. Gia Gia chưa từng có đã nói với ta ta ba ba mụ mụ là ai, bọn họ vì sao lại không muốn ta, ta cũng chưa từng có hỏi qua những này, bởi vì ở trong lòng ta, có Gia Gia tồn tại ta cũng cảm giác được rất hạnh phúc. Nhưng là
hiện tại,
Gia Gia không ở, ta nên làm gì?
Ô, ô,
thiếu nữ nói xong lại nhịn đau không được khóc lên đến. Lâm Tiêu thở dài một hơi, đi tới lấy tay quát lên thiếu nữ bay. Thệ giả đã rồi, ngươi tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, chúng ta vẫn là trước hết để cho Gia Gia ngươi mổ yên mà đi. Thiếu nữ quay đầu, lặng lặng nhìn Lâm Tiêu. Một hồi lâu sau khi, thiếu nữ mới yên lặng gật gật đầu. Lâm Tiêu ngồi xổm người xuống đi ôm lên lão nhân, hướng về nhà gỗ đi ra ngoài. Mãi cho đến rừng trúc bên cạnh, Lâm Tiêu mới đưa lão nhân thả xuống, quay đầu lại nhìn phía sau thiếu nữ nói rằng, liền ở ngay đây đi. Như vậy Gia Gia ngươi cũng có thể nhìn các ngươi đã từng ở lại nhà gỗ nhỏ, dưới cửu tuyển cũng sẽ cảm thấy an ủi. Thiếu nữ vẫn cứ chỉ là lặng lẽ gật gật đầu, đi tới quỳ gối lão nhân bên người, vì là lão nhân thu dọn quần áo. Lâm Tiêu lặng lặng đi tới một bên, đem tử khí vận đến sống trường, bắt đầu trên đất bảo khanh, chỉ chốc lát sau liền trên đất bảo ra một người bao lớn hô đến. Chờ đến đem thân thể của ông lão hoàn toàn vùi vào thổ bên trong, Lâm Tiêu mới xoay người lại quay về thiếu nữ nói rằng, ta đi kiếm một khối mộ địa, đúng rồi, Gia Gia ngươi tên cứ gọi là gì? Thiếu nữ nhìn Lâm Tiêu, chậm rãi lắc lắc đầu.
Không cần.
Gia Gia đã từng nói, hắn rất yêu thích hiện tại loại này không buồn không lo sinh hoạt, tuy rằng Gia Gia hiện tại đã đi rồi, nhưng ta tin tưởng hắn vẫn là như thế hy vọng có thể thanh thanh thản thản.
Liền như vậy.
Để Gia Gia chân chính tan vào tự nhiên bên trong đi. Lời của thiếu nữ để Lâm Tiêu giật mình. Tuy rằng ta chưa từng thấy thế giới bên ngoài, nhưng là ta lại nghe Gia Gia giảng quá rất nhiều chuyện bên ngoài. Gia Gia đã từng nói cho ta, hắn trước đây cũng là một nhân vật thành danh, có chuyện sau khi mới mang theo ta trốn đến này hồ điệp cốc. Nguyên tưởng rằng có thể thanh thanh thản thản sống hết một đời, lại không nghĩ rằng sẽ là kết cục như vậy. Thiếu nữ nói xong trong mắt nước mắt lại bắt đầu đảo quanh. Gia Gia ngươi gặp nạn nên cùng hắn cứu người kia có quan hệ, nhưng là tại sao vậy chứ? Này trung gian đến cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Tiêu nhìn thấy thiếu nữ lại muốn bắt đầu khóc, mau mau rời đi đề tài. Trên thực tế Lâm Tiêu trong lòng xác thực rất nghi hoặc. Lão nhân trước ngực vết thương xem hình dạng hẳn là trường kiếm tạo thành. Thung lũng này là cái tuyệt địa, kết hợp thiếu nữ trước theo như lời nói, hung thủ cũng chỉ khả năng là lão nhân cứu cái kia chiến hoàng cường giả, chỉ là cái kia chiến hoàng cường giả thì tại sao muốn giết lão nhân đây? Thiếu nữ nghe xong Lâm Tiêu đầu tiên là sững sờ,
lập tức như là nghĩ tới điều gì bình thường xoay người hướng về nhà gỗ nhỏ chạy đi. Lâm Tiêu thấy thế cũng là cản đi theo sát tới. Thiếu nữ ở lão nhân ở lại trong phòng một trận bước lên, thật lâu sau mới cụt hứng ngã ngồi trên mặt đất, trong miệng tự lẩm bẩm, không gặp, thật sự không gặp. Hóa ra là bởi vì nó. Nhân tại sao? Lâm Tiêu đỡ thiếu nữ đi tới ngoài phòng, ngồi vào trên bậc thang nhìn thiếu nữ hỏi. Thiếu nữ nhìn một chút Lâm Tiêu, chậm rãi nói rằng, gia gia đã từng nói, hắn trước đây rất am hiểu. Rất am hiểu cái gì tới? Ta đã quên, thật giống là đánh thép.
Ân, đúng.
Đánh thép. Gia gia rất am hiểu đánh thép, đánh ra rất nhiều rất lợi hại vũ khí. Trong đó lợi hại nhất một cái tên gì thật giống tên gì?
Gọi.
Thật giống là gọi Thiên Dực Kiếm.
Thiên Dực Kiếm.
Nghe được lời của thiếu nữ, Lâm Tiêu không nhịn được nhảy lên. Thiên Dực Kiếm, mấy trăm năm trước một cái danh kiếm, hiện tại đã bị Trương Tử Khiên chiếm được. Dựa theo Trương Tử Khiên từng nói, thanh kiếm kia là mấy trăm năm trước cho rằng luyện khí đại sư đúc thành, lẽ nào vị kia luyện khí đại sư chính là thiếu nữ này gia gia?
Ừm.
Ngươi nghe nói qua. Lâm Tiêu động tác dọa thiếu nữ nhảy một cái. Gia gia ngươi nói hẳn là luyện khí chứ? Lâm Tiêu nhìn thiếu nữ có chút dở khóc dở cười hỏi.
Đánh thép.
Giời ạ. Này hoàn toàn là hai việc khác nhau được rồi.
Ừm, đúng đúng đúng.
Luyện khí, ta một chốc quên đi. Thiếu nữ nói xong có chút thật không tiện cúi đầu.
Cái kia sau đó thì sao?
Lâm Tiêu bất đắc dĩ chẳng thiếu nữ một chút.
Sau đó.
Sau đó gia gia liền không nữa luyện khí, lựa chọn ẩn cư. Mãi đến tận mười mấy năm trước, gia gia muốn ra ngoài tìm món đồ gì, lại bị đã từng kẻ thù nhìn chằm chằm. Gia gia bị người vây công đánh thành trọng thương, còn bị cướp đi một nhẫn. Sau khi gia gia gặp phải bị người vứt bỏ ở núi hoang ta, liền mang theo ta tìm đến nơi này, sau đó dùng chính mình sức mạnh cuối cùng mang ta tiến vào này hồ địa cốc, có điều từ nay về sau gia gia thuận tiện thành một người bình thường, sau đó chúng ta liền vẫn ở nơi này. Vừa ngươi nói là gia gia ngươi gặp nạn khả năng là bởi vì nó.
Nó là cái gì?
Lời của thiếu nữ để Lâm Tiêu minh bạch sự tình đại khái trải qua, chiếc nhẫn kia nên chính là lão nhân chiếc nhẫn chứa đồ,
là một thanh kiếm, tên là Vô Phong.
Gia gia nói thanh kiếm kia tuy rằng không kịp Thiên Dực kiếm quý giá, nhưng cũng là hắn một đời tạo nên bên trong tương đối hài lòng kiếm. Gia gia vẫn đem thanh kiếm kia mang theo bên người, nhưng là hiện tại nhưng không thấy. Xem ra là người kia nhìn thấy này thanh Vô Phong muốn chiếm làm của riêng, bởi vậy mới hướng về gia gia người ra tay rồi. Thiếu nữ quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Tiêu nhìn một lúc, chậm rãi đứng dậy, đi tới Lâm Tiêu trước mặt, cắn cắn môi quỳ xuống.
"Ngươi, ngươi làm gì?"
Thiếu nữ động tác dọa Lâm Tiêu nhảy một cái.
"Ta van cầu ngươi giúp ông nội ta báo thù.
Gia gia là ta thân nhân duy nhất, ta không muốn hắn bị chết không minh bạch, van cầu ngươi.
Chỉ cần ngươi đồng ý giúp ông nội ta báo thù, ta làm cái gì cũng có thể. Ta cho ngươi làm trâu làm ngựa, cho ngươi làm nha hoàn hầu hạ ngươi."
"Ô, ô." Thiếu nữ nói vừa khóc lên.
"Được rồi, ngươi đừng khóc, nhanh lên một chút lên."
"Không, ngươi không đáp ứng ta ta liền không đứng lên, ta van cầu ngươi."
Được rồi, ta đáp ứng ngươi, này tổng được chưa?
Ngươi nhanh lên một chút lên."
"Ngươi thật đáp ứng rồi?"
"Thật đáp ứng rồi,
sẽ không đổi ý.
Lời ta từng nói chưa bao giờ đổi ý." Thiếu nữ lúc này mới chậm rãi đứng dậy, ngồi ở Lâm Tiêu bên cạnh, cằm gối lên trên đầu gối, không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Đúng rồi, ta còn không biết ngươi tên gì vậy?"
Lâm Tiêu nhìn thiếu nữ, đột nhiên nhớ tới đến hiện tại đều còn không biết thiếu nữ tên, không khỏi mở miệng hỏi.
"Mộ Vũ Nhu."
"Mộ Vũ Nhu."
"Ha ha,
tên thật đẹp." Lâm Tiêu nghe xong không khỏi mở miệng khen. Thiếu nữ trên mặt né qua một vệt đỏ bừng, ngược lại mở miệng hỏi, "Ngươi đây,
ngươi tên gì?"
"Lâm Tiêu."
"Vậy ta sau đó liền gọi ngươi Lâm thiếu gia."
Thiếu nữ gật gật đầu, biểu thị đã nhớ kỹ Lâm Tiêu tên.
"Làm gì gọi ta thiếu gia, trực tiếp gọi tên của ta là tốt rồi."
"Không."
Thiếu nữ nhìn Lâm Tiêu chậm rãi lắc lắc đầu, kiên định nói rằng, "Ta nói rồi chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ông nội ta báo thù, ta coi như ngươi nha hoàn hầu hạ ngươi.
Đương nhiên phải gọi ngươi thiếu gia.
Ta đáp ứng giúp gia gia ngươi báo thù, chỉ là bởi vì cảm thấy cùng các ngươi hữu duyên.
Huống chi, giết gia gia ngươi người kia nguyên bản bị gia gia ngươi cứu, nhưng bởi vì một thanh kiếm mà ân đền oán trả tàn nhẫn hạ sát thủ, loại này phát điên người lưu trên đời này cần gì dùng?"
Lâm Tiêu trên mặt né qua một tia lệ khí.
http://vv.vv.vv hổ cản sủ con, gặp Lâm Lôi sau khi, Lâm Tiêu đối với phản bội từ trong đáy lòng cảm giác được phẫn nộ. Giết thiếu nữ gia gia hung thủ, hành động hà không phải là một loại khác phản bội. Nhìn thấy Lâm Tiêu dáng dấp thiếu nữ hai tay có chút sợ sệt nắm thật chặt.
"Xin lỗi làm sợ ngươi, ta chỉ là muốn đến một ít chuyện mà thôi."
"Thiếu gia, ngươi có thể hay không cho ta nói một chút chuyện xưa của ngươi? Ta cảm giác ngươi có rất nhiều cố sự giấu ở trong lòng."
Mộ Vũ Nhu nhìn Lâm Tiêu có chút nhược nhược mở miệng.
"Đều nói rồi không cần gọi ta thiếu gia."
Thiếu nữ vẫn lắc lắc đầu.
"Được rồi, tùy tiện ngươi đi."
Lâm Tiêu nhìn thiếu nữ đầy mặt sự bất đắc dĩ.
Thực sự là một người bướng bỉnh cường nữ hải.
"Ngươi thật sự muốn nghe chuyện xưa của ta sao?"
"Ừm."
"Vậy cũng tốt, ta liền kể cho ngươi giảng."
Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn bầu trời, chậm rãi mở miệng.
"Gia tộc của ta nguyên bản là đế quốc một đại gia tộc, nhưng là sau đó
màn đêm chậm rãi bao phủ ở thung lũng, Lâm Tiêu cùng thiếu nữ bóng người cũng dần dần bị bóng đêm che giấu.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.